Chương 169, Hàn Báo Quốc chương 169, Hàn Báo Quốc. Đến, đem giày mặc vào đi, Tiểu Điệp. Trong phòng ngủ, Liêm Ca tiếp nhận Cố Tiểu Ảnh đưa tới giày, một cái tay khác điều khiển pháp lực, giày đột nhiên vì đó một cự, hóa thành cho bụi, tung bay ở trong phòng ngủ. Nữ Hải Tiểu Điệp nghe tiếng, theo bản năng bước về phía trước hai bước, ngay lập tức, một đôi giày liền mang theo bích tất, hiện lên ở nữ hải trên chân. Thùng thùng. Nữ hải giật giật trên chân ăn mặc hải, có chút kinh hỉ, "Ca ca, ta có giày, ca ca." Nhìn mừng rỡ nữ hải, Liêm Ca khẽ cười cười. "Tiểu Điệp, từ đó về sau ngươi liền vẫn ở đây, cái nào cũng không đi không?" "Đúng vậy, ta liền vẫn ở chỗ này chờ, chờ ta ca ca trở về." Bắt đầu nơi này vẫn không có khách sạn, cũng không có nhiều như vậy cao lầu đây, sau đó chậm rãi thì có. "Ta sợ sệt những người mặc đồ đen thúc thúc bắt được ta, ta liền trốn ở trong phòng, cái nào cũng không đi." Tiểu Điệp cúi đầu, nhìn mình giày mới, nói: "Có điều, ai cũng không nhìn thấy ta, ta nghĩ nói chuyện cùng bọn họ cũng không nghe được. Mấy ngày trước thời điểm, ta lần thứ nhất phát hiện, Quả Quả có thể nhìn thấy ta, ta đã nghĩ cùng nàng nói chuyện một chút, thế nhưng nàng đặc biệt sợ, ngày thứ hai buổi tối, nàng liền đi tới sắt vách gian nhà." Tiểu Điệp cúi đầu, tâm tình có chút suy sụp mà nói rằng: "Cảm tạ ngươi, ca ca, cảm tạ ngươi đồng ý theo ta nói chuyện, trả lại ta giày xuyên." Tiểu Điệp một lần nữa ngẩng đầu lên, quay về Liêm Ca nói rằng. Nhìn Tiểu Điệp, Liêm Ca lại lần nữa cười cợt, dừng một chút ánh mắt, tiếp tục nói: "Tiểu Điệp, ta sẽ không bắt ngươi đi. Có điều, lại như ta mới vừa nói thôi, có một số việc, quang trở là trở không đến. Ca ca ý của ngươi là, để ta đi tìm ca ca của ta sao? Nhưng là, nếu như ta đi rồi, ta ca ca trở về làm sao bây giờ? Nếu như đi ra ngoài sau đó, bị đám kia mặc đồ đen các thúc thúc bắt được làm sao bây giờ? Bọn họ sẽ đem ta mang đi địa phủ." Tiểu Điệp nhìn Liêm Ca nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca nhìn Tiểu Điệp: "Ta có thể dẫn ngươi đi tìm ca ca, ta mang theo ngươi, đám kia mặc đồ đen thúc thúc thì sẽ không bắt ngươi đi." Tiểu Điệp nghe vậy, nhìn Liêm Ca, không lên tiếng: "Ca ca, ngươi không gạt ta đi." Nghe vậy, Liêm Ca khẽ cười cười: "Như vậy đi, ta trước hết để cho đám kia mặc đồ đen thúc thúc đi tìm một chút ca ca ngươi ở cái kia, lại mang ngươi tới." Tiểu Điệp cái kia sạch sẽ địa nhãn tình nhìn Liêm Ca, trầm mặt lại, đầu chậm rãi hạ thấp, gật gật đầu: "Được, ca ca, ta tin tưởng ngươi." Nghe vậy, Liêm Ca một lần nữa ngồi dậy, đồng thời từ trong túi lấy ra địa phủ chế tạo bộ đàm, đồng thời trong chiều chuyển vào pháp lực. Thời gian cực ngắn sau, một bóng người xuất hiện ở trước người, trong phòng hàn ý càng thêm tấu xương, cửa phòng ngủ ở ngoài Du Minh Chí một nhà không khỏi run rẩy thân thể, hướng về phòng khách lui hai bước. Liêm Ca trước người nữ hài Tiểu Điệp, nhìn thấy bên cạnh người bóng người xuất hiện, cũng không khỏi hướng về bên cạnh lui lại mấy bước, có chút cảnh giác nhìn xuất hiện bóng người kia. Địa phủ xuất nhập cảnh giới hạt nhập cảnh độ ngành thủ đô khu vực quỷ sai bái kiến tiên sư. Làm đến địa phủ công vụ nhân viên không người hướng về Liêm Ca chào nói. Nhìn đến địa phủ quỷ sai, Liêm Ca dừng một chút tầm mắt, so với Di Vãng nhìn thấy quỷ sai lẫn nhau so sánh, này quỷ sai xem ra trẻ hơn rất nhiều, ước chừng chỉ có chừng 20 tuổi. Tạm thời cũng không hỏi nhiều, Liêm Ca gật gật đầu, thu hồi tầm mắt. "Xin hỏi tiên sư, có gì phân phó?" Địa phủ quỷ sai liếc nhìn bên cạnh có chút sợ sệt Tiểu Điệp, cung kính mà hướng về Liêm Ca dò hỏi: "Giúp ta xem cô bé này ca ca hiện tại ở đâu?" Liêm Ca nhìn nữ hài Tiểu Điệp, nói rằng: "Tiểu Điệp, nói cho vị này ca ca, ngươi tên đầy đủ còn có ngươi sinh nhật." Nghe vậy, địa phủ quỷ sai chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía nữ hài nhưng là liếc nhìn Liêm Ca sau, vừa nhìn về phía địa phủ quỷ sai, do dự xuống: "Ta tên Hàn Tiểu Điệp, sinh nhật là dân quốc 16 năm tháng 11 năm 26. Quê quán lời nói, chính là hiện tại chúng ta vị trí khu vực." Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, quay về này địa phủ quỷ sai nói rằng: "Ti chức tuân mệnh, tính xin tiên sư chờ chốc lát." Địa phủ quỷ sai cung kính mà đáp. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, tùy theo, địa phủ quỷ sai sau này lui lại mấy bước, sau đó đông nhiên biến mất ở Liêm Ca bên trong tầm mắt. Phòng ngủ bên trong lại lần nữa yên tĩnh lại. Nữ Hải Tiểu Điệp một lần nữa cúi đầu: "Ca ca, ngươi sẽ không gạt ta chứ?" Tiểu Điệp nhìn trên chân ăn mặc hải, thấp giọng hỏi. Liêm Ca lắc lắc đầu, chuyển qua tầm mắt liếc nhìn trên mặt đất vẫn như cũ ngưng tụ, chưa tản đi chưa biết, cười nói với Tiểu Điệp. Nghe vậy, Tiểu Điệp lại lần nữa gật gật đầu, trở nên trầm mặc, nhìn chằm chằm dậy, tựa hồ là có chút sốt sáng. Liếc nhìn nữ hải, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía ngoài cửa Cố Tiểu Ảnh mọi người. "Tiểu Ảnh, các ngươi ở trong phòng khách đợi một chút đi, trong phòng này hiện tại âm khí khá là nặng, phòng chừng các ngươi cũng không dễ chịu." Nghe vậy, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, lui về phòng khách. Mà Du Minh Chí cùng vợ hắn thì lại hơi có chút như chút được gánh nặng cảm giác, chín thân thể, mang theo Quả Quả hướng về phòng khách tối lui, mà ôm chuột trắng Quả Quả, vẫn như cũng nhìn trong phòng ngủ Tiểu Điệp. Quét mắt, Liêm Ca thu tầm mắt lại, một người một quỷ cũng không nói chuyện, trong phòng càng thêm yên tĩnh lại. Ngay ở này lặng lặng chờ đợi bên trong, thời gian trôi qua, chốc lát sau, trước rời đi địa phủ quỷ sai bóng người lại lần nữa hiện lên, xuất hiện ở Liêm Ca trước người. "Bái kiến thiên sư." Địa phủ quỷ sai lại lần nữa cung kính mà hành lễ: "Thiên sư để ti chức tra việc đã điều tra rõ." Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, ra hiệu nó nói tiếp. Bên cạnh, Tiểu Điệp cũng một lần nữa ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo kỳ vọng mà nhìn địa phủ quỷ sai. Hàn Tiểu Điệp chi huynh Hàn Báo Quốc đã với năm 1939 chết trận, hồn phách ly thể sau, nhân chấp niệm mà đột phá đần đột kỳ, có điều bị lúc đó trị thủ chiến trường quỷ sai mang về địa phủ. Trải qua địa phủ thẩm phán sau khi, tuần hoàn nó tự mình ý nguyện, cùng nó có công đức nguyên nhân, địa phủ cho phép nó ở lại Phong Đô thành bên trong, chờ đợi Hàn Tiểu Điệp. Nghe địa phủ quỷ sai lời nói, Hàn Tiểu Điệp trong ánh mắt sáng lên một chút ánh sáng. 51 năm trước, Hàn Báo Quốc vì có thể tiếp tục chờ đợi, lựa chọn trở thành địa phủ quỷ sai. Hiện thuộc về địa phủ xuất nhập cảnh quản lý nơi luôn xuống nhập cảnh quản lý bộ ngành. Có điều, địa phủ quỷ sai phân công nguyên tắc là đất khách phân công, như không những thủ nguyên nhân, không được thoát ly vị trí khu trực thuộc. Vì lẽ đó, Hàn Tiểu Điệp chi minh, Hàn Báo Quốc giờ khắc này là ở tại phụ trách Giang Đông trong tỉnh. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, nhìn về phía Tiểu Điệp, ánh mắt hơi hơi dừng một chút, Tiểu Điệp nhưng là chuyển động tầm mắt, nhìn một chút Liêm Ca sau, lại nhìn một chút này địa phủ quỷ sai, trong ánh mắt có chờ mong, lại có chút do dự. Nếu như ta để Hàn Báo Quốc hiện tại lập tức lại đây, có thể không? Nhìn Hàn Tiểu Điệp, Liêm Ca cũng đại thể rõ ràng quỷ sai đất khách phân công nguyên nhân, cũng không quay đầu lại, lên tiếng nói rằng: "Thiên sư khẩu dụ, tự nhiên có thể." Địa phủ quỷ sai gật gật đầu, khẳng định nói: "Cái kia để hắn đến đây đi." Nhìn muội muội của hắn, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh nói: "Vâng, thiên sư." Địa phủ quỷ sai cung kính mà đáp: "Cái kia thiên sư, đi trước." Liêm Ca nghe tiếng, một lần nữa chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn này hơi chút tuổi trẻ địa phủ quỷ sai, ánh mắt hơi hơi dừng một chút: "Chờ chút đã đi, còn có cái vấn đề ta muốn hỏi hỏi." "Thiên sư xin hỏi." Địa phủ quỷ sai vẫn như cũ cung kính mà đáp: "Ngươi tên là gì?" Liêm Ca nhìn này địa phủ quỷ sai, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi: "Hồi bẩm thiên sư, ti chức hứa không? Quê quán Giang Đông tỉnh thành phố Vĩnh Tuyển." "Thiên sư minh xét, ti chức đúng là Giang Đông tỉnh thành phố Vĩnh Tuyển người." Nghe vậy, Liêm Ca nhìn này có chút tuổi trẻ địa phủ quỷ sai, khẽ cười cười, không nói gì thêm nữa. "Đi thôi, thông báo Hàn Báo Quốc lại đây." Chương 170, huynh muội chương 170, huynh muội quỷ sai hứa không bóng người lần nữa biến mất, trong phòng lại lần nữa yên tĩnh lại. Liêm Ca liếc nhìn Hàn Tiểu Điệp, cũng không đội vã, lặng lặng chờ đợi. Tiểu Điệp nhưng là nhìn một chút quỷ sai biến mất địa phương, lại nhìn một chút Liêm Ca, trong ánh mắt mang theo chờ mong, lại có chút sốt sáng mà nắm chặt chính mình góc áo. Ngoài phòng ngủ, trong phòng khách, Du Minh Chí một nhà chạm đến xa hơn một chút tương tự nhìn kỹ phòng ngủ bên trong, "Liêm tiên sinh, có phải là..." Thấy trong phòng ngủ yên tĩnh lại, Du Minh Chí không khỏi lên tiếng tiếng hô, nghe tiếng, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt nhìn một trong số đó mắt, khẽ lắc đầu một cái. Thấy thế, Du Minh Chí không lên tiếng nữa dò hỏi, nhìn một chút vẫn cứ chăm chú ôm chuột trắng, nhìn trong phòng ngủ quả quả, Du Minh Chí nhẹ nhàng đem quả quả ôm vào trong lồng ngực. "Ba ba, trong phòng lại nhiều vị ca ca." Quả quả nhìn chằm chằm trong phòng, đột nhiên lên tiếng nói rằng. Nghe tiếng, Du Minh Chí nhìn chỉ có Liêm Ca một người ra nhà, không khỏi hơi run rẩy, "Không có chuyện gì, quả quả không có chuyện gì." Du Minh Chí ôm quả quả cùng vợ hắn, nột ngạt sợ hãi của nội tâm, động viên nói. Trong phòng ngủ, Liêm Ca nhìn kỹ quỷ sai hứa không cùng mới xuất hiện một tên địa phủ quỷ sai. "Chúng ta bái kiến tiên sư." Mới xuất hiện quỷ sai đầu tiên nhìn liền chú ý đến trong phòng tiểu điệp, biểu hiện có vẻ hơi kích động, nhưng vẫn là khắc chế tâm tình, hướng về Liêm Ca cung kính mà chào nói. Nhìn trước mắt hai tên địa phủ quỷ sai, Liêm Ca gật gật đầu, "Hàn Báo Quốc đúng không?" Liêm Ca nhìn hứa không bên cạnh này quỷ sai, dường như còn lại quỷ sai như thế, ăn mặc màu đen lễ phục, xem ra ước chừng 30 tuổi. "Vâng, thiên sư." Quỷ sai Hàn Báo Quốc cung kính mà đáp, chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca liếc nhìn một bên nhìn Hàn Báo Quốc, có chút kích động, lại có chút sốt sáng mà, do dự ở tại chỗ tiểu điệp, "Đi cùng ngươi muội muội tâm sự đi." Liêm Ca thu tầm mắt lại, nhìn Hàn Báo Quốc nói rằng, "Tạ thiên sư ân điển." Hàn Báo Quốc cung kính mà đáp một tiếng, ngay lập tức xoay người, thần tình kích động địa nhìn về phía muội muội của hắn, liếc nhìn này hai huynh muội, Liêm Ca lui về phía sau vài bước, cho này cựu biệt gặp lại địa hai người lưu lại đầy đủ không gian. Bên cạnh quỷ sai hứa không thấy thế, cũng lập tức hướng về bên cạnh để. Liếc nhìn bên cạnh người hứa không, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía trong phòng hai huynh muội này. Hàn Báo Quốc trên mặt có chút kích động, nhìn gần ngay trước mắt muội muội, hướng lên trên trước, nhưng không khỏi có chút do dự, há miệng môi, muốn nói gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì lối ra, mở miệng. Nhìn muội muội, Hàn Báo Quốc có chút tay chân luống cuống. Mà Hàn Tiểu Điệp nhìn một chút ca ca của chính mình, lại cúi đầu nhìn mình giày mới, xoa nắn góc áo, có vẻ căng thẳng, "Ca." Hàn Tiểu Điệp cúi đầu, thổ lộ ra một tia âm thanh rất nhỏ, "Ca ở, ca ở." Hàn Báo Quốc lập tức ngồi xổm xuống thân, ôm mình muội muội. "Ca ca, ta thật sợ hãi, cha mẹ đều chết rồi, tiên sinh cũng chết, liền còn lại ta một người, chu vi đều tốt hắc." Hàn Tiểu Điệp thân thể run rẩy, nước mắt không ngừng chảy chảy, nhỏ xuống trên mặt đất, lại tràn ra thành âm khí, "Không có chuyện gì, Tiểu Điệp, ca ở, ca ca ở, ca ca gặp buổi tiếp ngươi." Hàn Báo Quốc đau lòng đến ôm muội muội mình, một lần lần động viên. "Không người nào có thể nhìn thấy ta, cũng không ai nói chuyện với ta, ta cái nào cũng không dám đi, sợ ngươi không tìm được ta, ta chờ đợi đã lâu, chờ thật lâu, ngươi đều không trở lại." "Ca ca biết, là ca sai rồi." Hàn Báo Quốc viền mắt ửng hồng, ôm Tiểu Điệp nói rằng. Nhìn kỹ trước mắt tình cảnh này, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt sau, đem tầm mắt chuyển tới nơi khác, lặng lặng chờ đợi. Một lúc lâu, Hàn Báo Quốc huynh muội tâm tình một lần nữa ổn định lại. Hàn Báo Quốc nắm Tiểu Điệp tay, một lần nữa đi tới Liêm Ca trước người, "Tạ thiên sư ân điển, để ti chức được cùng muội muội gặp lại." Hàn Báo Quốc cung kính đồng thời cảm kích hướng về Liêm Ca khuất thân nói, "Ca ca, cảm tạ ngươi." Một bên Hàn Tiểu Điệp trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nghe tiếng, Liêm Ca nhìn hai huynh muội này, đối với Hàn Báo Quốc gật gật đầu sau, chuyển qua tầm mắt cười nhìn về phía Hàn Tiểu Điệp, "Ta không có lừa gạt ngươi chứ?" "Không có, cảm ơn ca ca." Hàn Tiểu Điệp ngước đầu, cười nhìn về phía Liêm Ca, lắc đầu trả lời. Cười cợt, Liêm Ca thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cạnh quỷ sai hứa không cùng Hàn Báo Quốc, nếu Tiểu Điệp chấp niệm đã xong, liền dẫn nàng xuống. Âm hồn ngưng lại dương gian, trung quy thai hại không lợi. "Vâng, thiên sư." Hứa không cùng Hàn Báo Quốc không người đáp. Xoay người, Hàn Báo Quốc một lần nữa nhìn về phía bên cạnh người Tiểu Điệp, nhẹ giọng nói rằng: "Tiểu Điệp, đi thôi, cùng ca ca đi ca ca nơi ở có được hay không?" Nghe vậy, Hàn Tiểu Điệp nhìn một chút ca ca của nàng, lại nhìn một chút Liêm Ca, "Là địa phủ sao?" "Đúng." Hàn Báo Quốc gật gật đầu,
ca ca hiện tại liền ở tại địa phủ, nếu như tiểu điệp cũng đi lời nói, chúng ta liền có thể thường thường gặp mặt. Hơn nữa, người tạ thế sau đó cũng phải đi địa phủ, ở nơi đó, người khác cũng có thể nhìn thấy tiểu điệp cũng có thể cùng vài bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Cái kia, ca ca, nếu như người chết rồi cũng phải đi địa phủ, vậy ta hiện tại mới xuống, sẽ bị trừng phạt sao? Tiểu điệp nói chuyện, con mắt nhìn ca ca của nàng. Nghe vậy, Hàn Báo Quốc trầm mặt lại, sau đó quay về tiểu điệp cười cợt, không có chuyện gì, còn có ca ca đây. Nói chuyện, Hàn Báo Quốc xoa xoa tiểu điệp tóc, đi thôi, tiểu điệp, lập tức ngươi liền có thể đưa trước bạn mới, cùng người nói chuyện, cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Được. Tiểu điệp giòn tan mà đáp, nói chuyện, tiểu điệp lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía Liêm ca, cảm tạ ngươi, ca ca. Nghe vậy, Liêm ca khẽ cười cười, không nói gì thêm nữa. Chuyển qua tầm mắt, một lần nữa nhìn về phía Hàn Báo Quốc cùng Hứa Không. Cái kia, thiên sư, chúng ta trước hết cáo tử. Hứa Không thấy thế, lập tức hiểu ý nói rằng. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu. Tùy theo, Hàn Báo Quốc nhẹ nhàng ôm muội muội của hắn, ba người lui về phía sau vài bước sau, nhanh chóng biến mất ở Liêm ca trước mắt. Nhìn kỹ ba bóng người biến mất ở trong tầm mắt, Liêm ca hơi hơi dừng một chút, liếc nhìn trên mặt đất, cái kia lấy âm khí ngưng tụ, còn chưa tiêu tan hai hàng chữ viết, Liêm ca khẽ cười cười, thu tầm mắt lại, quay người lại một lần nữa nhìn về phía ngoài phòng ngủ. Ngoài phòng ngủ, phòng khách bên, bị cha mẹ của nàng ôm vào trong lòng Quả Quả cũng đồng thời lên tiếng nói rằng, vị tỷ tỷ kia, còn có hai cái mặc đồ đen ca ca cũng không thấy. Ôm trong lòng ngực chuột trắng, Quả Quả nhìn phòng ngủ bên trong, Du Minh Chí nghe tiếng, nhìn xoay người Liêm ca, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa đứng lên, do dự xuống, vẫn là lên tiếng hỏi, Liêm tiên sinh, có phải là? Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn ngoài phòng ngủ mấy người, mỉm cười gật đầu, đã đi rồi. Dứt tiếng, Du Minh Chí cùng vợ hắn đều triệt để thở phào nhẹ nhõm, mà bên cạnh Cố Tiểu Ảnh nhưng là lập tức đi tới Liêm ca bên cạnh người, Liêm ca, không có chuyện gì chứ? Cố Tiểu Ảnh thân thiết hỏi, không có chuyện gì. Liêm ca nhìn Cố Tiểu Ảnh, cười lắc lắc đầu. Liếc nhìn ngoài phòng ngủ Du Minh Chí một nhà, Liêm ca tùy theo mang theo Cố Tiểu Ảnh, một lần nữa bước ra cửa phòng ngủ. Du Minh Chí thấy thế, cũng thuận theo mang theo thê nữ hướng về Liêm ca tiến lên đón, Liêm tiên sinh, cảm tạ, cảm tạ, nếu không là ngài. Du Minh Chí cảm kích nói, Liêm ca nghe vậy, liếc nhìn Du Minh Chí, lắc lắc đầu, thu tầm mắt lại, một lần nữa nhìn về phía một bên, chính ôm chuột trắng Quả Quả, Quả Quả, đây không phải ngươi lần thứ nhất nhìn thấy người khác không nhìn thấy người chứ? Liêm ca ngồi xổm người xuống, nhìn Quả Quả hỏi, mà Quả Quả chỉ là ôm chuột trắng, không trả lời. Chuyển qua tầm mắt, Liêm ca liếc nhìn Du Minh Chí cùng vợ hắn, vừa nãy giải quyết, chỉ là nơi này nguyên bản sự tình, con gái ngươi vấn đề vẫn cứ tồn tại. Chương 171, Thiên Phú chương 171, Thiên Phú. Liêm ca nhìn kỹ ôm chặt chuột trắng Quả Quả, thiên nhãn bên dưới, có thể rất rõ ràng địa nhìn thấy, nó linh ẩn thâm trùng, dĩ nhiên phong phú. Dựa theo Quả Quả tình huống, tự nhiên không thể là tu luyện mà đến, chỉ khả năng là trời sinh linh ẩn phong phú. Liêm tiên sinh, có phải là Quả Quả nàng có âm dương nhãn? Du Minh Chí nhìn một chút nữ nhi mình, vừa nhìn về phía Liêm ca, không khỏi lên tiếng dò hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn Du Minh Chí, gật gật đầu, còn gái ngươi có chút đặc thù, những này đặc thù xác thực có thể làm cho nàng nhìn thấy chút người thường khó có thể nhìn thấy đồ vật, tỉ như quỷ hồn. Nói chuyện, Liêm ca một lần nữa chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bé gái Quả Quả, Quả Quả, ngươi có thể nói cho ta, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy những này là cái gì thời điểm sao? Quả Quả nghe vậy, ôm chuột trắng, ngẩng đầu lên nhìn về phía Liêm ca. Ra ra, ra ra tại thế thời điểm. Nói chuyện, Quả Quả lại lần nữa cúi đầu. Cùng ba ba mụ mụ đi bệnh viện xem ra ra thời điểm, bọn họ nói ra ra tại thế, nhưng là ta thấy ra ra rõ ràng ngay ở chúng ta bên cạnh, ta còn gọi hắn, nhưng là hắn không để ý tới ta, sau đó, ta liền nhìn thấy cùng trước những người ca ca như thế, ăn mặc trang phục màu đen một vị thúc thúc, đem ra ra mang đi. Quả Quả thấp giọng nói. Sau khi nói xong, lại lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong. Bên cạnh, Quả Quả mẫu thân có chút đau lòng địa ngồi xổm người xuống, ôm lấy Quả Quả. Cái kia Quả Quả, ngươi làm sao không nói cho ba ba mụ mụ a? Ta nói rồi, nhưng là ngươi không tin tưởng ta. Là mụ mụ sai rồi, mụ mụ sai rồi. Quả Quả mẫu thân ôm Quả Quả, có mặt gián tiếp Quả Quả mặt, hổ thẹn địa nói. Bên cạnh, Du Minh Chí quay đầu, nhìn về phía Liêm ca, do dự xuống, vẫn là lên tiếng hỏi, Liêm tiên sinh, cái kia Quả Quả bệnh có phải là cũng là bởi vì này ảnh hưởng? Có chút quan hệ đi. Cái kia Liêm tiên sinh, nói chuyện, Du Minh Chí dừng một chút. Liêm tiên sinh ngài là người có năng lực, ngài xem có biện pháp nào hay không? Nếu như ngài cần cái gì lời nói, cũng xin mời cứ mở miệng. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn Du Minh Chí, lại liếc nhìn bị mẹ ruột ôm Quả Quả. Nếu như ngươi là muốn cho con gái ngươi không cần tiếp tục phải nhìn thấy những người không thuộc về nhân gian đồ vật, rất tốt giải quyết. Dừng một chút, Liêm ca thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cạnh, đơn giản giải thích, tục ngữ thường nói, vạn vật đều có linh, mà nếu như người hoặc vạn vật linh ẩn đạt đến trình độ nhất định, nó liền có thể gặp đối với một số cùng một nhịp thở sự tình có chút dấu hiệu, cũng có thể trình độ nhất định, nhận biết được một ít người thường không thể cảm nhận được đồ vật. Mà con gái ngươi, trời sinh linh ẩn phong phú, vì lẽ đó có thể dễ dàng nhìn thấy chút người thường khó có thể nhìn thấy đồ vật, tỉ như quỷ hồn. Nếu như ngươi muốn cho con gái ngươi không còn nhìn thấy quỷ quái, vậy rất đơn giản, ta nhưng làm con gái ngươi linh ẩn tức mất một phần. Lại như là ngươi muốn cho một người không nhìn thấy đồ vật, có thể trực tiếp đem hắn con mắt đâm mù. Liếc nhìn Du Minh Chí, Liêm ca tiếp tục nói, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi, trời sinh linh ẩn phong phú không phải một loại người rùa, mà là một loại thiên phú. Lại như trên đời mọi người chỉ có một đôi mắt, mà con gái ngươi nhiều một con, vì lẽ đó có thể nhìn thấy càng to lớn hơn thế giới. Ngươi nhớ nàng trở nên cùng người thường như thế, vậy ta có thể đâm mù nàng thêm ra đến con mắt. Nhưng nàng linh ẩn phương diện cùng người thường như thế, còn lại phương diện cũng sẽ đồng dạng trở nên cùng người thường như thế. Liêm tiên sinh ngài ý tứ là? Du Minh Chí do dự nhìn Liêm ca, không khỏi hỏi, liếc nhìn Du Minh Chí cùng quả quả, Liêm ca thu tầm mắt lại, tiếp tục nói, linh là linh tính, là linh ẩn, trình độ nào đó trên cũng đại diện cho trí tuệ, nếu như đưa nàng linh ẩn lột bỏ sau, nàng không còn có thể nhìn thấy linh hồn quỷ quái, đồng thời cũng đem mất đi một ít thiên phú, tỉ như các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, nàng vượt xa người thường quan sát năng lực, chờ một loạt liên quan với linh thiên phú. Nàng đem thật đến biến thành một người bình thường. Nghe vậy, Du Minh Chí trở nên hơi do dự, ôm quả quả Khương Tuệ nhìn một chút quả quả, cũng có chút muốn nói lại thôi, mà quả quả nhưng một lần nữa ngẩng đầu lên, ta không muốn. Quả quả âm thanh vang lên. Nghe vậy, Du Minh Chí cùng vợ hắn ánh mắt đều tìm đến phía quả quả, nhưng là, quả quả ngươi, ta không muốn. Quả quả lại lần nữa lắc đầu nói rằng. Nghe vậy, Du Minh Chí càng thêm trở nên do dự, cùng nó thê tử đối diện một ánh mắt sau, một lần nữa đứng lên, Liêm tiên sinh, còn có đường phải làm pháp sao? Du Minh Chí nhìn về phía Liêm ca, do hỏi. Liêm ca nghe vậy, một lần nữa chuyển qua tầm mắt, nhìn ba người này, nhìn kỹ Du Minh Chí vợ chồng ánh mắt mong đợi cùng quả quả ánh mắt kiên định, Liêm ca lắc lắc đầu, xác thực còn có đường phải làm pháp, thì như đưa nàng linh ẩn tiến hành phong ấn, có điều dường như trực tiếp tức mất linh ẩn sau đó như thế, thiên phú của nàng như thế gặp biến mất. Hay là đã từng có vừa có thể bảo lưu thiên phú có thể phòng ngừa nhìn thấy quỷ hồn vấn đề, nhưng hiện tại không cách nào thực hiện. Nghe vậy, Du Minh Chí có chút trầm mặc, nó thê tử một lần nữa ôm quả quả, có chút đau lòng, quay đầu lại nhìn một chút nữ nhi mình ánh mắt kiên định, Du Minh Chí cũng lắc lắc đầu. Tuy rằng ta rất muốn liền để con gái của ta làm cái người bình thường, bình an là tốt rồi, nhưng ta không muốn đem ý nghĩ của chính mình áp đặt ở trên người nàng, đánh vì muốn tốt cho nàng danh nghĩa thương tổn nàng, cướp đoạt nàng vốn là có thiên phú. Du Minh Chí nói, thâm thở một hơi, vì lẽ đó, vẫn là giống như bây giờ đi. Cảm tạ, Liêm tiên sinh. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Du Minh Chí nhưng là một lần nữa quay đầu trở lại, ngồi xổm người xuống, kéo quả quả tay, quả quả, ngươi xem như vậy được không? Cảm tạ ba ba. Quả quả híp mắt nở nụ cười, có điều quả quả phải đáp ứng ba ba, nếu như sau đó lại nhìn tới cái gì, muốn trực tiếp cùng ba ba mụ mụ nói nha. Được. Quả quả tầm tầm gật gật đầu, đắp. Du Minh Chí cười, sờ sờ nữ nhi mình tóc, sau đó một lần nữa đứng lên, nhìn về phía Liêm ca, Liêm tiên sinh, ngài xem có thể lưu ngài một cái phương thức liên là sao? Như quả 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 nàng nhìn thấy cái gì? Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn Du Minh Chí, gật gật đầu, có giấy bút sao? Trong phòng thì có, Liêm tiên sinh ngài chờ một chút. Nói, Du Minh Chí liền tìm kiếm lên, thời gian cực ngắn sau, từ tủ TV phía dưới trong ngăn kéo tìm ra bản lời ghi chép chỉ cùng một tay bút, đưa cho Liêm ca. Dầm. Viết xuống chính mình số điện thoại, thuận lợi đem đưa cho Du Minh Chí. Du Minh Chí trịnh trọng sau khi nhận lấy, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem bỏ vào trong túi, đồng thời từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp, khách khí đưa cho Liêm ca, Liêm tiên sinh, đây là ta danh thiếp, nếu như ngài sau đó đi ngang qua sở ta City thị, nhất định gọi điện thoại cho ta, để chúng ta hảo hảo một tận tình địa chủ. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, sau khi nhận lấy đem danh thiếp thuận lợi ôm vào trong túi. Cái kia, Liêm tiên sinh, ngài xem chúng ta có phải hay không rời đi trước quán rượu này ra phòng. Không dối gạt ngài nói, ta còn cảm thấy đến trong phòng có chút ấm lãnh. Chốc lát sau, khách sạn ở ngoài. Quả quả, còn chưa đem chuột trắng trả lại ca ca. Quả quả mẫu thân túi đầu nói với quả quả. Nghe vậy, quả quả hơi có chút lưu luyến không muốn mà nhìn chuột trắng, nhưng vẫn là đưa tay ra đem chuột trắng đưa cho Liêm ca. Chưa kịp Liêm ca đưa tay, chuột trắng liền trong nháy mắt nhảy một cái, nhảy đến Liêm ca trên người, bay lên bay. Chít chít, chít chít chi. Chuột trắng ngồi xổm ở Liêm ca trên bay, hướng về Liêm ca kêu hai tiếng. Cái kia Liêm tiên sinh, chúng ta trước hết cáo tử. Du Minh Chí lên tiếng nói rằng. Liêm ca liếc nhìn chuột trắng, cười cợt, chuyển qua tầm mắt, hướng về Du Minh Chí một nhà gật gật đầu. Đơn giản nói lời từ biệt sau, Du Minh Chí một nhà thân ảnh biến mất ở Liêm ca bên trong tầm mắt. Thu tầm mắt lại, Liêm ca nhìn về phía Cố Tiểu Ảnh khẽ cười cười, đi thôi, Tiểu Ảnh bạn học. Chương 172, chiến sĩ chương 172, chiến sĩ. Liêm ca, ngươi vừa nãy ở cái kia trong phòng nhìn thấy chính là cái gì còn không cho ta nói sao? Một cái đợi rất lâu rồi nữ hải. Đợi rất lâu rồi, chờ cái gì đây? Chờ nàng ca ca, còn có một chút những vật khác. Liêm ca cùng Cố Tiểu Ảnh một bên không nhanh không chậm đi tới, một bên nói đơn giản, trên vai chuột trắng cũng thỉnh thoảng phát sinh chít chít tiếng kêu. Cái kia tiểu điểm xuống sau khi, sẽ phải chịu trừng phạt sao? Sẽ, có điều có thể sẽ xét cân nhắc, làm cho nàng ca đại được một phần. Nói chuyện, hai người một thử bóng người càng đi càng xa. Chốc lát sau, hai người một thử một lần nữa về đến nhà. Xì xì. Đẩy một cái mở phòng khách môn, trong phòng bếp chuyển ra lật xào thanh liền rõ ràng chuyển đến Liêm ca hai người bên hai. Trở về a. Cố Mẫu từ trong phòng bếp đi ra, liếc nhìn hai người, lại liếc nhìn ngoài phòng đã tiếp cận trạm vạng sắc trời, cùng người bệnh kia hàn huyên lâu như vậy. Cố Mẫu không khỏi lên tiếng hỏi, khuyên nhủ sao? Nghe vậy, Liêm ca lắc lắc đầu, từ bệnh viện lúc đi ra, gặp phải điểm khác đến sự tình, làm lỡ chút thời gian. Cố Mẫu nghe vậy gật gật đầu, không lại dò hỏi, cầm trong tay cái xẻng một lần nữa trở lại nhà bếp. Tiểu ca, vậy các ngươi trước tiên ở trên ghế sofa ngồi một chút, cái này món ăn xào kỹ qua đi, chúng ta liền ăn cơm. Nghe vậy, Liêm ca thu tầm mắt lại, chuyển qua tầm mắt liếc nhìn Cố Tiểu Ảnh sau, hai người ở trên ghế sofa ngồi xuống. Liêm gia công tử, kỳ nghỉ thật giống liền không mấy ngày. Chờ ta kỳ nghỉ kết thúc, Liêm ca ngươi là dự định ra ngoài du lịch sao? Tiếp tục đi một chút đi. Liêm ca khẽ cười, nhìn dựa ở trên người Cố Tiểu Ảnh, nhẹ giọng trả lời, cái kia Liêm ca ngươi tính toán đến đâu rồi? Cố Tiểu Ảnh hỏi. Cùng trước như thế đi, không có cố định chỗ cần đến. Liêm Ca cười cợt, hồi đáp. Nghe vậy, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, không lại dò hỏi. Đang lúc này, phòng khách cửa lần thứ hai bị từ ở ngoài đẩy ra. Trong phòng bếp, Cố Mẫu nghe tiếng một lần nữa từ trong phòng bếp đi ra, Liêm Ca hai người cũng chuyển qua tầm mắt nhìn lại. Cửa mở qua đi, Cố Hán Quốc bóng người xuất hiện ở bên trong tầm mắt. Bước vào phòng khách sau, Cố Hán Quốc quay người lại một lần nữa khép lại môn. Xoay người, Cố Hán Quốc nhìn về phía trên ghế sofa ngồi Liêm Ca hai người, cùng bên trong phòng bếp Cố Mẫu, có vẻ hơi trầm mặc, chỉ là gật gật đầu. Cố Mẫu liếc nhìn Cố Hán Quốc, không có lên tiếng dò hỏi, chỉ là một bên quay người lại một lần nữa đi vào nhà bếp, vừa nói: "Lão Cố, đi vào hỗ trợ đoàn dưới món ăn, sẽ đem bát đũa lấy ra đi, chuẩn bị ăn cơm." Nghe vậy, Cố Hán Quốc gật gật đầu, không hề nói gì, liền hướng về nhà bếp đi đến. Trên ghế sofa, Liêm Ca hai người cũng thu hồi tầm mắt, liếc nhìn Cố Tiểu Ảnh, Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, nhìn ngoài cửa sổ màn đêm vừa vào sát trời, buổi chiều cần tiến hành giải phẫu lao nhân, dựa theo mong muốn cần tiến hành gần 20 giờ giải phẫu, nhưng hiện tại, khoảng cách giải phẫu bắt đầu vẫn chưa tới 5 giờ. "Tiểu Ca, Tiểu Ảnh, rửa tay ăn cơm đi." Bưng cuối cùng một cái đĩa món ăn đi ra nhà bếp, Cố Mẫu lên tiếng nói rằng. Nghe tiếng, Liêm Ca hai người một lần nữa từ trên ghế salon đứng dậy. Một bữa cơm ăn được có chút trầm mặc. Cố Hán Quốc không có lên tiếng, chỉ là trầm mặc đang ăn cơm món ăn, đã đoán được phát sinh cái gì. Cố Mẫu cùng Liêm Ca hai người cũng không dò hỏi. Bên cạnh bàn ăn, bốn người liền như thế yên tĩnh đang ăn cơm món ăn. Một bên trên mặt đất vây quanh bàn ăn phấn khởi chiến đấu chuột trắng cũng thỉnh thoảng dừng lại, hướng về bên cạnh bàn ăn mấy người ngắm một ánh mắt. "Người bệnh tại thế?" Cố Hán Quốc thả xuống bát đũa, tâm tình có vẻ hơi trầm thấp, giải phẫu vừa mới bắt đầu không tới 2 giờ, lão gia tử kia liền xuất hiện chảy nhiều máu. Cố Hán Quốc yên lặng nói, tuy rằng đúng lúc ngừng chảy máu, nhưng lão gia tử thân thể vẫn là chịu không được, liên tiếp 2 lần sọc qua đi, không cứu giúp trở về. Nói xong, Cố Hán Quốc lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Bên cạnh bàn ăn, Liêm Ca liếc nhìn lão sư khác, không lên tiếng, ngồi ở Liêm Ca bên cạnh Cố Tiểu Ảnh cũng không nói gì. Bên cạnh, Cố Mẫu dừng một chút sau, nhìn Cố Hán Quốc nói rằng: "Lão Cố, này quái không được ngươi. Lại như trước đây ngươi theo ngươi học sinh nói tới, làm thầy thuốc, nếu có thể nhìn thấy bệnh nhân khôi phục, vậy dĩ nhiên cũng sẽ nhìn thấy bệnh nhân tử vong. Không thể quen thuộc, thế nhưng phải học gặp tiếp thu. Hơn nữa, nói cách khác, kỳ thực lao ra tử kia cũng đã thực hiện chính hắn nguyện vọng. Hắn sẽ không trách ngươi, cũng sẽ không hối hận." Cố Hán Quốc nghe vậy, liếc nhìn Cố Mẫu, trầm mặt lại sau, gật gật đầu: "Ăn cơm đi." Nói chuyện, Cố Hán Quốc một lần nữa cầm đũa lên. Bên cạnh, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh nhìn Cố Hán Quốc, cũng không nói gì thêm nữa. Bên cạnh bàn ăn, bốn người tiếp tục ăn cơm tối. "Đúng rồi, Tiểu Ca, các ngươi trước không phải nói buổi chiều đi ra ngoài thời điểm, gặp phải chút đừng đến sự tình sao, có thể nói một chút sao?" Theo Cố Mẫu đổi chủ đề, bên cạnh bàn ăn bầu không khí hơi hoang chút. Một trận bữa tối kết thúc, Cố Mẫu ở trong phòng bếp thu thập chén dĩa, Cố Hán Quốc đã trở về phòng nghỉ ngơi. Liêm Ca vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh bàn ăn, uống nước, phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ dần thâm bóng đêm, Cố Tiểu Ảnh ngồi ở Liêm Ca bên cạnh người, yên tĩnh bồi tiếp Liêm Ca. "Dạo." Thu thập xong, Cố Mẫu một lần nữa đi ra nhà bếp: "Tiểu Ca, Tiểu Ảnh, ta trước hết trở về phòng, hai người các ngươi không có chuyện gì lời nói, cũng nghỉ sớm một chút đi." Nghe vậy, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, Cố Mẫu nói chuyện, liền trở về phòng. Trong phòng khách, chỉ còn lại Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh, càng thêm yên tĩnh lại. "Liêm Ca, ngươi đang suy nghĩ gì?" Nhìn Liêm Ca phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ ánh mắt, Cố Tiểu Ảnh không khỏi lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Cố Tiểu Ảnh. "Rất nhiều, nhưng tuyệt đại thể là chiều hôm nay gặp phải người, lao ra từ kia." Liêm Ca nghĩ một số chuyện, hơi quay về Cố Tiểu Ảnh cười cợt trả lời: "Ta còn không cùng lão gia tử kia tán gẫu qua đây, Liêm Ca ngươi cảm thấy đến lão gia tử kia là cái gì dạng người? Một cái quật cường người, thậm chí cố chấp người. Có điều thế nào cũng phải tới nói, hẳn là một vị chiến sĩ." Nghe vậy, Cố Tiểu Ảnh đăm chiêu địa điểm gật đầu. Nhìn Liêm Ca, Cố Tiểu Ảnh không có lên tiếng nữa dò hỏi, chỉ là dựa Liêm Ca, như Liêm Ca như thế, phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ. Ở trong phòng khách yên tĩnh chốc lát sau, Liêm Ca một lần nữa ngồi thẳng người, chuyển qua tầm mắt nhìn về phía phòng khách môn, Cố Tiểu Ảnh ánh mắt cũng theo Liêm Ca nhìn tới. "Vào đi." Thiên nhãn bên dưới, hai bóng người ở phòng khách trước cửa hiện lên, hướng về Liêm Ca đi mấy bước sau, một lần nữa dừng lại bước tiến. "Bái kiến tiên sư, ta chờ đêm khuya đến thăm, kính xin tiên sư thứ tội." Hai vị địa phủ quỷ sai cung kính mà hướng Liêm Ca chào nói. Nghe tiếng, Liêm Ca gật gật đầu, đồng thời từ ghế ngồi một lần nữa đứng dậy, ra hiệu nó nói tiếp. "Trước phụng tiên sư khẩu dụ, đem chân kinh ba quyển phân biệt đưa đến Vân Sơn Quan, thấy tính cách tự. Hiện đã đưa đến, ta chờ chuyên đến để phục mệnh. Phiền phức hai vị." Liêm Ca gật gật đầu đáp. "Không dám." Hai vị địa phủ quỷ sai càng thêm cung kính. "Cái kia thiên sư, ta chờ liền không quấy rầy, xin cáo từ trước." Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu. Tùy theo, hai vị địa phủ quỷ sai lui về phía sau vài bước, biến mất ở Liêm Ca bên trong tầm mắt. Nhìn kỹ địa phủ quỷ sai biến mất, Liêm Ca thu hồi tầm mắt. Bên cạnh, Cố Tiểu Ảnh nhìn Liêm Ca, không khỏi lên tiếng hỏi: "Liêm Ca, vừa nãy là không phải?" Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, nhìn Cố Tiểu Ảnh, lại khẽ cười cười: "Quỷ sai, đã đi rồi. Đi thôi, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi." Nghe vậy, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, hai người hướng về phòng ngủ đi đến. Ngoài cửa sổ, bóng đêm tùy theo dần thâm. Chương 173, thời gian chương 173, thời gian ngày mai, sáng sớm. Ngoài cửa sổ chiều dương xuyên thấu qua rèm cửa sổ, rọi sáng phòng ngủ. Từ giấc ngủ bên trong tỉnh lại Liêm Ca, không làm sao lưu lại, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Liếc nhìn xoay người, liền đem toàn bộ chăn đắp lên người, vẫn như cũ nặng nề ngủ Cố Tiểu Ảnh, Liêm Ca khẽ cười cười, không có đem Cố Tiểu Ảnh đánh thức, Liêm Ca thay quần áo khác, kéo dài cửa phòng ngủ. Trong phòng khách có vẻ yên tĩnh. Cố phụ Cố mẫu từ lâu đi tới bệnh viện, trên bàn ăn còn đè lên trương lời ghi chép, nội dung đại thể là báo cho Liêm Ca hai người, trong bọn họ buổi trưa sẽ không trở về, dặn dò trong hai người buổi trưa chính mình tìm chút ăn được. Chít chít, chít chít chi. Một bên, quần mình nằm ngoài trên ghế sofa chuột trắng nghe được động tĩnh, nhìn thấy Liêm Ca bóng người xuất hiện, lập tức liền kêu hai tiếng, một lần nữa bay lên Liêm Ca kiên, chân trước đứng thẳng, như trước như thế, yên tĩnh ngồi xổm. Liêm Ca liếc nhìn chuột trắng, khẽ cười cười, thu tầm mắt lại, quét mắt lời ghi chép, lại nhìn xem ngoài cửa sổ coi như không tệ khí trời. Liêm Ca một lần nữa di chuyển bước chân, hướng về phòng khách ngoài cửa đi đến. Đi thôi, đi ra ngoài đi một chút, thuận tiện cho ngươi chủ mẫu mua bữa sáng. Chít chít, nhẹ nhàng khép cửa lại, Liêm Ca đi ra ngoài, bước ra hành lang, sơ thăng chiều dương liền xuyên tấu qua tiểu khu con đường cái khác rừng rậm, đem ánh mặt trời tùy ý tại trên người Liêm Ca, ấm áp nhưng không khô nóng, đương theo thần gió nhẹ, còn có chút nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hơi dậm chân, Liêm Ca ở bên trong tiểu khu quét mắt, tiểu khu trên đường, mọi chỗ hành lang lối ra, mở miệng, giờ khắc này có không ít người, hay là bởi vì chính trực kỳ nghỉ, đại đa số người bước tiến đều có vẻ hoặc nhàn nhã, hoặc nhẹ nhanh. Ba ba, chúng ta là đi công viên trò chơi, đúng không? Đúng vậy, nhà ta tiểu bảo bối hài lòng sao? Đi ra ngoài đi một chút cũng được, thừa dịp hai ta còn có thể đi được đến, lại đi nữa nhìn tổ quốc tốt đẹp non sông. Kỳ nghỉ không phải là dùng để đi ngủ sao, đừng thả ta đi ra a. Nghe theo thanh phong mà đến, bốn phía âm thanh, Liêm Ca khẽ cười cười, rời đi bước chân, không nhanh không chậm địa hướng về tiểu khu đi ra ngoài. Tiểu ca, ngay ở Liêm Ca nhìn kỹ chu vi hoặc là muốn ra ngoài du lịch, hoặc là ra ngoài trở về mọi người lúc, bên cạnh, một đạo chính chậm chạy bóng người đi ngang qua Liêm Ca bên cạnh người, lên tiếng tiếp lời đạo, "Tiểu ca, ngươi cũng đi ra thể dục buổi sáng a?" Nghe tiếng, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn bên cạnh người này, đây là cái ước chừng chừng 30 tuổi nam nhân, ăn mặc màu đen quần áo thể thao, giờ khắc này chính đang Liêm Ca bên cạnh người chậm chạy. Không tính là thể dục buổi sáng, đi ra đi một chút, thuận tiện mua phân bữa sáng. Liêm Ca đơn giản đáp lời, "Đi ra đi một chút cũng tốt, hoạt động dưới gân cốt, tiểu ca ngươi là ở tại nơi này tiểu khu?" Nam nhân gật gật đầu, đáp nói, đang khi nói chuyện, còn nâng lên tay của chính mình, cổ tay liếc nhìn thời gian. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. "Cái kia tiểu ca ngươi đi thong thả, lần sau có cơ hội lại tán gẫu. Ta thời gian không kịp, trước hết đi rồi." Nam nhân nói nói, lại nhìn trước mắt, sau đó có chút cấp thiết tăng nhanh bước tiến. Nhìn theo người này bóng người xa dần, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt, thu hồi tầm mắt, tiếp tục hướng về tiểu khu đi ra ngoài. Ở tiểu khu bên một nhà bữa sáng điểm mua chút ăn được sau, Liêm Ca một lần nữa trở lại nhà. "Liêm Ca ca, như thế sáng sớm, ngươi đi đâu?" Mới vừa mở ra phòng khách môn, mắt buồn ngủ mông lung Cố Tiểu Ảnh liền từ trong phòng ngủ đi ra, nói chuyện, còn ngáp một cái. "Mua cho ngươi phân bữa sáng, tiểu khu bên cạnh cái kia nhà cửa hàng bánh bao, còn có bát cửa hàng bánh bao bên cạnh mét tuyến điếm gạo tuyến." Liêm Ca nhấc theo bữa sáng, phóng tới bên cạnh bàn ăn, "Liêm Ca ca còn nhớ đây." Cố Tiểu Ảnh đi tới, treo ở Liêm Ca trên người, "Nhớ tới, Tiểu Ảnh bạn học thích ăn cái gì ta nào dám quên." Ôm Cố Tiểu Ảnh, ở bên cạnh bàn ăn một lần nữa ngồi xuống. Nô gia liền biết, Liêm gia công tử thương tiếc nhất Nô gia, Cố Tiểu Ảnh mặt đến ở Liêm Ca trước mắt, ôn nhu nói, "Chính là không biết Liêm công tử muốn Nô gia làm sao đưa tin đây." "Tiểu Ảnh bạn học, ngươi thật là một yêu tinh." "Chít chít, chít chít chi." Ngồi xổm ở Liêm Ca trên vai chuột trắng kêu hai tiếng. "Liêm Ca, chuột trắng nói cái gì a?" "Nó nói nó rõ ràng là chỉ chuột trắng, nhưng một mực cho nó ăn cơm chó. Nó không ăn điểm tâm, bởi vì nó rồi." Liêm gọi hai tiếng, có thể truyền đạt nhiều như vậy tin tức. "Ta bịa chuyện." "Chơi bừa." Hai người một thử lần lượt ăn điểm tâm xong. Trong phòng khách, càng thêm yên tĩnh lại. "Liêm Ca, mẹ ta trong bọn họ buổi trưa không trở lại, chúng ta ngày hôm nay là không đi ra ngoài. Vẫn là đi ra ngoài đi một chút." "Đi ra ngoài đi một chút đi." Liêm Ca liếc nhìn Cố Tiểu Ảnh, khẽ cười đáp, "Cái kia đi đâu a?" Cố Tiểu Ảnh ngồi thẳng người, quay đầu lại nhìn về phía Liêm Ca. "Dạp chiếu bóng." Liêm Ca cười cợt, trả lời, "Đi chỗ đó làm gì?" Cố Tiểu Ảnh hơi kinh ngạc, sau đó nhỏ giọng, hơi có chút hào hứng hỏi, "Lẽ nào chúng ta chung quanh đây dạp chiếu bóng có cái gì không sạch sẽ sao?" Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn Cố Tiểu Ảnh, thu hồi tầm mắt, "Khả năng đi." Liêm Ca đáp một tiếng, dừng một chút, "Có điều chủ yếu vẫn là mang ta nhà Tiểu Ảnh bạn học đến xem chàng điện ảnh." Nghe vậy, Cố Tiểu Ảnh nhìn một chút Liêm Ca, phản ứng lại. Thay quần áo khác, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh bước ra cửa phòng. Dạp chiếu bóng khoảng cách Cố gia vị trí tiểu khu không xa, Liêm Ca hai người cũng không lái xe, không nhanh không chậm địa nói chuyện, hướng về dạp chiếu bóng đi đến. Bước ra tiểu khu môn, theo đường phố về phía trước, thành thị náo động cùng ầm ĩ cũng nhất thời hiện ra ở trước mắt. Đột nhiên, Liêm Ca bước tiến một lần nữa dừng lại, chuyển qua tầm mắt nhìn về phía đường phố một bên một nhà cửa hàng ăn sáng. "Được rồi, Tiểu Đồng, chúng ta nên đi. Không thể lại nghỉ ngơi một chút sao? Ba ba ta nghĩ ngồi nữa một lúc." "Tiểu Đồng, thời gian là rất quý giá, ngươi ở đây lãng phí một phút, một lúc ngươi ở công viên trò chơi đợi đến thời gian liền muốn thiếu một phút. Ở trên xe lại hết đi, có được hay không?" "Nhưng là ta ngày hôm nay nghỉ, rõ ràng liền còn có thời gian, ta không muốn gấp gáp như vậy, ta..." "Được rồi. Lão bản, tính tiền, 38 đồng tiền đúng không, đã quét mã thanh toán." Ngươi liếc mắt nhìn. "Tiểu Đồng, chúng ta đi thôi." Cửa hàng ăn sáng, tới gần cửa vị trí, một cái chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên cùng một cái 7, 8 tuổi bé trai nói chuyện, đang khi nói chuyện, còn thỉnh thoảng xem tay mình, cổ tay tốt nhất đồng hồ đeo tay. Theo bị Liêm Ca bắt lấy tiếng trò chuyện vang lên, trung niên nam nhân kia mang theo bé trai vội vã từ trong cửa hàng đi ra, bước lên đường phố bên dừng một chiếc màu đen xe con. Nhìn này hai bóng người, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút tầm mắt. Cái kia chừng 30 tuổi nam nhân chính là trước chạy bộ sáng sớm lúc nói chuyện với Liêm Ca người. Liêm Ca, Tiểu Ca Ca. Bên cạnh, Cố Tiểu Ảnh thấy Liêm Ca đốn xuống bước chân, cũng dừng lại bước tiến, đầu tiên là theo Liêm Ca tầm mắt, hướng về cái kia cửa hàng ăn sáng nhìn tới, đánh giá mắt sau, không khỏi nhẹ giọng hô Liêm Ca một tiếng. Nghe tiếng, thấy trung niên nam nhân kia cùng bé trai biến mất ở bên trong tầm mắt sau, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, chuyển qua tầm mắt một lần nữa nhìn về phía Cố Tiểu Ảnh. Liêm Ca, làm sao? Cố Tiểu Ảnh nhìn Liêm Ca, hơi nghi hoặc một chút, đồng thời lại có chút tò mò hỏi, cái kia cửa hàng ăn sáng có cái gì đặc thù sao? Có phải là? Nghe vậy, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, không có gì, chỉ là nhìn thấy một cái người thật kỳ quái. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca quay lại thần, đi thôi, đi dạo chiếu bóng. Nghe vậy, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, cũng không lại truy hỏi, kéo lại Liêm Ca tay, hai người tiếp tục hướng về dạp chiếu bóng đi đến. Chương 174, hai cặp tình nhân chương 174, hai cặp tình nhân. Liêm Ca, nhìn cái gì a? Tiêu tốn mười mấy phút, Liêm Ca hai người vừa nói chuyện, vừa đi đến dạp chiếu bóng. Chính trực ngày nghỉ, trong dạp chiếu bóng người người nhốn nháo, hoặc là tình nhân, hoặc là mang theo hải tử ra trường. Nghe tiếng, Liêm Ca thu tầm mắt lại, nhìn về phía Cố Tiểu Ảnh, phiếu đã mua xong, đi thôi. Từ trong túi lấy ra điện thoại di động, Liêm Ca quay về Cố Tiểu Ảnh cười cợt. Cố Tiểu Ảnh nghe vậy, kéo lại Liêm Ca tay, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hai người tùy theo hướng về rạp chiếu phim bên trong đi đến. Mà đang lúc này, có chút tầm ý náo động âm thanh từ Liêm Ca phía sau hai người truyền đến. Lần trước là như vậy, lần này còn như vậy, ngươi cố ý đi. Ta sai rồi, ta lại không phải cố ý đến muộn, này không phải công tác làm lỡ sao? Đúng đúng đúng, ngài bận rộn công việc, ngài thật là người bận điệu, nếu ngài như thế bận điệu, làm sao khổ điện báo rạp chiếu phim theo ta cái này đại người không phận sự. Nghe phía sau bóng người, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh dừng lại bước tiến, xoay người hướng nhìn sau mắt. Chỉ thấy lại bán phiếu trước này, một người tuổi còn trẻ nữ hài đang cùng một người tuổi còn trẻ nam nhân cãi vã, dạp chiếu bóng trong đại sảnh không ít người đều tụ tập tới vây xem. Tựa hồ là bởi vì nhà trai đến muộn. Nữ hài khí thế hùng hổ, mà nhà trai thì lại đầu tiên là tay chân luống cuống, lại tới bị mọi người vây xem, mà có vẻ hơi lung túng. Thanh Thanh, chúng ta đi vào trước xem phim, xem điện ảnh xong đi ra lại nói có được hay không? Nhà trai tiến lên kéo nữ hài, nhìn xem, còn nhìn cái gì a xem, ngươi không biết điện ảnh đã bắt đầu rồi sao? Nữ hài một cái bỏ qua rồi nhà trai tay, nổi giận đùng đùng địa liền hướng về rạp chiếu bóng đi ra ngoài, muốn xem ngươi người thật bận rộn này, chính mình xem đi. Thanh Thanh, Thanh Thanh. Nhà trai có chút lúng túng đuổi theo, lại một lần nữa kéo tay của cô bé. Nhà gái lại lần nữa đem nhà trai tay bỏ qua, nhưng cũng một lần nữa dừng lại bước chân, chỉ là nhìn nhà trai, cũng không lên tiếng. Nhà trai nhìn một chút tụ tập, càng ngày càng nhiều người, càng thêm lúng túng, nhìn nhà gái, cũng không biết nói cái gì. Mà ngay ở cặp đôi tình nhân này cầm cự được thời điểm, vây xem mọi người bên trong, đi ra đối với vợ chồng già. Được rồi, mọi người đều đừng vây quanh, điện ảnh đều muốn mở màn, người khác hai cái miệng nhỏ chuyện nhà có gì đáng xem. Vợ chồng già quay về vây quanh mọi người khuyên nhủ, nghe tiếng, vây quanh mọi người thấy cặp đôi tình nhân này tựa hồ cũng không còn cãi vã, lần lượt tản đi mở, trong đại sảnh dần dần khôi phục trước trạng thái. Đôi kia vợ chồng già nhưng là tùy theo hướng về đôi tình lữ kia đi tới. Hai cái miệng nhỏ, có cái gì tốt cãi nhau, có chuyện gì liền câu thông mà, có hiểu nhầm đã nghĩ biện pháp mở ra, nếu là có sai vậy thì phạt hắn. Vợ chồng già bên trong lão thái thái quay về tình nhân bên trong nữ hải cười ha hả nói rằng, ngươi suy nghĩ một chút, quang sinh khí có ích lợi gì, cãi nhau lại không thể giải quyết vấn đề có đúng hay không? Đến thời điểm ngươi tức muốn chết, hắn nói không chắc còn cảm thấy cho ngươi chuyện bé xé ra to. Hắn dám? Nữ hải trừng nhà trai một ánh mắt, giận đùng đùng nói câu, sau đó liếc nhìn cười ha ha lao thái thái, lại có chút đục trí. Vì lẽ đó, chúng ta cái nào, vẫn phải là câu thông có đúng hay không, chờ câu thông xong xuôi, là hiểu lầm chúng ta hay dùng không được tức rồi, nếu như xác thực là hắn sai rồi, chúng ta phải nghĩ một biện pháp, hảo hảo trừng phạt một hồi hắn, nhường ngươi hả giận, cũng làm cho hắn đem sai lầm trách nhiệm cho gánh chịu. Nói, lão thái thái quay đầu, liếc nhìn chính mình bạn già, xem ngươi thúc thúc mỗi lần chọc ta tức giận thời điểm, ta liền để hắn đem trong nhà quần áo toàn rửa sạch, địa toàn quét kéo. Nhìn hắn mệt đến đầy người đều là mồ hôi, ta liền hạ giận, thuận tiện à, gian phòng quần áo đều còn thu thập, rửa sạch sẽ. Loại biện pháp này có phải là so với cãi nhau thân thiết hơn nhiều. Nghe vậy, nữ hải có chút ý động, đem tầm mắt nhìn về phía nhà trai. Mà lão thái thái bạn già, nhưng là lôi kéo nhà trai, nói rồi lên. Tiểu tử, vừa nãy chúng ta có thể cũng nghe được, có phải là ngươi đến muộn, để cho người khác cô gái ở chỗ này đợi lâu như vậy? Đúng. Nhà trai do dự, gật gật đầu, vậy ngươi là nên bị phạt. Có điều trừng phạt trước, ngươi có phải hay không muốn cùng người khác nữ hài nói một chút, ngươi chính là cái gì đến muộn? Vợ chồng già bên trong lão nhân cười đối với nhà trai nói rằng. Nghe vậy, nhà trai cũng quay đầu nhìn về phía nữ hài. Bởi vì chuyện công tác, làm lỡ chút thời gian. Tiểu tử, như ngươi vậy là không được. Ngươi phải nói đến tỉ mỉ chút, là cái gì chuyện công tác, là cái gì sự tình không xử lý xong à, vẫn là ngươi cố cùng ai tán gẫu, quên thời gian. Lão nhân liếc nhìn nữ hài, lại liếc nhìn nhà trai, cười hỏi, không có, ta nhớ rằng, ta chưa quên, là ta ông chủ lâm thời để ta ra một cái báo cáo, ta gấp gáp từ từ đổi mới miễn cưỡng đem báo cáo làm được, đưa trước về phía sau liền trực tiếp chạy tới, đi tới cái trước giao lộ thời điểm kẹt xe, ta liền trực tiếp chạy tới. Nhà trai lắc lắc đầu, có chút vội vàng giải thích. Nghe vậy, khuyên bảo địa vợ chồng già lẫn nhau đối diện mắt, cười cợt, mà trên mặt cô gái tức giận cũng đã tiêu tan hơn một nửa. Tiểu tử, này không phải đúng rồi, vừa nãy làm sao không đem những câu nói này nói rồi? Vừa nãy nàng nổi giận đùng đùng, ta cảm thấy cho nàng không nghe lọt, ta. Nhà trai giải thích. Làm sao sẽ không nghe lọt đây, nàng ra bên ngoài chạy, ngươi lôi kéo nàng liền đứng lại, ngươi cảm thấy cho nàng đứng ở chỗ này là chờ ngươi làm gì? Lão nhân nhìn một chút nhà trai cùng nữ hải, cười nói, tiểu tử, ngươi suy nghĩ một chút, người tức giận thời điểm, tâm tình suy sụp thời điểm, có phải là đều yêu thích đem sự tình hướng về chỗ hỏng nghĩ? Vì lẽ đó chúng ta giải thích thời điểm, muốn giải thích tế một ít, đừng nghĩ câu nói đầu tiên đã nói đi. Ta nghĩ, bạn gái ngươi ngoại trừ muốn biết ngươi tại sao đến muộn, càng nhớ ngươi đến muộn khoảng thời gian này đi làm gì sao, đúng không? Lão nhân nhìn nhà trai, nói, hơn nữa, nếu đang đi làm, lần sau ước nàng lúc đi ra, có phải là có thể nhiều đặt trước chút thời gian, ước đến chậm một chút một ít. Như vậy ngươi không cần phải gấp, nàng cũng không cần đợi không lâu như vậy, ta chính là muốn sớm một chút nhìn thấy nàng. Nhà trai nhìn nữ hải, nói rằng, nghe vậy, vợ chồng già hai người nở nụ cười. Nhà gái khí cũng triệt để tiêu, nhìn nhà trai nói rằng, về nhà sau khi, cho toàn bộ gian nhà tổng vệ sinh. Được, không thành vấn đề. Nhà trai thở phào nhẹ nhõm, dứt khoát đáp, đi thôi, xem phim. Nhà gái một lần nữa kéo nhà trai tay, còn có, lần sau muốn sớm một chút nhìn thấy ta, không thể gọi điện thoại để ta đi công ty của các ngươi sao. Quay đầu, tình nhân hai người hướng về vợ chồng già hai người nói cảm ơn nói. Nghe vậy, cặp đôi này vợ chồng già cười khoát tay háo một cái, được rồi, các ngươi hai cái miệng nhỏ đi thôi, ta cùng ngươi thúc thúc cũng phải đến nhìn. Tiếp theo, tình nhân hai người xoay người, hướng về rạp chiếu phim bên trong đi vào. Vợ chồng già nhưng là ở tại chỗ dừng một chút sau, hướng về Liêm ca hai người đi tới. Tiểu ca, phiền phức ngươi một chuyện, này trên điện thoại di động mua phiếu làm sao làm a, ta mới vừa tìm người giúp dưới bật điệu, nói là đã mua xong, này phiếu dùng như thế nào a? Lão nhân dừng lại ở Liêm ca trước mặt hai người, cầm trong tay điện thoại di động đưa cho Liêm ca, liếc nhìn cặp vợ chồng này, Liêm ca khẽ cười cười, ngài liền để điện thoại di động duy trì tại đây cái giao diện, cầm điện thoại di động ở soát vé địa phương quét một hồi là được. Cảm tạ a, tiểu ca. Lão nhân nói thanh tạ, sau đó xoay người nhìn về phía hắn bạn già, đi rồi, bạn già, hỏi. Nói chuyện, cặp vợ chồng này từ Liêm ca hai người bên cạnh người đi ngang qua, hướng về rạp chiếu phim bên trong đi vào. Nhìn cặp vợ chồng này càng đi càng xa, biến mất ở trong tầm mắt, Liêm ca khẽ cười cười, thu hồi ánh mắt. Chúng ta cũng đi thôi, tiểu ảnh bạn học. Được rồi, Liêm gia công tử. Nói chuyện, Liêm ca cùng cố tiểu ảnh thông qua cửa xếp bé, bước vào rạp chiếu phim bên trong. Chương 175, gấp chương 175, gấp. Tiểu bảo, điện ảnh đẹp mắt không? Hừm, bên trong cái kia đại người máy thật xoáy a, ba ba, ta muốn cái kia ra máy. Quả nhiên là bỏng nô điện ảnh không thấy thế nào. Bỏng nô ăn mấy thùng, đều do ngươi, trả lại ta uống phỉ trạch khoái nhạc thủy, a a a. Điện ảnh tăng cuộc, từ dạp chiếu phim bên trong tuân ra khán giả, hoặc là trò chuyện đón lấy sắp xếp, hoặc là nói điện ảnh nội dung, người người nôn nhào dưới, dạp chiếu phim trong ngoài đều có vẻ hơi náo động. Dạp chiếu bóng ở ngoài, bước ra dạp chiếu phim môn Liêm ca cùng cố tiểu ảnh hơi dậm chân. Nghe quanh người bốn phía âm thanh, các nhà vui mừng, Liêm ca khẽ cười cười, chuyển qua tầm mắt nhìn về phía bên cạnh người cố tiểu ảnh bạn học, đói bụng không? Dứt tiếng, chưa kịp cố tiểu ảnh đáp lời, ngồi xổm ở Liêm ca trên vai. Bị gây ẩn hình biệt tích pháp thuật chuột trắng liền phát sinh hai âm thanh, biểu lộ ra sự tồn tại của chính mình. Chít chít, chít chít chi. Liêm ca, chuột trắng nói cái gì đó? Nó nói nó không đói bụng, một lúc để chúng ta hai ăn là được. Chít chít, chít chít chi. Ta cảm giác ngươi đang dọa ta. Cố tiểu ảnh nhìn một chút chuột trắng, không khỏi cười nói. Quay đầu, liếc nhìn có chút kích động chuột trắng, Liêm ca cũng không khỏi cười cận, thu tầm mắt lại, Liêm ca nhìn về phía Cố tiểu ảnh, đi thôi, tiểu ảnh cô nương. Nói chuyện, hai người một thử theo toàn động đám người, càng đi càng xa. Một cái rừng rậm nằm dày đặc đường phố bên, Liêm ca hai người bước vào nhà món tứ xuyên điếm, chọn cái sát cửa sổ vị trí, ngồi xuống. Hay là bởi vì chính là cơm điểm, nhà hàng bên trong khách hàng không ít, trong đại sảnh có vẻ rất là náo nhiệt. Mang theo hải tử, đang ăn cơm người một nhà, tụ món ăn, uống rượu bằng hữu, hoặc là thấp giọng trò chuyện, hoặc là hô bằng hoán hữu, trong đó còn chen lẫn từ hành lang bên trong, thỉnh thoảng xen kẽ mà qua người phục vụ. Mà ngoài cửa sổ đường phố, nhưng cùng trong cửa hàng khác biệt, cành lá sum suê cây cối từ hai bên đường phố bắt đầu kéo dài, ở chỗ cao hoàn thành rồi cảnh cây hội tụ, che kín giữa trưa ánh mặt trời. Trên đường phố, chạy xe cộ rất ít, chỉ có Thanh Phong cùng người đi đường thỉnh thoảng từ đường phố bên đi qua, bước vào các nhà hàng bên trong. Tiểu ca, cô đương, đến chút gì? Gò má cái chán đều chảy mồ hôi người phục vụ cho hai người rót chén trà nước, sau đó một cái tay cầm bút, một cái tay nâng thực đơn, nhìn về phía hai người dò hỏi. Liêm ca, ngươi điểm đi. Ngồi ở Liêm ca bên cạnh người cố tiểu ảnh nhìn Liêm ca nói rằng. Nghe vậy, Liêm ca từ ngoài cửa sổ thu hồi tầm mắt, cầm lấy trên mặt bàn nhiễm phải một chút dầu thực đơn, liếc nhìn. Đến phân thịt lợn xé tứ xuyên, thịt kho đông pha, hâm lại thịt. Được, hâm lại thịt muốn tỏi vẫn là nhỏ tiêu. Hai vị kia chờ. Nói chuyện, người phục vụ liền vội vã đi ra. Liêm ca, ngày mai quá, kỳ nghỉ của ta liền kết thúc. Ngươi. Cố tiểu ảnh y ôi tại Liêm ca bên cạnh người, ngước đầu, nhìn Liêm ca hỏi. Liếc nhìn cố tiểu ảnh, Liêm ca khẽ cười cười, dừng một chút sau, hồi đáp, chiều nay đi. Ngồi đường sắt cao tốc sao? Cố tiểu ảnh nhìn Liêm ca, dừng lại tiếp tục hỏi. Nhìn cố tiểu ảnh, Liêm ca lắc lắc đầu, nghe vậy, cố tiểu ảnh không lại truy hỏi, chỉ là gật gật đầu, nói rằng, cái kia muốn ta đưa người sao? Nghe vậy, Liêm ca nhìn cố tiểu ảnh, đưa tay ra nhẹ kéo đi dưới, gật đầu cười. Ngay ở Liêm ca nói chuyện với cố tiểu ảnh, nhà hàng cửa kính lại lần nữa bị đẩy ra, một lớn một nhỏ hai bóng người vội vã mà đi vào.
"Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm, mời tới bên này."
"Liêm ca, cái kia thật giống là sáng sớm đôi kia phụ tử, chính là Liêm ca ngươi nói người thật kỳ quái." Cố Tiểu Ảnh tầm mắt chuyển qua, liếc nhìn sau, không khỏi nói với Liêm ca. Nhìn kỹ bị phục vụ viên mang theo, hướng về này chết đi tới phụ tử, Liêm ca gật gật đầu, chuyển qua tầm mắt, Liêm ca quét mắt nhà hàng trên vách tường mang theo chung, giờ khắc này chung trên thời gian vừa vặn là 12 giờ rưỡi.
"Tiểu ca, ngươi cũng ở chỗ này a, thực sự là duyên phận a."
Theo người phục vụ vội vội vàng vàng hướng về bên cạnh bàn ăn đi đến người đàn ông trung niên nhìn thấy Liêm ca, hơi do dự xuống sau, đốn xuống bước chân, lộ ra nụ cười, hướng về Liêm ca chào hỏi.
Nghe vậy, Liêm ca cùng Cố Tiểu Ảnh đứng lên, gật đầu cười.
"Tiên sinh, các ngươi nhận thức a, ngài xem là an bài cho các ngươi ở một bàn vẫn là?"
Người phục vụ thấy thế, không khỏi lên tiếng nói rằng, "Không cần, không cần, liền này bàn đi."
Người đàn ông trung niên lắc lắc đầu, sau đó mang theo hắn hải tử, ở bên cạnh cái bàn trống bên ngồi xuống.
"Cái kia tiên sinh, ngài xem ngài cần gì?"
Người phục vụ lập tức lên tiếng hỏi.
"Liên đến các ngươi nơi này hai đạo bảng hiệu món ăn đi."
Người đàn ông trung niên nhanh chóng đáp.
Nghe vậy, người phục vụ thấy thế gật gật đầu, cũng không dài dòng nữa, cho người đàn ông trung niên cùng hắn hải tử rót chén trà nước sau, liền xoay người rời đi.
Nhìn người phục vụ rời đi, người đàn ông trung niên xoay đầu lại, một lần nữa nhìn về phía Liêm ca.
"Tiểu ca, nhận thức một hồi, ta là Hạ Chí Kiên, đây là con trai của ta, Hạ Hợi, tiểu ca quý tính."
Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn người đàn ông trung niên, không dám họ Liêm, "Liêm ca."
"Liêm tiểu ca, đây là bạn gái ngươi đi, thực sự là trai tài gái sắc."
"Cảm tạ."
Cố Tiểu Ảnh nghe vậy, hơi mỉm cười gật đầu.
Sáng sớm thời điểm đã nghĩ nhận thức dưới Liêm tiểu ca ngươi, không có cơ hội, nào có biết lại đang nơi này gặp gỡ, thực sự là duyên phận.
Người đàn ông trung niên nói chuyện, liếc nhìn Liêm ca trước mặt hai người bàn ăn, "Liêm tiểu ca gọi món ăn sao? Ta để người phục vụ lại cho hai vị thêm vài đạo nơi này bảng hiệu món ăn đi."
"Không cần, đã điểm quá."
Liêm ca cười, khéo léo từ chối nói.
Nghe vậy, người đàn ông trung niên Hạ Chí Kiên hơi hơi dừng một chút, sau đó đứng lên, từ trong túi lấy ra tấm danh thiếp, khách khí đưa cho Liêm ca, "Sáng sớm gặp phải Liêm tiểu ca ngươi thời điểm, liền cảm thấy Liêm tiểu ca ngươi không giống bình thường."
Nghe vậy, Liêm ca tiếp nhận Hạ Chí Kiên đưa tới danh thiếp, liếc nhìn sau, bỏ vào trong túi, cũng không nói tiếp, chờ nó đoạn sau.
Người bình thường đi một mình ở trên đường thời điểm, nếu không liền thao túng điện thoại di động hoặc là những vật khác, rời đi sự chú ý của mình, nếu không liền đi lại vội vã. Nhưng Liêm tiểu ca ngươi không giống nhau, ngươi đi được lại như là đi bộ nhàn nhã, đồng thời còn đang quan sát người khác, nhìn người khác sướng vui đau buồn, bi hoan ly hợp. Sẽ làm như vậy người, khẳng định đối với mình rất có tự tin. Mà Liêm tiểu ca ngươi còn có chút không giống nhau.
Hay là ta chỉ là có chút nhàn rỗi đây?
Liêm ca nghe vậy, cười cợt trả lời.
Không, không giống nhau.
Hạ Chí Kiên lắc lắc đầu, rất kiên định ý nghĩ của chính mình. Liêm tiểu ca, ta là làm mậu dịch, có cơ hội hợp tác lời nói, hy vọng Liêm tiểu ca có thể lo lắng tới.
Chỉ sợ làm Hạ tiên sinh ngươi thất vọng rồi, ta miễn cưỡng toán nửa cái bác sĩ.
Liêm ca cười cợt nói rằng.
Nghe vậy, Hạ Chí Kiên đầu tiên là hơi kinh ngạc địa đánh giá Liêm ca một ánh mắt, ngay lập tức cười cợt, nói rằng, cái kia có thể kết bạn Liêm tiểu ca như ngươi vậy bác sĩ, cũng là vinh hạnh của ta a, nếu như ta sinh bệnh, còn hy vọng Liêm tiểu ca cho ta nhìn một chút.
Trả thù lao là được.
Liêm ca khẽ cười nói.
Nghe vậy, Hạ Chí Kiên đầu tiên là sững sờ, ngay lập tức cũng nở nụ cười.
Liêm tiểu ca ngươi quả nhiên là cái diệu nhân.
Hạ tiên sinh, Liêm ca liếc nhìn Hạ Chí Kiên, lại nhìn một chút nó bên cạnh ngồi, cũng không quá cao hứng nó hài tử, dừng một chút sau, hỏi,
ta phát hiện Hạ tiên sinh ngươi tựa hồ đều là rất gấp.
Nghe vậy, Hạ Chí Kiên liếc nhìn Liêm ca, dừng lại sau, thở dài, không thể không gấp à, thời gian không nhiều à.
Chương 176, hướng về chỗ chết để tìm đường sống. Chương 176, hướng về chỗ chết để tìm đường sống.
Mới không có đây, rõ ràng liền còn có rất nhiều thời gian. Nhà hàng bên trong, ngay ở Hạ Chí Kiên dứt tiếng đồng thời, một bên ngồi, vẫn tâm tình suy sụp Hạ Thời tựa hồ cũng lại không khống chế được tâm tình, lớn tiếng phản bác.
Tiếng nói vang lên, toàn bộ ầm ĩ náo nhiệt nhà hàng bên trong cũng không khỏi vì đó một tĩnh.
Nhưng ngay lập tức, thấy không cái gì tình huống đặc biệt sau, một đám khách hàng lại lần lượt thu hồi tầm mắt, từng người nói tới nói, cụ chén cạn ly, chuyện phiếm giao lưu thanh đem Hạ Thời âm thanh nhấn chìm.
Sát cửa sổ bên cạnh bàn ăn, Liêm ca hai người tầm mắt chuyển hướng Hạ Thời.
Mới phát tiết lại tâm tình sau, Hạ Thời một lần nữa cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn ăn, cũng không nói chuyện.
Hạ Chí Kiên đầu tiên là mang theo ấy náy hướng về Liêm ca hai người ra hiệu lại, ngay lập tức quay đầu nhìn mình nhĩ tử.
"Giờ, còn nhớ ta cho ngươi lấy danh tự này ý tứ sao?"
Hạ Chí Kiên nói khẽ với con trai của chính mình nói rằng.
Nghe vậy, Hạ Thời ngẩng đầu lên liếc nhìn Hạ Chí Kiên, ngay lập tức lại cúi đầu, dùng ngón tay phủi đi trên bàn bày ra khăn trải bàn, không ngừng nói:
"Lấy danh tự này cho ngươi, chính là hy vọng ngươi biết thời gian quý giá, mỗi một phút mỗi một giây thời gian đều là vô giá, độc nhất vô nhị, một khi quá khứ sau khi thì sẽ không trở lại."
Nghe Hạ Chí Kiên lời nói, Hạ Thời vẫn như cũ cúi đầu, trầm mặc. "Còn nhớ ba ba kể cho ngươi đến cái kia cố sự à? Còn nhớ cái kia cố sự ý nghĩa sao?"
Nghe vậy, Hạ Thời một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Chí Kiên.
Nếu như không ở thời gian nhất định bên trong đem nên làm được làm xong chuyện, nó sẽ ở trong một quãng thời gian rất dài đều sản sinh ảnh hưởng.
Hạ Thời nói chuyện, đồng thời còn vẫn cứ phủi đi khăn trải bàn, nhưng là ngày hôm nay rõ ràng nghỉ ngơi, ba ba ngươi cũng đừng giả, liền hơi hơi nhiều chơi một lúc không được sao?
"Ba ba."
Hạ Thời nói chuyện, có chút oan ức.
"Vậy ngươi còn nhớ, ngày hôm nay chúng ta tại sao như thế sốt ruột sao?"
Hạ Chí Kiên hỏi lần nữa. "Bởi vì ta so với chúng ta ước định thời gian, dậy muộn nửa giờ.
Nhưng là, rõ ràng là nghỉ,
liền không thể để cho ta ngủ nhiều một chút sao? Từ Tử Hàm nàng nghỉ thời điểm đều có thể ngủ thẳng rất muộn mới lên. Ngươi là có thể ngủ nhiều một chút, nhưng kết quả là ngươi nhất định phải ở tại sự tình khác trên áp xúc thời gian, hoặc là từ bỏ một cái nguyên bản cần làm được sự tình. Ngươi đồng ý từ bỏ ngày hôm nay đi công viên trò chơi sao? Đồng thời dẫn đến muốn nên ngày hôm nay hoàn thành sự tình không cách nào hoàn thành sao? Hạ Chí Kiên kiên nhẫn nói rằng. Nghe vậy, Hạ Thời nhìn một chút phụ thân hắn, một lần nữa trầm mặt lại. Không muốn đúng không? Hạ Chí Kiên nói chuyện, đưa tay sờ sờ Hạ Thời tóc, động viên nói, vì lẽ đó chúng ta không thể lãng phí từng giây từng phút thời gian, bởi vì ngươi lãng phí mỗi một chút thời gian, đều sẽ bị lấy càng to lớn hơn đánh đổi bù đắp lại. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, chúng ta đến ở mỗi cái giai đoạn làm xong chúng ta cần hoàn thành sự tình, không phải vậy liền sẽ ảnh hưởng chúng ta cuối cùng mục tiêu. Lại như là tuần này giờ ngươi không có thể đi thành công viên trò chơi, cái kia tuần sau thời điểm, ngươi liền cần ở công viên trò chơi cùng trong vườn thú lựa chọn một cái, hiểu chưa? Nghe vậy, Hạ Thời gật gật đầu, xin lỗi, ba ba. Nghe vậy, Hạ Chí Kiên cười, xoa xoa Hạ Thời tóc. Một lần nữa quay đầu, Hạ Chí Kiên mang theo ấy náy nhìn về phía Liêm Ca cùng Cố Tiểu Anh hai người. Thật không tiện, Liêm tiên sinh, để hai vị cười chê rồi. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ cười lắc lắc đầu, Hạ tiên sinh ý nghĩ rất thú vị. Một điểm thiệt kiến, Liêm tiên sinh quá khen rồi. Chỉ là không biết, Hạ tiên sinh nói thời gian không nhiều là cái gì ý tứ. Liêm Ca liếc nhìn Hạ Thời, đưa mắt một lần nữa nhìn về phía Hạ Chí Kiên, bình tĩnh mà hỏi. Nghe vậy, Hạ Chí Kiên cười khoát tay áo một cái, chỉ là chính mình một điểm ý nghĩ, còn hy vọng Liêm tiên sinh không nên cười nói. Nghe vậy, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, không nói tiếp, lặng lẽ chờ Hạ Chí Kiên đoạn sau. Có không ít người đi, cảm thấy đến một đời thời gian lại như là một cái dụng cụ tính giờ, khi sinh ra một khắc đó ấn xuống, tử vong thời điểm con số không còn tăng trưởng. Dưới cái nhìn của ta đi, một đời thời gian lại như là đếm ngược, khi sinh ra một khắc đó bắt đầu, người liền đi vào tử vong đếm ngược, bất luận đếm ngược trên con số là bao nhiêu, chung quy gặp quy linh, hướng về chỗ chết để tìm đường sống. Liêm Ca liếc nhìn Hạ Chí Kiên, ngữ khí bình tĩnh nói, làm không nổi cái từ này. Hạ Chí Kiên lắc lắc đầu, chẳng qua là cảm thấy mỗi phân mỗi giây mọi người ở hướng về tử vong tới gần. Thường có người hỏi, nếu như còn lại cuối cùng 3 ngày thời gian phải làm những gì, nhưng không có người hỏi, còn có 3 vạn ngày phải làm những gì, kỳ thực thời gian của chúng ta vốn là không nhiều. Không phải ai không biết, nhưng đại đa số người đều lựa chọn trốn tránh, cùng tự mình mê hoặc, không nghĩ nữa vấn đề thế này. Ta một đời thời gian, cũng gần như quá 1/3, thậm chí nhiều hơn đi. Lại như là chỉ còn dư lại 3 ngày lúc như thế. Nếu như ta không thể ở mỗi cái thời gian giai đoạn trước, hoàn thành cần làm được sự tình, cái kia đến đếm ngược quy linh thời gian, ta cần đạt thành sự tình liền tất nhiên không có cách nào đạt thành. Nói xong, Hạ Chí Kiên trở nên trầm mặc, tâm tư tựa hồ có hơi bay xa. Không mệt mỏi sao? Liêm Ca nhìn Hạ Chí Kiên, bình tĩnh mà hỏi. Nghe vậy, Hạ Chí Kiên một lần nữa chuyển qua tầm mắt, nhìn Liêm Ca cười cợt, hồi đáp, người mỗi ngày đều cần vì sinh tồn mà đi ngủ, uống nước, ăn cơm hoặc là bổ sung năng lượng, sẽ cảm thấy mệt không? Nếu như có thể từ bên trong được thỏa mãn cùng thành tựu, như thế nào sẽ cảm thấy mệt? Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn Hạ Chí Kiên, không nói gì thêm nữa. Mà đang lúc này, hai cái người phục vụ cũng phân biệt bưng món ăn, đi tới hai tấm bên cạnh bàn ăn chết. Tiên sinh, đây là ngài muốn được món ăn, lên một lượt đủ, ngài xem cần uống chút gì không? Không cần, đến hai bát cơm đi. Liêm Ca thu tầm mắt lại, nhìn về phía người phục vụ trả lời, được, ngài chờ, vậy thì cho ngài đánh cơm lại đây. Nói xong, người phục vụ liền bước nhanh đi ra. Bên cạnh bàn ăn Hạ Chí Kiên một lần nữa quay đầu, quay về Liêm Ca hai người nói rằng, Liêm tiên sinh, vậy trước tiên không tán gẫu, ăn cơm trước. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, liếc nhìn qua đi, thu hồi tầm mắt. Liêm Ca bên cạnh, Cố Tiểu Ảnh cũng thu hồi ánh mắt, cầm đũa lên. Liêm Ca, con cá này hương sợi thịt mùi vị như thế nào a? Chính tông sao? Mượn dùng một vị món tứ xuyên đại sư lời nói, món ăn không có chính bất chính tông, chỉ có truyền hay không thống. Chua. Tùy ý nói chuyện, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh đang ăn cơm. Bên cạnh bàn ăn, Hạ Chí Kiên cũng không quay đầu lại cùng Liêm Ca tiếp lời, cùng nó hài tử nói chuyện tương tự đang ăn cơm. Hai tấm bên cạnh bàn ăn tiếng trò chuyện phảng phất tụ hợp vào nhà hàng bên trong ầm ĩ, trong đại sảnh càng thêm có vẻ náo nhiệt. Một lúc lâu, trong đại sảnh từng cái bên cạnh bàn ăn thực khách lần lượt rời đi, nhà hàng bên trong cũng từ náo nhiệt một lần nữa yên tĩnh lại. Một giờ chiều chỉnh trước đây, Hạ Chí Kiên cùng nó nhi tử ăn xong bữa trưa, tính tiền sau liền vội vã đứng dậy, hướng về nhà hàng đi ra ngoài. Liêm tiên sinh, các ngươi từ từ dùng, chúng ta trước hết đi rồi. Nhìn theo Hạ Chí Kiên phụ tử thân ảnh biến mất ở bên trong tầm mắt, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, bên cạnh, Cố Tiểu Ảnh cũng thu hồi ánh mắt. Liêm Ca, nếu như người này thật đến như hắn nói như vậy, vậy thì mang ý nghĩa hắn mỗi ngày đều chịu đựng tử vong áp lực, cùng thời gian mang đến cảm giác gấp gáp, hắn thần kinh gặp vẫn căng thẳng, cả người lại như là bận chặt dây cót. Cố Tiểu Ảnh nhìn về phía Liêm Ca, nhẹ giọng hỏi, ngươi nói, hắn làm như vậy thật đến đúng không? Nghe vậy, Liêm Ca đôi đũa trong tay dừng một chút, chuyển qua tầm mắt nhìn về phía Cố Tiểu Ảnh, khẽ lắc đầu một cái, không có đúng hay không, chỉ là một loại lựa chọn đi. Dứt tiếng, Cố Tiểu Ảnh đăm chiêu địa điểm gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Chương 177, thần chương 177, thần ngày mai, sáng sớm. Cố Tiểu Ảnh vươn mình đè lên chăn, nằm lì ở trên giường, mắt buồn ngủ mông lung, một bức chưa tỉnh ngủ răng rớp. Liêm Ca, lại bồi nô ra ngủ một hồi chứ? Âm thanh mang theo buồn ngủ, Cố Tiểu Ảnh miễn cưỡng chống đầu, nhìn về phía đã ở giường một bên đứng dậy Liêm Ca, đang khi nói chuyện còn ngáp một cái. Ngươi lại đi ngủ nhi đi, ta xuống đi một chút. Liêm Ca quay người lại, khẽ cười nhìn Cố Tiểu Ảnh, nhẹ giọng đáp. Được rồi, vậy ngươi không cho đi xa à, nói tốt buổi chiều mới đi. Cố Tiểu Ảnh còn buồn ngủ, lại ngáp một cái. Khẽ cười cười, Liêm Ca ôm Cố Tiểu Ảnh xoay người, đem chăn đắp kín sau, bước ra phòng ngủ. Nhẹ nhàng mang tới cửa phòng, trong phòng bếp có chút thanh âm viên náo liền rõ ràng truyền đến bên tai, xì xì. Trong phòng bếp, Cố Mâu đang bề bộn sống sót, rán trứng gà, nghe được trong phòng khách động tĩnh, liền đi ra đến liếc nhìn. "Tiểu ca, ngày hôm nay dậy sớm như thế a, làm sao không ngủ nhiều một chút a?" "Tỉnh đến sớm, chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút." Liêm Ca bước vào phòng khách, đáp một tiếng. "Dậy sớm hô hấp dưới không khí mới mẻ, cũng rất tốt, Tiểu Ảnh đây, còn ngủ đây." Cố Mâu nói chuyện, một lần nữa đi vào nhà bếp, đem vừa vặn rán tốt trứng gà sạn tiến vào trong cái mâm, làm cho nàng nghỉ ngơi nữa một chút đi. Liêm Ca khẽ cười đáp, "Tiểu Ảnh, Cố Tiểu Ảnh." Người khác tiểu ca đều lên, ngươi còn ngủ nướng trên đây, bao lớn người. Cố Mâu hướng về trong phòng ngủ hô, "Mẹ." Xuyên thấu qua cửa phòng ngủ, Cố Tiểu Ảnh tiếng kêu rên vang lên. Cố Mâu cũng là kêu một tiếng, liền không lại gọi. Liêm Ca cười cợt, hướng về ngồi ở trên ghế sofa, tựa hồ chính nghiên cứu ca bệnh Cố Hán Quốc gia hiệu lại sau, liền hướng về phòng khách đi ra ngoài. "Tiểu ca, về sớm một chút a, sáng sớm ăn được diện, liền cho ngươi cùng Tiểu Ảnh lưu trong nồi, thả lâu diện nhưng là dung." Đáp một tiếng phía sau Cố Mâu âm thanh, Liêm Ca bước ra phòng khách, thuận lợi đóng cửa lại. Chốc lát sau, Liêm Ca ở dưới lầu chỗ rẽ lầu hơi dậm chân, quét mắt có chút yên tĩnh tiểu khu, hay là chính trực kỳ nghỉ, giờ khắc này thời điểm lại hơi sớm, tiểu khu trên đường bóng người lác đác, vào mắt địa phương, chỉ có chút cảm thấy ít, dậy sớm tản bộ lão nhân cùng nhưng cần đi làm, mà bước tiến vội vã người trẻ tuổi. Tầm mắt hơi trên ngưỡng, khí trời cũng không thế nào sáng sủa, trái lại có vẻ hơi âm trầm, dày nặng mây đen thêm vào cuốn sạch lấy trên mặt đất lá rụng phong, tựa hồ cũng báo trước mưa to sắp tới. "Liêm tiên sinh, thực sự là duyên phận a, Liêm tiên sinh ngươi dậy sớm thể dục buổi sáng a." Ngay ở Liêm Ca đốn bộ đồng thời, một bóng người chạy bộ từ xa đến gần, đi ngang qua Liêm Ca trước người lúc, chỉ hoán bước chân, chính là Hạ Chí Kiên. Thu tầm mắt lại, liếc nhìn Hạ Chí Kiên, Liêm Ca gật đầu cười, coi như thế đi, đi ra đi một chút. Nói chuyện, Liêm Ca rời đi bước chân, hướng về trước chết đi đến, Hạ Chí Kiên cũng chỉ hoán bước chân, đi ở Liêm Ca bên cạnh. Đi một chút cũng tốt, hoạt động dưới gân cốt, hô hấp dưới không khí mới mẻ. Hạ Chí Kiên tiếp lời đạo, đang khi nói chuyện, còn liếc nhìn tay mình cổ tay trên đồng hồ đeo tay thời gian. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn Hạ Chí Kiên, "Hạ tiên sinh, kỳ thực ta có cái nghi vấn, muốn thỉnh giáo dưới." "Liêm tiên sinh cứ việc hỏi đi." Hạ Chí Kiên thả xuống mang theo đồng hồ tay, cười nhìn về phía Liêm Ca đáp, "Hạ tiên sinh ngươi vẫn luôn như vậy phải không?" Liêm Ca thu tầm mắt lại, một bên không nhanh không chậm địa dọc theo bên trong tiểu khu con đường về phía trước, một bên ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, "Liêm tiên sinh ngươi là nói cái này sao?" Hạ Chí Kiên cười, gơ gơ tay mình cổ tay trên đồng hồ đeo tay, ngay lập tức, nó trên mặt dần dần biến mất, tầm mắt hơi di động lên, tựa hồ là rơi vào hồi ức, kỳ thực cũng không phải, lúc nhỏ, ta cùng đại đa số người đều giống nhau, cảm thấy đến sinh mệnh dài lâu, cuộc đời của ta còn có phải là thời gian, tùy ý tiêu xài. "Vừa đi," Hạ Chí Kiên một bên nói, "tốt nghiệp đại học qua đi, ta ở lại thủ đô, tìm một công việc, vừa vặn phù hợp ta chuyên nghiệp, ta cũng có thể đảm nhiệm được. Mỗi tháng tiền lương, ở diệt trừ trụ cột nhất chi tiêu sau, ta còn có thể ký một điểm trở lại cho ta ba mẹ. Tuy rằng trải qua không thế nào ung dung, nhưng ta cũng cảm thấy ta trải qua khổ, hoặc là kém, mãi đến tận." Nói tới chỗ này, Hạ Chí Kiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ nghĩ đến một chút chuyện tốt đẹp, "mãi đến tận ta gặp phải giờ mẫu thân, nàng là một cái rất quý trọng thời gian người, cũng là một cái rất đúng giờ người. Nếu như chúng ta hẹn cẩn thận 10 giờ đúng đi dạp chiếu bóng, cái kia nàng ở trước 10 giờ, nhất định sẽ xuất hiện ở tầm mắt của ta bên trong. Nàng thường theo ta nói, thời gian rất trọng yếu. Chiếc đồng hồ đeo tay này chính là chúng ta yêu đương lúc, nàng lễ vật tặng cho ta." Nói chuyện, Hạ Chí Kiên lại nâng lên tay mình cổ tay trên đồng hồ đeo tay, nhẹ nhàng lau chùi lại. Khi đó, tuy rằng rõ ràng nàng ý tứ, nhưng cũng xa xa không tính là sâu sắc. Đang khi nói chuyện, tiểu khu trên đường, hoặc là đi lại vội vã người xẹt qua hai người bên cạnh người, hoặc là hai người xẹt qua đi lại tập tễnh tản bộ lao nhân bên cạnh. "Ta quê nhà là ở trong sông tỉnh một cái sơn thôn, cha mẹ đều là nông dân. Hai tử mẫu thân hắn tuy rằng gia thất cũng không hiển hách, nhưng cũng là thủ đô hộ khẩu, gia đình công nhân. Nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng trên thực tế khác nhau một trời một vực. Đối mặt nàng thời điểm, ta hẳn là tự ti." Hạ Chí Kiên cười nói, "Ta biết nàng lúc, nàng 22 tuổi, ta 23 tuổi. Nói chuyện yêu đương lúc, nàng 23 tuổi. Cha mẹ của nàng hy vọng nàng ở 28 tuổi trước kết hôn, nhiều nhất đợi đến nàng 27 tuổi lúc còn không tìm được người thích hợp, liền muốn sắp xếp nàng đi ra mắt. Cha mẹ của nàng yêu cầu kỳ thực không cao, chỉ là cần cái này người thích hợp, có thể ở thủ đô có một bộ nhà, có một phần ổn định thu vào công tác. Cùng nàng yêu đương bắt đầu, ta cũng chỉ còn sót lại không tới thời gian 4 năm. Đây là ta trong đời cái thứ nhất đếm ngược. Sau khi lấy được tin tức này tháng thứ 2, ta từ công ty từ chức, bắt đầu đối với ta tương lai 4 năm mỗi một phút tiến hành đầy đủ lợi dụng, hoàn thành mỗi một giai đoạn cần hoàn thành mục tiêu, ở kiếm tiền đồng thời, cũng tiêu tốn thời gian nhất định đến duy trì ta cùng tình cảm của nàng. Cái kia 4 năm, ta trải qua rất phong phú, mỗi một ngày mỗi một giờ đối với ta mà nói, đều là đếm ngược. Ở 4 năm đếm ngược quy linh trước, ta hoàn thành rồi cái kia một giai đoạn mục tiêu. Khi ta bước vào nàng gia gia môn, cha mẹ nàng đối với ta đều thật hài lòng, chúng ta rất thuận lợi kết hôn." Nói tới chỗ này, Hạ Chí Kiên hơi dừng lại, trên mặt nụ cười dần dần biến mất. "Sau đó là ta trong đời cái thứ 2 đếm ngược, nàng bị ung thư ngực, trước sau tiến hành nhiều lần giải phẫu sau, bệnh tình vẫn là chuyển biến xấu, tiến vào thời kỳ cuối, mất đi giải phẫu khả năng. Bác sĩ nói nàng chỉ còn lại không tới 2 tháng, một tháng cuối cùng thời gian, khả năng càng nhiều còn có thể là ở trong hôn mê vượt qua. Cuối cùng 2 tháng, ta mảy may cũng không dám lãng phí, lại như là đã từng như thế, tính toán tỉ mỉ, cùng nàng hoàn thành vốn là trong cuộc đời cần hoàn thành sự tình. Hai tháng, đếm ngược Quy Linh, ta cùng nàng qua xong xuôi một đời. Nói, Hạ Chí Kiên lại lần nữa trầm mặt lại, lại một lần nữa giơ cổ tay lên trên đồng hồ đeo tay, liếc nhìn qua đi. Hạ Chí Kiên chuyển qua tầm mắt nhìn về phía Liêm Ca, Liêm tiên sinh, liền muốn trời mưa, thời gian cũng không nhiều, ta trước hết đi rồi. Nghe vậy, Liêm Ca hơi ngửa đầu, liếc nhìn trên đỉnh đầu càng thêm nằm dày đặc mây đen, quay về Hạ Chí Kiên gật gật đầu. Tùy theo, Hạ Chí Kiên cất bước, tiếp tục hướng về trước chết chạy đi. Nhìn theo Hạ Chí Kiên đi xa, Liêm Ca hơi dậm chân sau, quay lại thân, dọc theo khi đến con đường không nhanh không chậm đi đến. Làm Liêm Ca một lần nữa bước vào chỗ rẽ lầu, phía sau, mưa rào mưa tầm tã mà xuống. Chương 178, dưới mái hiên chương 178, dưới mái hiên Liêm Ca, trời mưa lớn như vậy, nếu không ngày hôm nay cũng đừng đi rồi đi. Trong phòng khách, Cố Tiểu Ảnh nâng bát mì, vừa ăn bữa sáng, một bên nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên xuất hiện mưa rào mưa tầm tã rơi xuống, bắn lên mưa bụi quanh quẩn ở ngoài cửa sổ, cho xong cũng lung trên một tầng mông lung lụa mỏng. Nghe tiếng, Liêm Ca quay lại tầm mắt, liếc nhìn Cố Tiểu Ảnh, cười cợt, không có làm trả lời. Ăn cơm đi. Dứt tiếng, Liêm Ca cũng một lần nữa cầm đũa lên. Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, không lại truy hỏi, từ ngoài cửa sổ thu hồi tầm mắt. Một bên trên mặt đất, chuột trắng thì lại trước sau quay chung quanh trong bàn ăn đồ ăn chiến đấu. Theo tiếng mưa rơi, trong phòng hai người nói chuyện, ăn bữa sáng. Liêm Ca, ngươi có hay không cảm thấy tôi, diện bên trong ốp la có chút hồ? Là dán giả rồi điểm. Hừ hừ, tổng cảm giác ngươi trong bát muốn hương chút, cho ta nếm thử. Bữa sáng qua đi, thu thập bát đũa. Liêm Ca ngồi ở trên ghế sofa, Cố Tiểu Ảnh ý ôi tại bên cạnh người, ăn được có chút chống đỡ chuột trắng cũng nằm nhòe sofa bên, chỉ có con mắt còn đánh giá bốn phía. Ngoài cửa sổ vũ vẫn như cũ kéo dài, dày đặc địa giọt mưa đánh xong diêm, bắn lên từng tia hơi nước, tràn ra tràn ngập, cách trở người tầm mắt, xa xa cao lầu cũng biến mất ở mưa bụi bên trong, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy chút ánh khuyết. Chỉ có hai người trong phòng khách, có vẻ hơi yên tĩnh. Tựa sát hai người, nghe tiếng mưa rơi, thưởng thụ này lâu không gặp yên tĩnh. Liêm Ca, lần sau ngươi lúc nào trở lại thủ đô a? Nằm trong ngực Liêm Ca, Cố Tiểu Ảnh quay đầu, nhìn Liêm Ca mặt, lên tiếng hỏi. Không bao lâu nữa, tháng sau đi, thế nào? Liêm Ca cúi đầu, nhìn Cố Tiểu Ảnh, cười nói. Cái kia đến đã lâu a? Cố Tiểu Ảnh nhìn Liêm Ca, đưa tay ra nâng lên Liêm Ca mặt, vậy cũng tốt, không cho gạt ta à? Nào dám a? Liêm Ca cười cợt nói rằng, hừ hừ. Cố Tiểu Ảnh hừ hai tiếng. Liêm Ca, ta vừa nãy xem qua dự báo thời tiết, buổi chiều vũ liền sẽ ngừng, sẽ không ảnh hưởng đến ngươi hành trình. Cố Tiểu Ảnh quay đầu trở lại, nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca cười cợt, Tiểu Ảnh cô nương, làm sao đáng yêu như thế? Mưa, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh cái nào cũng không đi, ngay ở trên ghế sofa nói chuyện, thời gian tùy theo nhanh chóng trôi qua. Tới gần buổi trưa, phòng khách môn bị từ ở ngoài mở ra. Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh theo tiếng chuyển qua tầm mắt. Này vũ cũng thật là rất lớn. Phòng khách ngoài cửa, Cố Mẫu cùng Cố Hán Quốc âm thanh vang lên, tùy theo, hai người bóng người xuất hiện ở Liêm Ca hai người trong tầm mắt. Cố Hán Quốc một cái tay nhấc theo đem đã xối ướt cây rủ, một cái tay nhấc theo túi món ăn, Cố Mẫu thì lại hai cái tay đều nhấc theo ít thứ. "Mẹ, các ngươi ngày hôm nay không phải phải đi làm sao?" Cố Tiểu Ảnh đứng dậy hỏi. "Tiểu Ca ngày hôm nay liền lại muốn đi, lại bận bịu cũng đến đánh chút thời gian đi ra a, lại nói ngày hôm nay cũng không chuyện gì, ta rồi cùng cha ngươi thương lượng, đi chợ bán thức ăn mua gọi món ăn trở về. Hảo hảo cho tiểu ca làm đồ ăn ngon." Vừa nói chuyện, Cố Mẫu một bên thay đổi có chút ẩm thấp dày, nhấc theo trong tay đồ vật hướng về trong phòng bếp đi đến. "Lão Cố, đi vào hỗ trợ tẩy dưới món ăn. Tiểu ca ngươi hơi hơi các loại, ta này làm vài món thức ăn, chúng ta liền ăn cơm trưa." Nghe vậy, thả xuống tán Cố Hán Quốc hướng về nhà bếp đi đến, Liêm Ca cùng Cố Tiểu Ảnh cười cận, cũng đi vào nhà bếp. "Đều đẩy ra trong phòng bếp tới làm gì? Như vậy đi, này món ăn các ngươi bấm một chút đi." Trong phòng bếp, Cố Mẫu bận rộn, phòng khách bên, Liêm Ca, Cố Tiểu Ảnh cùng Cố Hán Quốc ba người trích món ăn, nói chuyện. "Tiểu ca, lần này ngươi tính toán đến đâu rồi a? Cùng trước như thế, không có cố định chỗ cần đến, đi tới cái nào toàn cái nào đi." "Lão Cố, món ăn rửa sạch, lại lột mấy cái tỏi." "Xì xì." Theo thời gian trôi qua, bên trong phòng bếp ở ngoài bận rộn, từng trận món ăn hương cũng từ trong phòng bếp tung bay đi ra. "Được rồi, cuối cùng cái bí đao bánh trôi thang, đều ăn cơm đi." "Tiểu ca, đến, nếm thử này thịt kho đông pha, mùi vị như thế nào?" "Ăn thật ngon." "Vậy lần sau đến, ta lại cho ngươi làm." "Đúng rồi, lần sau ngươi đến, chúng ta có thể ở nhà nấu nồi lẩu." Trong phòng, bên cạnh bàn ăn, náo nhiệt. Ngoài phòng, không ngừng rơi xuống vũ tựa hồ cũng bị này náo nhiệt xua tan, giọt mưa thưa dần sơ, vũ dần nhỏ. Rốt cục, một trận phong phú cơm trưa qua đi, ngoài cửa sổ nước mưa cũng rốt cục dừng lại. Hôm ấy, buổi chiều, sau cơn mưa thiên đã tỉnh, dày đặc tầng mây dưới, xuyên thấu qua từng sợi ánh mặt trời, mặt đường trên, tích chứa vệt nước còn chưa khô ráo, ven đường cây một cành lá trên, còn rủ xuống lách tách hạt nước, theo tự xa xa mà đến thanh phòng, trong không khí tựa hồ còn tràn ngập chưa tản ra hơi nước. "Tiểu ca, trên đường chú ý an toàn. Lần sau lúc trở lại lần nữa, lại cho ta cùng lão sư ngươi nói một chút lữ đồ bên trong gặp phải sự." Liêm Ca hơi nghỉ chân, trước người đứng Cố Mẫu cùng Cố Hán Quốc, bên cạnh người Cố Tiểu Ảnh vẫn như cũ ôm Liêm Ca tay, có vẻ hơi lưu luyến không muốn. Nghe Cố Mẫu lời nói, Liêm Ca mỉm cười gật đầu. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca nhìn về phía Cố Tiểu Ảnh. "Hừ hừ, nói tốt tháng sau a, không phải vậy." Cố Tiểu Ảnh buông ra Liêm Ca tay, để sát vào đến Liêm Ca bên tai nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca cười cợt, "Biết rồi." Nói chuyện, Liêm Ca nhẹ nhàng lau chùi lại Cố Tiểu Ảnh tóc. Thu tay về, Liêm Ca nhìn về phía Cố Hán Quốc, Cố Mẫu, Cố Tiểu Ảnh ba người, "Lão sư, sứ mẫu. Tiểu Ảnh, vậy ta trước hết đi rồi.
Nghe vậy, Cố Hán Quốc cùng Cố Mẫu gật gật đầu, Cố Tiểu Ảnh nhìn Liêm Ca, dừng một chút, cũng gật gật đầu.
Nhìn Cố Tiểu Ảnh, khẽ cười cười, Liêm Ca không lại nghỉ chân, xoay người, hướng về xa xa đi đến.
Phía sau, Cố Hán Quốc, Cố Tiểu Ảnh ba người nghỉ chân ở tại chỗ, nhìn theo Liêm Ca thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, mới thu hồi ánh mắt. Lại chuyển qua một cái giao lộ, Cố Tiểu Ảnh thân ảnh của ba người ở phía sau càng đi càng xa, Liêm Ca hơi chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn ngồi xổm ở trên vai chuột trắng. Thu tầm mắt lại, tiếp tục hướng về trước chết đi đến, Liêm Ca nhẹ giọng nói rằng:
"Chít chít, chít chít chi."
Ngồi xổm ở trên vai chuột trắng, chuyển động lại thân thể, kêu hai tiếng.
Nghe tiếng, Liêm Ca khẽ cười cười, không nói nữa, theo con đường tiếp tục đi đến phía trước.
Theo một người một chuột không ngừng về phía trước, muôn hình muôn vẻ người và xe thỉnh thoảng từ bên cạnh người sẽ qua.
Bước tiến vội vã người đi đường, tựa sát tình nhân, giúp đỡ lẫn nhau lão nhân, chen chúc xe công cộng, tắc ở trên đường ô tô, vừa đi, Liêm Ca cũng một bên nhìn thành phố này phồn hoa, cùng phồn hoa trong thành phố bách thái chúng sinh. Thời gian cũng thuận theo chậm rãi trôi qua. Từ buổi chiều đến chẳng bạn, vẫn chưa hết sức hướng về thủ đô nội thành ở ngoài đi được Liêm Ca, vẫn chưa bước ra nội thành. Hoàng hôn còn chưa triệt để hạ xuống, liền lại lần nữa bị dày đặc mây đen che lậy. Đi tới một cái không tính quận cũ kẽ, nhưng cũng không tính phồn hoa phố cũ đạo, Liêm Ca hơi ngửa đầu, dừng một chút ánh mắt sau, liền hướng về đường phố bên, một nhà quán cũ phô đi đến. Dưới mái hiên, Liêm Ca một lần nữa dừng lại bước tiến, vẫn chưa bước vào trong quán.
Mưa to sắp tới, mượn quý bảo địa tránh mưa, còn hy vọng chủ quán tạo thuận lợi.
Nghe tiếng, chính đang trong cửa hàng thu thập đồ vật chủ quán hướng về Liêm Ca nhìn lại, dừng một chút sau, bước ra cửa tiệm, tiên sinh ngươi không chê suối quẩy nói, có thể đi vào ngồi một chút, đợi mưa tạnh lại đi.
Chủ quán ngẩng đầu nhìn mắt trên đỉnh đầu nằm dày đặc mây đen, chuyển qua tầm mắt đánh giá mắt Liêm Ca sau, lên tiếng nói rằng:
"Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn chủ quán, cười khẽ lắc đầu một cái, liếc nhìn giữa bầu trời nằm dày đặc mây đen.
Ngược lại không hiểm suối quẩy, có điều trận mưa này dưới không được bao lâu, mượn chủ quán ngươi mái hiên tránh mưa là tốt rồi."
Nghe vậy, chủ quán gật gật đầu, cũng không nói thêm nữa, hướng về trong cửa hàng một lần nữa đi rồi trở lại.
Chương 179, bốn người chương 179, bốn người mái hiên ở ngoài, trên đường phố.
Ngay ở Liêm Ca cùng chủ quán đang khi nói chuyện, liền nổi gió rồi.
Mang theo từng tia hơi nước phong, phất động người đi đường vào áo, nhiễu loạn đường phố bên các cửa hàng mở rộng môn.
Nhận ra được khí trời biến hóa, người đi đường bước tiến dần dần vội vã lên.
"Tiên sinh, ngồi đi."
Đi vào cửa hàng chủ quán, một lần nữa bước ra cửa tiệm, đem một cái ghế đặt tới Liêm Ca bên cạnh người, người tới đều là khách, ông lão ta tự nhiên cũng không thể thất lễ.
Chủ quán cười ha hả quay về Liêm Ca nói rằng:
"Nghe vậy, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chủ quán, cũng cười cợt, cảm tạ chủ quán ngươi."
Nói tiếng cảm ơn, Liêm Ca trên ghế ngồi xuống.
"Tiên sinh khách khí."
Chủ quán khoát tay áo một cái, trong ngày thường ta này trong cửa hàng cũng không người nào tới, đi ngang qua người đều vòng quanh đi, đi vào trong cửa hàng mọi người đều mặt mày ủ rũ.
"Tiên sinh ngươi không chê suối quẩy là tốt rồi."
Nói chuyện, chủ quán cũng không lại bước vào trong cửa hàng, liền đứng ở ngưỡng cửa ở ngoài, "Này Vũ à, thực sự là nói đến là đến."
Ngước đầu, chủ quán nhìn trên đỉnh đầu, phun trào mây đen, nói câu.
Nghe vậy, Liêm Ca khẽ cười cười, chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía mái hiên ở ngoài.
Người đi đường bước tiến càng thêm vội vã, từng trận thanh phong thổi, lại như là ở thành không đường phố.
Trên đường phố người đi đường tùy theo giảm thiểu, trở nên hơi trống rỗng.
Ngay ở đang khi nói chuyện, thưa thất vũ lách cách rơi trên mặt đất, còn chưa chờ nước mưa ngâm xuống mặt đất, theo sát, giọt mưa trở nên dày đặc mà cấp thiết.
Một hồi mưa rào đột kích, rội rửa đường phố, cửa hàng, thành thị.
Ào ào ào.
Theo thổi phong, mưa rào đánh mái hiên ở ngoài, trên đường phố, người đi đường từ bước chân vội vã trở nên bốn phía chạy trốn.
Một cái ở đường phố bên, hành khất ăn mày nhìn chung quanh sau, quẹt chân, chỉ còn lại một cái tay chống một cái cành cây, một quải địa hướng về Liêm Ca mọi người đi tới.
Đi tới Liêm Ca trước người, ăn mày cả người đã xối ướt, hôn tạp nó trên người cắt bụi cùng lam lũ trên y phục vấy mỡ nước mưa, hóa thành ô đen nước, từ nó ống quần biên giới không ngừng nhỏ xuống, theo trên mặt đường chạy xuôi nước mưa, đồng thời tụ hợp vào rìa đường đường nước ngầm bên trong.
Có chút cẩn thận mà sợ hãi địa nhìn một chút Liêm Ca cùng chủ quán sau, ăn mày xử thay ra cảnh cây, đi vào mái hiên, ngay lập tức, lại theo mái hiên, hướng về bên cạnh đi tới mái hiên một bên khác, cách Liêm Ca mọi người khá xa, mới một lần nữa ngừng lại, run rẩy xử thân thể đứng.
Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn mái hiên một bên khác ăn mày, dừng một chút tầm mắt.
Chủ quán nhưng là đang xem mắt ăn mày qua đi, lại lần nữa đi vào trong cửa hàng.
Ăn mày nhìn một chút Liêm Ca, lại nhìn một chút xoay người đi vào trong cửa hàng chủ quán, thân thể hơi co lại, sử vậy, nhìn trước mắt mưa to, tựa hồ là đang do dự có muốn hay không một lần nữa xông vào trong mưa.
Gió thổi động vào nhà trọ môn, phát sinh một đạo không lớn tiếng va chạm, cái kia ăn mày lại tựa hồ như bị kinh sợ giống như, thân thể lại lần nữa run rẩy lại, bước tiến đã lại lần nữa bắt đầu hướng về trong mưa di chuyển.
Mà lúc này, xoay người bước vào cửa hàng chủ quán một lần nữa đi ra, trong tay còn cầm kiện thâm hậu quần áo.
"Y phục này là ông lão ta năm ngoái mua, ngươi không chê lời nói, liền cầm xuyên đi."
Chủ quán hướng về cái kia ăn mày đi mấy bước, một lần nữa dừng lại chân, đem cái này thâm hậu quần áo trực tiếp xúy cho ăn mày.
Ăn mày nghe tiếng, dậm chân chân, tiếp được văng đến quần áo.
"Tạ,
cảm tạ."
Nắm bắt quần áo ống tay áo, ăn mày nhìn chủ quán, có chút khó khăn nói rằng:
"Cầm xuyên đi."
Chủ quán lắc lắc đầu, quay đầu trở lại liếc nhìn mái hiên ở ngoài rơi xuống mưa rào, "Trời thu à."
Nói chuyện, chủ quán một lần nữa đi trở về Liêm Ca bên cạnh người, ở cửa tiệm ngưỡng cửa ngồi xuống.
Mà cái kia ăn mày nhưng là không nói nữa, run rẩy, miễn cưỡng cầm quần áo tròng lên sau, liền dựng cây gậy kia, sững sờ nhìn dưới mái hiên.
Mà đang lúc này, Trong mưa, một cái cơi xe đạp điện nhân viên giao đồ ăn từ trên đường phố đi ngang qua, chưa từng mang áo mưa, đón mưa rào, nước mưa từ lâu thẩm thấu hắn quần áo, hắn vẫn như cũ không dừng lại đến ý tứ. Vành, xe đạp điện đột nhiên mất đi cân bằng, nhân viên giao đồ ăn kể cả xe, đồng thời ngã chồng vó ở trên đường phố chạy xuôi nước bùn bên trong, nửa người quần áo đều nhiễm phải nước bùn, lót chân, nhân viên giao đồ ăn một lần nữa đứng lên, tê miệng biết nhà, xoa xoa chân sau, nhân viên giao đồ ăn lót chân, đem xe đạp điện một lần nữa giúp đỡ lên. Không có đi quản trên đùi vết thương, nhân viên giao đồ ăn cẩn thận kéo dài sau xe cái dương khóa kéo, liếc nhìn trong dương đồ ăn. Tựa hồ là nhà ra, nhân viên giao đồ ăn một lần nữa ngồi lên xe, chuẩn bị rời đi. Thùng thùng. Linh động mấy lần lấy tay, xe đạp điện vẫn như cũ không chút nào nhúc đích, nhân viên giao đồ ăn có chút tức giận vô vô xe đạp điện. Lại lần nữa xuống xe, nhân viên giao đồ ăn quay đầu liếc nhìn một phía, tựa hồ là nhìn thấy Liêm Ca mấy người ở dưới mái hiên có người tránh mưa, do dự xuống, cũng đẩy xe, hướng về dưới mái hiên, đi tới. Đùng. Đùng. Nhân viên giao đồ ăn dường như cái kia ăn mày như thế, ở mái hiên khác một đầu, đem xe đạp điện cũng đẩy tới dưới mái hiên bậc thang. Tiểu tử, lớn như vậy vũ còn giao đồ ăn à? Ngồi ở ngưỡng cửa chủ quán tiếp lời hỏi. Nghe vậy, nhân viên giao đồ ăn quay đầu liếc nhìn chủ quán, cười cợt, không trả lời. Một lần nữa cúi đầu, nhân viên giao đồ ăn từ trong túi lấy ra điện thoại di động, dùng còn dính nước mưa tay thắp sáng điện thoại di động. Nhân viên giao đồ ăn điện thoại di động chấn động lên, nhân viên giao đồ ăn nâng điện thoại di động, đánh tự, có vẻ hơi lo lắng. Hay là bởi vì trên tay nhiễm phải nước, chạm đến điện thoại di động màn hình trở nên hơi khó khăn. Nhân viên giao đồ ăn theo bản năng mà dùng ống tay áo đi lau sát, nhưng hắn trên y phục cũng là nước. Này, ta lập tức liền đến, tại chỗ này. Cầm lấy điện thoại di động, nhân viên giao đồ ăn lo lắng đánh ra một cú điện thoại. Nhưng không nói hai câu, nhân viên giao đồ ăn âm thanh liền im bặt đi, tựa hồ là bị đầu bên kia điện thoại người đánh gãy. Nhân viên giao đồ ăn tựa hồ còn muốn giải thích hai câu, nhưng đối phương điện thoại rõ ràng đã cắt đứt, nhân viên giao đồ ăn chỉ có thể yên lặng thả xuống cầm điện thoại di động tay, cúi đầu, rơi vào trầm mặc. Ngồi ở ngưỡng cửa chủ quán, nhìn kỹ tình cảnh này, một lần nữa đứng lên, lại một lần nữa bước vào trong cửa hàng. Không bao lâu, chủ quán liền một lần nữa đi ra, trên tay có thêm trường khăn lông, hướng về cái kia nhân viên giao đồ ăn đi tới. "Tiểu tử, xoa một chút trên người nước mưa đi, đừng cảm lạnh." Nói chuyện, chủ quán cầm trong tay khăn lông đưa cho cái kia nhân viên giao đồ ăn, nghe tiếng, nhân viên giao đồ ăn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía chủ quán. "Cảm tạ, cảm tạ." Nhân viên giao đồ ăn đưa tay ra tiếp nhận khăn lông, vừa nói chuyện, một bên lau chùi trên người nước mưa. Sát sát, nhân viên giao đồ ăn nắm khăn lông tay càng nắm càng chặt, cúi đầu, nước mắt dùng ngừng hồng địa nhãn khuôn bên trong chảy ra. Chậm rãi ngồi xổm người xuống, ôm lấy đầu. Cảm tạ. Cảm tạ. Cầm lấy tóc, nhân viên giao đồ ăn nghẹn ngào. Tiểu tử, sinh hoạt không dễ dàng, khó tránh khỏi gặp phải khó thời điểm, có điều không có không qua được hạm, chịu nổi là tốt rồi. Chủ quán cười ha hả nói, một lần nữa quay lại thân, đi trở về Liêm Ca bên cạnh, ở ngưỡng cửa, ngồi xuống. Này vũ cũng thật là lớn a. Chủ quán nhìn mái hiên ở ngoài, lên tiếng nói rằng, có điều, chúng ta cảm thấy đến này vũ không bằng ý, nói không chắc ở nơi khác, chính là chàng cần gấp cam lâm đây, tiên sinh ngươi nói đúng chứ. Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn chủ quán, khẽ cười cười, chuyển qua tầm mắt, nhìn trong mưa đường phố. Trên mặt đường, nước mưa kéo dài đánh, mái hiên một bên, theo mái hiên tích trữ nước mưa không ngừng chảy mà xuống, theo đường phố một bên không ngừng hướng phía trước hối đi. Dưới mái hiên, Liêm Ca cùng chủ quán lặng lặng nhìn kỹ mái hiên ở ngoài đường phố. Ăn mày sử một côn, sững sờ nhìn trận này mưa rào, nhân viên giao đồ ăn, ngồi xuống thân, ôm đầu, cầm lấy tóc, nghẹn nào. Chương 180, mưa cạnh chương 180, mưa cạnh mưa rào mưa tầm tã, gấp gáp mà dày đặt giọt mưa không ngừng đánh nóc nhà, hội tụ nước mưa không ngừng từ mái hiên một bên chảy xuôi mà xuống, tiếng mưa rơi kéo dài, nhưng không có vẻ ầm ĩ. Theo thanh phong lướt qua, trái lại bằng thêm mấy phần yên tĩnh. Chủ quán ngươi vẫn ở chỗ này kinh doanh tiệm này. Dưới mái hiên, nhìn mái hiên ở ngoài nước mưa, cùng trong mưa đường phố, Liêm Ca cùng chủ quán tùy ý nói chuyện. Đúng đấy, kinh doanh đến mấy chục năm nhất. Chủ quán ngồi ở ngưỡng cửa, cười đáp, đang khi nói chuyện, còn dò ra tay, hướng về sau cửa bên tường tìm tòi lại, lấy ra một thanh tẩu thuốc. Thùng thùng, cầm điếu thuốc cái, ở ngưỡng cửa gõ nhẹ gõ, phủi xuống trong đó khói bụi. Người khác à, đều cảm thấy đến mở cửa hàng này xối quậy, cả ngày cùng người chết giao thiệp với, ông lão ta ngược lại thật ra không cái gì cảm giác. Cửa hàng này à, cũng là tổ tiên truyền xuống cơ nghiệp, khi còn bé, ta ngay ở trong tiệm này lớn lên, người khác chơi đồ chơi, ta liền theo cha ta giấy dáng người, đánh tiền giấy. Nói chuyện, chủ quán lại từ sau cửa cướp bên tường tìm đòi, lấy ra cuộn tốt thuốc lá khô, lên tới tẩu thuốc trên. Những thứ đồ này à, hãy cùng này gian nhà tự, vẫn ngay ở trước mặt, thuộc đây, cái nào còn có cái gì suối quậy không suối quậy. Cầm tốt nhất điếu thuốc tẩu thuốc, chủ quán cũng không đánh, lại nói, này sinh lão bệnh tử, đều là thái độ bình thường, sinh sự tình có người làm, này chết sự tình tự nhiên cũng có người đến làm, tiên sinh, ngươi nói đúng chứ? Chủ quán quay đầu, nhìn về phía Liêm Ca cười ha hả nói rằng, nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn chủ quán, hơi mỉm cười gật đầu, di chuyển tầm mắt, liếc nhìn chủ quán phía sau trong cửa hàng hình ảnh, trong cửa hàng, bày chút tiền giấy nến thơm, áo liệm người giấy, chính là nhà mai táng cửa hàng đồ dùng. Có điều lẫn nhau so sánh cái khác tương tự trong cửa hàng hỗn độn, trong cửa hàng có vẻ ngay ngắn có thứ tự, ngoại trừ cạnh cửa quầy hàng, còn lại có thể nhìn thấy bên trong tầm mắt, còn bày mấy cái quầy hàng, uy đỡ lên các loại mai táng đồ dùng phân biệt rõ ràng phân loại, chỉnh tề cẩn thận địa bày ra. Này mưa thu kéo dài, không biết muốn dưới bao lâu a. Chủ quán cầm điếu thuốc cái, nhìn mái hiên một bên chạy xuôi mà xuống nước mưa. Nhanh ngừng. Liêm Ca thu tầm mắt lại, hơi ngửa đầu nhìn mái hiên ở ngoài không ngừng mưa rơi nước, nhẹ giọng nói rằng: Nói chuyện, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, lại nhìn mắt đứng ở mái hiên hai bên hai người. An mày bao bọc chủ quán cho đến thâm hậu y vật, thân thể hơi run rẩy, nhìn trước mắt mưa rơi, sững sờ phát ra thần. Không có cởi bên trong ướt đẫm quần áo, bên ngoài bao bọc quần áo cũng đang dần dần bị thấm ướt, An mày lại tựa hồ như hồn nhiên không cảm thấy. Một bên khác, nghẹn ngào nhân viên giao đồ ăn một lần nữa đứng lên, viền mắt vẫn như cũ hừng hồng, một cái tay chăm chú nắm tấm kia khăn lông, một cái tay khác nắm điện thoại di động, thỉnh thoảng nhìn điện thoại di động, cùng trước mắt màn mưa, có vẻ hơi lo lắng. Trong mưa, dưới mái hiên, theo tiếng mưa rơi, Liêm Ca cùng chủ quán nói chuyện, từ từ âm thanh không có đánh vỡ trong mưa yên tĩnh, trái lại càng thêm có vẻ bình tĩnh. Trong mưa thanh phong nhiễu loạn vũ tuyến, lại tựa hồ như ở mái hiên trước im mà đi, mưa rào chưa từng quấy nhiễu đến dưới mái hiên, chỉ có mang theo hơi nước thanh phong thỉnh thoảng phất đến. Từ trong mây đen mưa rơi nước dần hoãn, dày đặc mây đen cũng đang dần dần tan đi. Trên mái hiên hội tụ chảy xuôi dưới nước mưa cũng từ ồ ồ róc rách đến thỉnh thoảng nhỏ xuống ở đường phố một bên, không biết bao lâu ở lưu lại cái hố dấu vết trên mặt đất. Mưa rào triệt để dừng lại, theo sau cơn mưa thanh phong, đã tiếp cận đường chân trời hoàng hôn, lại lần nữa xuyên thấu qua tầng mây, hướng về còn tích nước, ướt át đường phố, nóc nhà tản đi ánh chiều tà. Nhìn trước người trên đường phố dịu dàng ánh sáng nước, cùng tùy ý ánh mặt trời, Liêm Ca khẽ cười cười, mưa cạnh. Đúng đấy, mưa cạnh. Chủ quán gật gật đầu, cũng nhìn bị rửa sạch đường phố, đắc. Bên cạnh, mái hiên một bên, nhân viên giao đồ ăn nhìn dừng lại vũ, tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, nắm nắm trong tay khăn lông, hắn xoay người hướng về ngưỡng cửa ngồi chủ quán đi tới, cảm tạ. Nhân viên giao đồ ăn nhìn chủ quán, đem khăn lông đưa trả lại cho chủ quán. Chủ quán nghe tiếng, nhìn nhân viên giao đồ ăn cười cợt, cầm đi. Nghe vậy, nhân viên giao đồ ăn nhìn một chút trong tay khăn lông, lại nhìn một chút chủ quán, cảm tạ. Thu tay về, nhân viên giao đồ ăn đem đã vắt khô khăn lông trực tiếp cất vào ướt át quần áo trong túi. Trở lại đổi thân quần áo, uống điểm nước nóng, đừng cảm mạo. Tiểu tử, sinh hoạt không dễ dàng, nhưng chúng quy là sẽ tới. Chủ quán cười, quay về nhân viên giao đồ ăn nói rằng. Nhân viên giao đồ ăn nghe vậy, tầm tầm gật gật đầu, quay lại thân, một lần nữa hướng đi mái hiên một bên xe đạp địa bên. Dừng một chút động tác, nhìn một chút ghế sau xe cái dương, lại nhìn một chút mái hiên một bên khác ăn mày, nhân viên giao đồ ăn do dự xuống, vẫn là kéo dài cái dương qua kéo. Từ trong dương lấy ra phần kia giao đồ ăn, nhân viên giao đồ ăn nhấc theo giao đồ ăn hướng về cái kia ăn mày đi tới. Ăn mày vẫn như cũ sững sờ nhìn mái hiên ở ngoài đường phố, đối ngoại bán viên tới gần hồn nhiên không cảm thấy. Này giao đồ ăn khách hàng đã không muốn, ngươi cầm ăn đi. Nhân viên giao đồ ăn ở ăn mày trước người một lần nữa đốn dưới bước chân, cầm trong tay giao đồ ăn nhấc theo đưa về phía ăn mày, đồng thời lên tiếng nói rằng. Nghe được bên cạnh người đột nhiên có âm thanh vang lên, ăn mày lại như là bị kinh sợ giống như, thân thể run rẩy hướng về bên cạnh hơi co lại. Khách khí bán viên tựa hồ không có ác ý, ăn mày rụt rè, nhìn một chút nhân viên giao đồ ăn, lại nhìn một chút nhân viên giao đồ ăn trong tay đưa tới giao đồ ăn, không có động tác, nhân viên giao đồ ăn nhìn ăn mày, không có thu tay về, vẫn như cũ để trong tay giao đồ ăn. Ăn mày lại nhìn mắt nhân viên giao đồ ăn sau, thả tay xuống bên trong một côn, duỗi ra duy nhất một tay, dường như cướp giật giống như từ nhân viên giao đồ ăn trong tay đoạt lấy giao đồ ăn. Đem giao đồ ăn nắm tới tay bên trong qua đi, ăn mày lập tức xoay người, cấp tốc quay lưng nhân viên giao đồ ăn, ngồi xổm xuống thân, đem giao đồ ăn hộp phóng tới trên đất, ăn mày nhanh chóng xé rách ra giao đồ ăn hộp trên túi ni lông, xúc lên giao đồ ăn nắp hộp tử, liền đũa cũng không nắm, liền nắm một cái giao đồ ăn trong hộp cái đĩa món ăn, ăn như hùm như sói, cuống quýt bắt đầu ăn. Nhân viên giao đồ ăn nhìn tình cảnh này, cười cợt, quay lại thân, hướng về mái hiên một bên khác một lần nữa đi tới. Mà quay lưng nhân viên giao đồ ăn ăn mày, ăn như hùm như sói địa chấn làm dần dần trì hoãn, cầm lấy cơm tay dừng lại động tác, cảm tạ. Nhân viên giao đồ ăn khoát tay áo một cái, một lần nữa trở lại xe đạp địa bên. Đẩy xe đạp điện, nhân viên giao đồ ăn bước ra dưới mái hiên, dẫm tích nước, ướt át mặt đường, hướng về đường phố ở ngoài từ từ đi đến. Ngồi xổm ở mái hiên một bên ăn mày lăng lăng nhìn nhân viên giao đồ ăn bóng người càng đi càng xa, mãi đến tận cái kia nhân viên giao đồ ăn hoàn toàn biến mất ở đường phố khẩu, mới một lần nữa cúi đầu, lại lần nữa ăn như hùm như sói địa bắt đầu ăn. Dưới mái hiên, Liêm Ca liếc nhìn cái kia biến mất ở đường phố khẩu nhân viên giao đồ ăn, lại nhìn một chút cái kia ăn như hùm như sói ăn mày, khẽ cười cười, thu hồi tầm mắt, lại lần nữa nhìn về phía mái hiên ở ngoài đường phố. Ngồi ở Liêm Ca bên cạnh người ngưỡng cửa, nhấc theo tẩu thuốc địa chủ quán, cũng nhìn kỹ sau cơn mưa trống rỗng đường phố, tựa hồ có hơi phát thần. Mà mái hiên một bên, ăn như hùm như sói ăn mày, một bên ngai kỹ trong miệng cơm nước, viền mắt dần dần ửng hồng. Lại lần nữa đốn rơi xuống động tác, ăn mày nhìn hộp đồ ăn bên cạnh đũa, sững sờ phát thần chốc lát. Rồi ra duy nhất tay, có chút khó khăn đưa nó cầm lên. Nắm bắt đũa, ăn mày động tác mới lạ mà cứng ngắc, cơm nước thỉnh thoảng liền từ đũa hạ xuống, nhưng ăn mày vẫn là không ngừng lặp lại cắp lên. Rốt cục, làm đệ nhất đũa món ăn bị bỏ vào trong miệng, ngai kỹ, ăn mày ửng hồng viền mắt bên trong rốt cục tuôn ra vận đục nước mắt. Nuốt ngạt tiếng nghẹn ngào từ yết hầu bên trong truyền ra, ăn mày thân thể run rẩy. Chương 181, ăn mày tới gần chạm vạng, sau cơn mưa ngọ phố trên có vẻ hơi trống rỗng. Dọc đường cửa hàng đã đem cửa tiệm một lần nữa mở rộng, nhưng ướt nhẹp trên đường phố, nhưng người đi đường lác đác. Dưới mái hiên, ngồi ở ngưỡng cửa chủ quán, nhìn một chút mái hiên ở ngoài trên đường phố, dần dần tản đi hoàng hôn ánh chiều tà, đứng lên, lại lần nữa quay người lại, bước vào cửa tiệm. Đem đầu thuốc thả lại vị trí trước kia, chủ quán đưa tay theo, ấn mở cửa một bên trên vách tường khai quan. Nhất thời, ngoài cửa dưới mái hiên treo ở đèn sáng lên, rọi sáng dưới mái hiên đồng thời cũng rọi sáng mái hiên ở ngoài, sau cơn mưa có chút tối tăm đường phố. Theo ấn bật đèn sau, chủ quán liền một lần nữa bước ra cửa tiệm, ngồi trở lại ngưỡng cửa. Mà dưới mái hiên sáng lên đèn, nhưng như là phát sinh tín hiệu giống như, dọc theo hai bên đường phố các cửa hàng trong ngoài đèn từng chiếc sáng lên, rọi sáng từng đoạn đường phố. Vẫn là điểm sáng tốt, ngươi nói đúng chứ, tiên sinh. Chủ quán cười ha hả nhìn sáng lên đến đường phố, xoay người nhìn về phía Liêm ca nói rằng. Nghe vậy, Liêm ca khẽ cười, liếc nhìn chủ quán, lại liếc nhìn tràn ngọn đèn ánh sáng lượng đường phố. Mái hiên một bên, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm đũa gian nan đang ăn cơm món ăn ăn mày, đem đóng gói trong hộp cuối cùng một hạt gạo cũng bỏ vào trong miệng. Cầm đũa, nhìn trống rông đóng gói hộp, ăn mày mà người. Đũa tử chỉ lướt xuống, đánh vào đóng gói hộp bên dưới, rơi trên mặt đất, ngay lập tức, hắn lại có chút hoảng loạn mà một lần nữa đem đũa cầm lên, hô, hô. Hắn hốt hoảng hướng về đũa thổi khí, tựa hồ muốn thổi đi trên đũa dính vào cho bụi. Nhưng nhiễm phải vết dầu cho bụi, vững chắc địa dính ở trên đũa, cũng không có theo hắn thổi khí mà có chút bóc ra dấu hiệu. Hắn đem đũa một lần nữa bỏ vào trong bát, đưa tay ra, muốn lau chùi trên đũa cho bụi, nhưng trên tay đồng dạng nhiễm phải bùn ô, vết dầu, hắn có chút nóng nảy, trên mặt lo lắng mà hoảng loạn, nhìn đóng gói trong một bữa, có vẻ tay chân luống cuống. Cầm xoa một chút đi. Chủ quán đứng lên, đi tới ăn mày bên cạnh, từ trong túi tìm vòi, lấy ra mấy tờ giấy, đưa cho ăn mày. Ăn mày nghe được âm thanh, quay đầu, nhìn một chút chủ quán, đưa tay nắm quá chỉ, lại nhanh chóng cúi đầu. Hắn cầm chỉ, cẩn thận đem chỉ phóng tới bên cạnh túi ni lông trên, lấy thêm lên một tấm, một cái tay có chút khó khăn lau chùi đóng gói trong một bữa. Rốt cục, đũa bị miễn cưỡng lau chùi sạch sẽ. Ăn mày đem cuối cùng một tấm, sạch sẽ nhất chỉ, bày ra ở túi ni lông trên, lại dùng trong tay chỉ, bao khỏa bắt tay, cầm đũa lên, đem đũa phóng tới cái kia sạch sẽ địa trên giấy, cẩn thận mà gói lại. Đũa bao khỏa thật sau, hắn tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, rồi ra duy nhất tay, đem dùng giấy bao khỏa đũa cẩn thận bỏ vào trong túi áo. Lại cách túi áo sờ sờ sau, hắn mới thu tay về, cầm lấy một bên một côn, sử một côn có chút khó khăn một lần nữa đứng lên. Quay người lại, ăn mày nhìn về phía còn đứng ở một bên chủ quán, có chút rụt rè. Chủ quán nhìn ăn mày một lần nữa đứng dậy, liền quay lại thân, hướng về ngưỡng cửa nơi một lần nữa đi rồi trở lại. Ăn mày thấy chủ quán xoay người, do dự tựa hồ muốn đưa tay kéo, nhưng lại lập tức thả xuống, chờ đã. Ăn mày có chút khó khăn hướng về chủ quán nói rằng. Chủ quán nghe tiếng, một lần nữa quay lại thân, nhìn về phía ăn mày, cảm tạ. Ăn mày nhìn chủ quán, nói rằng. Nghe vậy, chủ quán lắc lắc đầu, mà ăn mày nhưng là nhìn chủ quán, thả tay xuống bên trong nắm một côn, đem một côn tựa ở bên tường, đưa tay ra, ăn mày đưa tay luồn vào bên trong tầng ướt nhẹp trong quần áo, tìm đòi. Phí đi chút công phu, ăn mày từ giữa tầng trong quần áo tìm đòi, nắm lấy ra một cái đồ vật, đưa cho chủ quán, cho ngươi. Đây là một cái giải rác tiền mặt, 5 mao, một khối, cũng đã bị nước mưa thấm ướt, phát nhăn, còn dọc theo ăn mày tay, chảy xuống nước. Quần áo là đưa cho ngươi, chỉ cũng vậy. Chủ quán nhìn ăn mày nói rằng. Nghe vậy, ăn mày nhìn chủ quán, lắc lắc đầu, ta liền muốn. Chết rồi, có thể hay không? Ăn mày nói chuyện, nhìn về phía bên cạnh trong cửa hàng. Có thể chờ hay không ta chết rồi, cho ta. Đốt ít giấy tiền. Chủ quán nghe ăn mày lời nói, túi đầu nhìn một chút ăn mày trong tay nắm tiền, dừng một chút qua đi, vẫn là đưa tay nhận lấy, là sinh bệnh sao? Chủ quán cầm nhiều nếp nhăn, ướt nhẹp tiền mặt, nhìn ăn mày hỏi, ở cuối đường trong ngõ hẻm có cái phòng khám bệnh, ngươi có thể tìm bên trong đại phu nhìn, tiêu tốn không được bao nhiêu tiền, số tiền này liền được rồi. Ăn mày nhìn chủ quán, lắc lắc đầu, ta không sống được lâu nữa đâu. Ta người như thế, không sống được lâu nữa đâu. Là ta gieo gió gặt bão, chính mình làm bệnh, ta không xem bệnh. Nửa câu đầu là trả lời chủ quán lời nói, nửa câu sau ăn mày tựa hồ rơi vào tự lẩm bẩm, nói, ăn mày không còn lên tiếng, tựa hồ có hơi sững sờ xuất thần. Hành, ta sẽ cho ngươi đốt bằng mã. Chủ quán cầm thấm ướt tiền, nhìn ăn mày gật gật đầu. Ăn mày nhưng là một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía chủ quán, tràn đầy bùn ố trên mặt lộ ra chút do dự, không hóa vàng mã tiền. Không hóa vàng mã tiền. Ăn mày lắc đầu, lặp lại nói rằng, giúp ta quyên góp đi. Quyên góp đi. Nghe vậy, chủ quán liếc nhìn ăn mày, lại liếc nhìn tiền trong tay, không nói gì thêm nữa. Quá khứ không cách nào cứu vãn, tương lai còn có thể tận lực bù đắp. Cửa hàng cạnh cửa, Liêm ca đứng lên, liếc nhìn trống rỗng đường phố sau, đưa mắt nhìn sang cái kia ăn mày. Nghe tiếng, chủ quán quay người lại, nhìn về phía Liêm ca. Ăn mày cũng quay đầu, liếc nhìn Liêm ca, nhưng không hề nói gì, đưa tay ra, hắn một lần nữa cầm lấy tựa ở bên tường một côn, giúp ta quyên góp đi. Ta. Ăn mày sử một côn, ngồi xổm người xuống, đem trên mặt đất đóng gói hộp túi ni lông một lần nữa thu nạp cùng nhau, cùng một côn đồng thời nắm ở trong tay, một lần nữa đứng lên. Được, nơi này có bao nhiêu, ta đều gặp giúp ngươi quyên góp. Chủ quán gật gật đầu, nhìn ăn mày đáp, cảm tạ. Ăn mày nghe vậy, chỉ có một cái tay nắm bắt túi ni lông đồng thời, cầm một côn, quay người sang, sử một côn, ăn mày khập khiễng địa đi ra dưới mái hiên, dọc theo đường phố, hướng về đường phố ở ngoài đi một chút, dần dần biến mất ở xa xa. Chủ quán nhìn cái kia ăn mày đi xa, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay ướt nhẹp tiền mặt, mới một lần nữa đi trở về ngưỡng cửa một bên ngồi xuống. Tiên sinh ngươi có phải hay không đoán được người này làm sao biến thành như vậy? Chủ quán ngồi ở ngưỡng cửa, một bên thu dọn trong tay cái này tán loạn mà ướt nhẹp tiền mặt, một bên hướng về Liêm ca hỏi. Liêm ca nghe vậy, liếc nhìn chủ quán trong tay, dần dần quy về chỉnh tề tiền mặt, gật gật đầu, đại khái đoán được chút đi. Hắn là bởi vì cái gì? Chủ quán cầm trong tay một tấm phát chiếu tiền mặt nhẹ nhàng lý lại, chuyển qua tầm mắt nhìn về phía Liêm ca. Liêm ca nghe vậy, chuyển qua tầm mắt nhìn về phía cái kia ăn mày biến mất đường phố khẩu, nhẹ giọng nói rằng. Nghe vậy, chủ quán động tác trong tay hơi hơi dừng một chút, hại người cái nào? Lắc lắc đầu, chủ quán cảm khái cú, tiếp theo sau đó thu dọn trong tay cái này ướt nhẹp tiền mặt. Liêm ca cũng không nói thêm, dưới mái hiên, đột nhiên trở nên yên tĩnh lại. 43 khối 5 mao tiền. Thu dọn trong tay cái này phát chiếu tiền, chủ quán lại dùng chỉ dính dính lên diện hơi nước, mới cẩn thận đem tạm thời phóng tới trong cửa hàng, trên quầy. Nghe tiếng, Liêm Ca liếc nhìn chủ quán, lại sẽ tầm mắt tìm đến phía mái hiên ở ngoài, dần tối sát trời. Mà liền lúc này, con đát, tích nước trên đường phố, sáng lên tràn ngọn đèn quăng dưới, một bóng người từ đường phố khẩu xuất hiện, vội vã mà dẫm ướt nhẹ mặt đất, bắn lên từng trận nước động, thẳng tắp hướng về cửa hàng vị trí phương hướng chạy tới. Chương 182, mai táng cửa hàng đồ dùng. Chương 182, mai táng cửa hàng đồ dùng. Lão nô, nô lão đầu. Dẫm ướt nhẹ mặt đường, bắn lên nước bùn nhiễm phải đến ống quần trên, người đến bước tiến vội vã địa đi tới cửa hàng trước cửa, thở hổn hển nói rằng, vừa bước vào trong cửa hàng, đem cái kia ướt át phát chiếu tiền tạm thời phóng tới trên quầy, chủ quán nghe tiếng quay lại thân, làm sao đây là? Nghe vậy, người đến thở con khí, lắc lắc đầu, cuối đường lao trương nhà lao thái thái đi tới. Tìm ta xử lý dưới tang lễ. Người đến nói chuyện, chân ở dưới mái hiên, ngưỡng cửa ở ngoài trên mặt đất sượt sượt nước bùn. Vị này chính là. Người đến dừng một chút động tác, quay đầu nhìn về phía Liêm Ca. Cũng là vị khách nhân. Chủ quán đơn giản giải thích. Nghe vậy, người đến hướng về Liêm Ca gật gật đầu, quay người lại, liền bước vào trong cửa hàng. Hay là muốn trước đây những thứ đó? Vẫn là trước đây những người. Người đến gật gật đầu. Nghe vậy, chủ quán liền xoay người, từ bên cạnh cầm cái túi ni lông, ở trên cái kệ nhặt lấy lên, tiền giấy, nến thơm. Cái kia ra ra người bên trong làm sao không theo lại đây? Chủ quán một lần từ cắt trên cái kệ nhặt lấy đồ vật, bỏ vào nhựa túi áo, vừa nói chuyện. Ta xem khóc đến độ không xong rồi, liền không để theo tới. Người đến lắc lắc đầu, khẽ thở dài một cái nói rằng. Lão thái thái kia cũng là khổ cả đời, trợ phu chết sớm, một người đem hai hải tử lôi kéo lớn, thực sự là chịu chút tội, mãi mới chờ đến lúc đến hải tử lớn rồi, đều thành ra lập nghiệp. Còn không hưởng mấy ngày phúc, người liền không còn. Nghe vậy, chủ quán gật gật đầu, không nói nữa. Ở cái kệ trước chậm rãi di chuyển bước chân, chủ quán không nhanh không chậm địa từ cắt trên cái kệ gỡ xuống thứ cần thiết. Được rồi, cầm đi. Một lần nữa đem chứa đầy hai đại túi ni lông hợp lại nhấc lên, đưa cho người đến, chủ quán nói rằng. Được, bao nhiêu? Người đến đưa tay tiếp nhận, gật gật đầu. 10 cân tiền giấy, 20 đối với nến, 2 cân hương. Vẫn là trước giá cả. Chủ quán xoay người lại đi vào sau quầy, đồng thời nói rằng. Nghe vậy, người đến cũng đi tới trước quầy, tạm thời đem bên trong một túi rửa vào đặt ở quầy hàng một bên, đưa tay ra trong ngực trong bao tìm bòi, lấy ra một quyển giấy đỏ bao khoản tiền, đưa cho chủ quán. Chủ quán liếc nhìn, khẽ lắc đầu một cái, cũng không nói gì, thuận lợi nhận lấy. Cái kia lão nô, ta trước hết quá khứ, đợi đến chôn cất thời điểm, ta trở lại tiến vào ít thứ. Gật gật đầu, người đến nhấc theo hai túi ni lông, xoay người bước ra cửa hàng, như khi đến như thế, dẫm còn chưa khô ráo mặt đường, theo đường phố một bên ánh đèn sáng lên, dần dần biến mất ở trong bóng đêm. Chơi thú a. Chủ quán một lần nữa bước ra cửa hàng môn, nhìn mái hiên ở ngoài đường phố, lên tiếng nói rằng. Nghe tiếng, Liêm Ca liếc nhìn chủ quán, cũng đem tầm mắt tìm đến phía mái hiên ở ngoài, yên tĩnh đường phố. Khí trời lại bắt đầu biến lạnh, không biết bao nhiêu người ưỡn đến mức đến sang năm mùa xuân. Chủ quán nói, lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Liêm Ca, tiên sinh, ban đêm hẳn, có muốn ăn hay không bát mì ấm áp thân thể? Nghe vậy, Liêm Ca liếc nhìn chủ quán, không nói tiếp, coi như là ông lão ta tạ ơn tiên sinh ơi, theo ta nói rồi lâu như vậy lời nói đi. Chủ quán cười ha hả nói rằng, có lúc, một người này a, đã nghĩ tìm người nói một chút nói. Không lấy tiền lời nói, Liêm Ca gật đầu cười. Nghe vậy, chủ quán cũng cười cận, gật gật đầu, cái kia tiên sinh ngươi hơi hơi các loại, ta vậy thì đi thiêu nồi nước, dưới điểm diện. Nói chuyện, chủ quán một lần nữa quay người lại, vượt qua ngưỡng cửa, đi vào trong cửa hàng đồn trong. Liếc nhìn trong cửa hàng, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, nhìn mái hiên ở ngoài đường phố. Sau cơn mưa trống rỗng đường phố, bóng người lác đác, có vẻ yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng còn mang theo hơi nước thanh phong, phất động đường phố bên từng gian cửa hàng, từ mọi chỗ mái hiên xuyên qua. Sáng lên ánh đèn trong cửa hàng, bóng người đông đảo, bởi vì mưa rào tập kích mà sớm đóng cửa từng nhà quán cũ phô bên trong, các người nhà tựa hồ bận rộn bữa tối, nói chuyện phiếm giữa ban ngày sự tình. Nhìn kỹ này điều dưới bóng đêm phố cũ hạng, Liêm Ca đứng yên ở dưới mái hiên. Tiên sinh, đến. Chốc lát sau, chủ quán bưng hai bát mì, một lần nữa bước ra cửa hàng môn, nói chuyện, chủ quán đem một bát nóng hổi trước mặt, liền mang theo đũa cùng đưa cho Liêm Ca. Cứ dựa theo trong ngày thường như thế làm được, cũng không biết có hợp hay không tiên sinh người khẩu vị. Liêm Ca nghe vậy, cười cợt, đưa tay tiếp nhận nóng hổi cùng đũa, liếc nhìn. Đây chính là bát tầm thường trước mặt, cũng không thêm cái gì thịt thái, có trước mỡ heo, một điểm hành thái, một điểm xì dầu cùng giấm, còn có thục dầu đất cay. Cầm lấy đũa, chọc lấy diện phát lại, Liêm Ca bưng diện, nếm trải khẩu, nóng hổi vào bụng, làm cho cả thân thể đều ấm áp không ít. Mùi vị rất tốt. Liêm Ca khẽ cười đáp. Tiên sinh ngươi không chê là tốt rồi. Chủ quán nghe vậy cười ha hả đáp. Nói xong, chủ quán bưng chính mình cái kia bát mì, ở ngưỡng cửa ngồi xuống, cầm đũa, cũng ăn xong rồi trong bát tràn ra nhiệt khí mị sợi. Liêm Ca liếc nhìn chủ quán, cũng ở bên chiếc ghế ngồi một lần nữa ngồi xuống. Tiên sinh, ngươi là đi ra du lịch? Coi như thế đi. Dưới mái hiên, một bên ăn mì, nhìn yên tĩnh đường phố, Liêm Ca cùng chủ quán vừa nói chuyện. Du lịch tốt, có thể nhìn chỗ xa hơn. Không giống ông lão ta a, ở chỗ này lớn lên, cũng lại nơi này biến lão. Chủ quán gật đầu, nói rằng. Liêm Ca liếc nhìn chủ quán, không đón thêm nói. Dưới mái hiên, đông nhiên yên tĩnh lại, chỉ có bát mì bên trong tràn lan ra nhiệt khí ở trước mắt quanh quẩn. Người này già rồi à, cũng thật là càng ngày càng sợ một người, đặc biệt nhìn thấy chút lao đầu à, từng cái liền như vậy đi tới. Này có lúc một người ăn cơm à, thật là có chút cảm giác khó chịu. Chủ quán đốn rơi xuống động tác, sững sờ nhìn trước mắt bát mì bên trong dâng lên sương khói, ngay lập tức lại lắc đầu, cảm tạ ngươi à, tiên sinh, bồi ông lão ta nói rồi lâu như vậy chuyện phiếm, còn theo ta này ăn bữa cơm. Chủ quán nói chuyện, một lần nữa nhìn về phía Liêm ca. Diện ăn rất ngon. Liêm ca cười cợt, cũng không trả lời, chỉ nói là nói. Nghe vậy, chủ quán cười cợt, còn muốn ở đến điểm sao, vừa vặn trong nồi nước còn nhiệt. Không cần, một bát đã đủ rồi. Liêm ca cười đáp. Nói chuyện, Liêm ca cùng chủ quán hai người tiếp tục ăn xong rồi trong bát mì sợi, theo trong bát dâng lên nhiệt khí, từ đầu đường đến cuối hẻm lướt qua thanh phòng, đường phố bên rọi sáng mặt đường ánh đèn, cùng các cửa hàng bên trong náo nhiệt ăn cơm tối các người nhà. Liêm ca cùng chủ quán trong bát mì sợi dần dần thấy đáy. Đem bát đũa một lần nữa thu thập vào bên trong ốc, chủ quán một lần nữa bước ra cửa hàng. Chủ quán, nếu trước ngươi nói ta cũng là khách mời, vậy ta cũng chăm sóc cho ngươi chuyện làm ăn đi. Cửa tiệm một bên, Liêm ca khẽ cười nhìn về phía chủ quán nói rằng, có giấy bằng sao, ta mua hai tấm đi. Nghe vậy, chủ quán liếc nhìn Liêm ca, gật gật đầu, giấy vàng là có điều hai tấm lời nói, ngươi muốn sẽ đưa cho ngươi đi. Vẫn là mua đi. Liêm ca cười lắc lắc đầu. Một khối tiền. Nói chuyện, chủ quán một lần nữa bước qua ngưỡng cửa. Liêm ca cũng di chuyển bước chân, đi vào trong cửa hàng. Có thể mượn dùng hạ bút mặc sao? Liêm ca tiếp nhận hai tấm giấy vàng, đưa cho chủ quán một nguyên tiền, đồng thời lên tiếng hỏi. Nghe vậy, chủ quán ở gật gật đầu, từ quầy hàng một bên, lấy ra chi bút lông, cùng bình mực nước. Tiếp nhận bút, nhiễm phải chút mặc, đem một tấm giấy vàng mở ra ở trên quầy, Liêm ca điều khiển pháp lực, chấp nhận bút, ở giấy vàng thượng lưu sướng viết xuống một cái phụ triện. Nhìn trên lá bùa bám vào linh ẩn, lưu chuyển linh quang, Liêm ca khẽ cười cười, đem bút lông một lần nữa thả xuống. Chủ quán, tấm phụ triện này sẽ đưa cho ngươi, coi như là cảm ơn ngươi cho ta mượn một nơi tránh mưa, cùng cái kia một tô mì đi. Đem lá bùa đơn giản bẻ đi dưới, Liêm ca đưa cho chủ quán. Chủ quán nghe vậy, nhìn một chút Liêm ca, lại nhìn một chút lá bùa, dừng lại sau, vẫn là nhận lấy. Thấy chủ quán tiếp nhận, Liêm ca khẽ cười cười, thu tay về. Mưa đã ngừng, mì cũng đã ăn qua, cũng nên đi rồi. Nói chuyện, Liêm ca liền quay lại thân, hướng về cửa hàng đi ra ngoài. Chủ quán thấy thế, từ trong quầy đi vòng đi ra, cũng bước ra cửa hàng môn. Bước ra dưới mái hiên, dẫm còn có chút vệt nước mặt đường, dựa vào đường phố bên trong cửa hàng lộ ra ánh sáng, đón bóng đêm, Liêm ca hướng về xa xa đi đến. Phía sau, ở cửa hàng ngưỡng cửa trước một lần nữa dừng lại bước tiến chủ quán theo cái cửa hàng kia càng đi càng xa. Nhìn một chút Liêm ca đi xa phương hướng, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay lá bùa, chủ quán quay người lại, một lần nữa bước vào trong cửa hàng. Chương 183, hôn cùng tang chương 183, hôn cùng tang đón bóng đêm cùng mang theo hơi nước thanh phòng, Liêm ca dọc theo ướt át mặt đường, bước ra này điều phố cũ hạng, theo phía sau phố cũ hạng dần dần rời xa, náo động mà phồn hoa thành thị cảnh đêm một lần nữa hiện ra ở trước mắt, đi lại vội vã người đi đường, các ô tô, sáng bạn nhà đèn đuốc, tựa hồ cũng không có chịu đến trước mưa rào ảnh hưởng, hoặc thích hoặc bi, hoặc hoan hoặc sầu người đi đường, vẫn như cũ từng người hướng về từng người. Chỗ cần đến đi đến. Tựa hồ đang này náo nhiệt cùng phồn hoa bên trong, mặt đường trên nước mưa cũng phải khô ráo mau mau. Quét mắt này phồn hoa thành thị, Liêm ca dọc theo con đường, tiếp tục không nhanh không chậm địa hướng về trước chết đi đến. Chít chít, chít chít chi. Ngồi xổm ở trên vai chuột trắng tựa hồ thấy trung quanh một lần nữa náo nhiệt lên, dùng chân trước đụng một cái Liêm ca cái cổ, kêu hai tiếng. Biết ngươi còn không ăn cơm. Liêm ca chuyển qua tầm mắt, nhìn chuột trắng, không khỏi cười cợt nói rằng, đi thôi, cho ngươi tìm điểm ăn được, bị sợ như thế nào. Tùy theo, một người một chuột bóng người càng đi càng xa. Ngày mai, sáng sớm, một nơi trên trấn nhỏ một nhà khách sạn trước sân khấu. Lui ra phòng. Liêm ca đem thẻ phòng đưa trả lại cho sau quầy trước sân khấu, tiên sinh, chờ chút. Tiếp nhận thẻ phòng, trước sân khấu khách khí nói câu, sau đó ở trong máy vi tính thao tác lên, được rồi, tiên sinh, đây là trả lại cho ngài tiền thế trước. Trước sân khấu đứng lên, đem một tấm tiền mặt đưa cho Liêm ca, thiện tay tiếp nhận, gật gật đầu, Liêm ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn khách sạn ở ngoài đường phố, tùy ý hỏi, nơi này vẫn là thủ đô sao? Tiên sinh, chúng ta này thôn trấn vừa vặn chính là thủ đô thị bên dưới, ngài lại đi hướng tây đi, qua sơn, vậy thì là Ký Châu tỉnh địa giới. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn sau, bước ra khách sạn. Khách sạn ở ngoài, Liêm ca hơi dậm chân, tối hôm qua đi tới nửa đêm, bước ra phồn hoa nội thành, tùy ý chọn cái khách sạn, nghỉ ngơi đêm. Giờ khắc này, trước mắt này trấn nhỏ đường phố, có vẻ hơi quẩn cũ kẽ, hoặc là địa thế cùng giao thông nguyên nhân, này tiếp giáp những tỉnh khác trên trấn nhỏ, cũng không có tương tự thành trấn như vậy phồn hoa, náo động. Liếc nhìn, trấn nhỏ ở ngoài, mơ hồ có thể thấy được gò núi, chuyển qua tầm mắt liếc nhìn ngồi xổm ở trên vai chuột trắng, nói xong, Liêm ca lại lần nữa rời đi bước chân, hướng về trấn nhỏ đi ra ngoài. Một đường, ngoài trấn gò núi tiến gần, thành trấn phồn hoa xa dần, hai bên đường lớn kiến trúc phong ốc dần dần trở nên thấp bé thưa thớt, một bên nhìn phong cảnh dọc đường cùng người, Liêm ca không nhanh không chậm địa đi tới, ngồi xổm ở trên vai chuột trắng cũng thỉnh thoảng chuyển động đầu, đánh giá chu vi, theo thời gian trôi qua, dưới chân đường phố hóa thành xa lộ lại hóa thành vùng ngoại thành đường nhỏ, rốt cục, cành lá sum suê, cây cỏ bao trùm gò núi gần ngay trước mắt, vùng ngoại thành đường nhỏ lại hóa thành uốn lượn sơn đạo. Theo bốn lượn sơn đạo tiếp tục hướng phía trước, người đi đường dần dần thưa thớt lác đác, chu vi trở nên càng thêm yên tĩnh. Sàn sạt, chiêm chiếp, ù ù. Phong nhiễu loạn con đường bên, gò núi trên sừng sững cây cối cành lá, dấu ở cây ấm bên trong, nhẹ dược trung điểu, thỉnh thoảng phát sinh chút tiếng hót vang, để xuyên qua hai tòa gò núi, hoặc vờn quanh gò núi vách núi treo leo sơn đạo càng thêm có vẻ yên tĩnh. Thời gian trôi qua, từ sáng sớm đến trưa, lại vòng qua một tòa phồn cành rừng rậm bao trùm gò núi sau, Mấy tòa bị khai khẩn quá ruộng bậc thang xuất hiện ở trước mắt, một cái lao nông chính đẩy đỉnh đầu mũ rơm, cầm đem cái cuốc, không người ở ruộng bậc thang trên, trồng rau dưa. Ngẫu nhiên liếc về trên đường Liêm Ca bóng người, lao nông còn xoay người, tay chống đỡ ở cái cuốc trên, hướng về Liêm Ca nhìn mấy lần. Liếc nhìn con đường bên, dọc theo sơn đạo hướng lên trên, tầng tầng trồng trọt ruộng bậc thang, Liêm Ca khẽ cười cười, tiếp tục theo sơn đạo đi về phía trước. Gò núi trên xuất hiện ruộng bậc thang sau, lối lượn chập trùng chính là đường trên, bóng người dần dần bắt đầu tăng lên, nhấc theo nông cụ đi ngang qua nông dân, ở ven đường trong ruộng trừ thảo phụ nữ, cùng Liêm Ca sượt qua người lúc, chuyển qua tầm mắt liếc nhìn Liêm Ca, ngay lập tức, liền một lần nữa bận rộn từ bản thân sự tình. Nhìn trước mắt ruộng bậc thang cùng sơn đạo, phóng tầm mắt tới xa xa gò núi, Liêm Ca không nhanh không chậm, từ từ đi tới. Chốc lát sau, Liêm Ca một lần nữa dậm chân bước tiến, có chút náo động cùng thanh âm viên náo theo gió núi, mơ hồ ở Liêm Ca vang lên bên tai. Cô dâu, tiếp cô dâu rồi. Chân không thể chạm đất a. Tân lang quan lo lắng làm gì a, còn không mau mau đem ngươi nàng dâu vác lên đến. Đứa nhỏ tiếng hoan hô, hôn lễ vui vẻ thành, còn có người chủ trì cùng chút lớn tuổi người âm thanh. Theo âm thanh, Liêm Ca quay người sang. Trước người là một cái cục đá bày ra liên tiếp con đường tiểu đạo, ước chừng vừa vặn có thể qua chiếc xe hơi. Tiểu đạo từ Liêm Ca giờ khắc này đứng con đường bên, không ngừng kéo dài hướng phía dưới, ở tiểu đạo phần cuối, các thức phòng ốc kiến trúc san sát, tựa hồ là cái làng. Liêm Ca trước nghe được tiếng hoan hô, vui mừng hôn lễ thanh, bắt đầu từ cửa thôn một nơi người ta trước cửa chuyển đến. Cái kia trước cửa nhà, tụ tập không ít người, còn liệt một loạt xe hoa, ở hôn tiếng nhạc bên trong, tiến hành hôn lễ, có vẻ hơi náo nhiệt. Hơi hơi dừng một chút, Liêm Ca rời đi ánh mắt, đứng ở con đường này bên, quan sát, quét mắt cả tòa làng. Ngay ở vừa nãy nghe được cái kia vui mừng hôn lễ tiến hành thanh đồng thời, Liêm Ca còn mơ hồ nghe được thôn này bên trong có truyền ra nhạc buồn thanh. Mặc dù là giờ khắc này, hỗn tạp ở hôn lễ vui mừng trong tiếng nhạc buồn thanh, vẫn cứ có vẻ chói tai. Nhìn toàn này làng, hơi dừng lại sau, Liêm Ca một lần nữa rời đi bước chân, theo này tiểu đạo, hướng về thôn kia đi tới. Chốc lát sau, tiểu đạo phần cuối, cửa làng. Liêm Ca nhà này làm hôn lễ nhân gia trước một lần nữa dừng lại bước chân, thôn bên đường, phòng ốc trước, mở rộng trong sân, bày tiệc rượu bàn ăn, tham gia hôn lễ khách mời đã phân biệt vào chỗ, chỉ là giờ khắc này nhìn gần, hôn lễ này nhưng không có nhìn xa lúc như vậy náo nhiệt, ngoại trừ chút ồn ào đứa nhỏ ở ngoài, hơi trưởng chút tuổi mặt người trên, đều không cái gì nụ cười, thậm chí không ít người tựa hồ đang thờ ơ lạnh nhạt. Trong sân, trên đài chủ tịch, hôn lễ người chủ trì lao lực địa làm nổi bật kích động bầu không khí, nhưng hôn lễ hiện trường vẫn như cũ có chút không lạnh không nóng. Thậm chí còn có người không chờ đến tiệc cưới khai tiệc, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Trần Tiên Sinh cùng Lưu Tiểu Thư hôn lễ nghi thức liền sắp bắt đầu tiến hành, để chúng ta chờ mong mỹ lệ tân nương cùng đẹp trai tân lang xuất hiện. Hiện tại mời chúng ta mỹ lệ tân nương phụ thân đến hôn lễ thảm đỏ lối vào, chờ đợi ngài con gái. Chúng ta đẹp trai tân lang cũng mời tới đến trên đài chủ tịch đến. Quét mắt hôn lễ này hiện trường, nghe hôn lễ tiến hành âm thanh, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, theo thôn đạo hướng về trong thôn liếc nhìn. Ngay ở hôn lễ hiện trường không xa, cách 100 mét thôn bên đường, một gia đình trong sân cũng bày thực rượu, chỉ là nhưng bày đặt chính là nhạc buồn, cắm vào chính là tăng kỳ. Dừng một chút ánh mắt, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, hướng về bên cạnh chính làm hôn lễ trong sân đi đến. Sân một bên, đứng một đôi vợ chồng trung niên, tựa hồ chính là làm hôn lễ chủ nhà người mới cha mẹ. Hai người ăn mặc hỉ khánh y phục, nên tiếp chút khoan thai đến muộn khách mời, người đàn ông trung niên có chút trầm mặc, đón khách mời, cười đến có chút miễn cưỡng, phụ nữ trung niên nhưng là thu tiền lì xì, nhánh hoa run rẩy, nghiêng nghiêng ngửa ngửa mà cười, khóe mắt trên mặt đều cười ra từng đạo nếp nhăn. Đi ngang qua quý địa, vừa vặn gặp gỡ lệnh lang tân hôn, không biết đúng hay không may mắn thảo uống chén rượu mừng. Liêm Ca hơi dậm chân, nhìn trước mắt cặp vợ chồng này, lên tiếng nói rằng: "Tiên sinh nói chỗ nào nói, người tới là khách, xin mời vào đi." Người đàn ông trung niên nghe tiếng, quay về Liêm Ca miễn cưỡng cười cợt, đưa tay mời đến. Mà người đàn ông trung niên bên cạnh phụ nhân đánh giá Liêm Ca một ánh mắt, nghe được nàng trượng phu lời nói, trên mặt nụ cười nhưng là bỗng nhiên biến mất, mặt sụ xuống. Chờ người đàn ông trung niên mang theo Liêm Ca mới hướng về trong sân đi mấy bước, liền ở phía sau quái gở mà nói rằng: "A, lúc này mới vừa không còn cái ăn uống chùa, lại tới một cái." Nghe tiếng, Liêm Ca dừng lại chân, nở nụ cười. Chương 184, tang lễ cử hành tiệc cưới sân bên, Liêm Ca dừng lại bước tiến, nhưng chưa kịp Liêm Ca xoay người lại, bên cạnh người dẫn đường người đàn ông trung niên liền quay người lại tức giận nói rằng: "Ngươi nói hưu nói vượn cái gì đây?" Nói, lại quay người lại đối với Liêm Ca nói: "Xin lỗi, tiên sinh, thật không tiện à, nàng không biết điều, ngươi đừng nghe nàng luận nói, mời tới bên này ngồi đi." "Tốt, Trần Mậu Nhân, ngươi trưởng bản lĩnh a ngươi." Trung niên phụ nhân xoay người, liền trực tiếp mắng mở ra, hồn nhiên không thèm để ý người chung quanh ánh mắt: "Ta cho ngươi nhà này làm trâu làm ngựa, hầu hạ tiểu đến không nói, trả lại ngươi cung lão gia hỏa, mệt gần chết địa, ngươi hiện tại còn dám theo ta giấu lên. Nếu như không nghĩ tới, ngươi liền cho lão nương ta nói thẳng." Nói nói, trung niên phụ nhân này lại cung dưới eo, gào khăn lên: "Đáng thương ta mười mấy 20 tuổi liền gả tới các ngươi Trần gia, một ngày ngày tốt cũng không đi qua." "Đúng, lão nương ta đời trước nợ các ngươi Trần gia chính là không phải, đến, lão nương ta trả lại ngươi, ngươi nắm thanh đao đến đem ta đâm chết. Ngươi lại cho ta giống lên hai câu, ngươi làm sao không giống lên ngươi, mọi người ở đây này, khiến người ta đều nghe một chút. Khiến người ta đều nghe một chút ngươi Trần Mậu Nhân là làm sao hống lão bà." Một bên gào khan, trung niên phụ nhân vừa hướng người đàn ông trung niên Trần Mậu Nhân mắng, thỉnh thoảng còn miết một ánh mắt một bên Liêm Ca. "Ngày hôm nay cái này đến ăn uống chùa, ngày mai cái kia đến ăn uống chùa, không biết từ đâu tới ngươi liền hướng trong nhà mang. Những ngày tháng này còn quá có điều." "Đúng, ngươi Trần Mậu Nhân hào phóng, ta đào giai tuệ chẳng ra gì, ta không biết điều có phải là." Trần Mậu Nhân nghe tiếng mắng, nhìn vợ hắn khóc lóc om sòm, trên mặt lúc trắng lúc xanh, trên tay nắm đấm nắm chặt lại thả ra. Bên cạnh yến hội bàn rượu bên ngồi một đám khách mời, nghe lời này, trên mặt biểu hiện cũng có chút biến hóa, không ít người thẳng thắn trực tiếp đứng dậy rời ghế, đi ra sân nhà này. Tiệc cưới hội trường trung ương, trên đài chủ tịch, người chủ trì tận lực sinh động bầu không khí, dùng âm thanh che lấp sân cái khác chửi đồng thành, đứng ở một bên tân lang sắc mặt có chút lúng túng. Thảm đỏ cuối cùng, tân nương trên mặt cũng có chút quấn bách, bị tân nương cặp tay tân nương sắc mặt phụ thân cũng có chút không lo. Bên cạnh, bàn rượu bên, nghe này đàn bà ngang ngược chửi đồng lời nói, Liêm ca không khí không tức, cười tủm tỉm nhìn. "Tốt, Trần Mậu Nhân a Trần Mậu Nhân, ngươi còn muốn đánh ta có phải là? Đến, đem ta đánh chết đi, ngược lại những ngày tháng này cũng là không vượt qua nổi." Máng, trung niên phụ nhân Đào Giai Tuệ liền muốn hướng về trên đất nằm đi, Liêm ca bên cạnh bàn rượu bên, một vị lao nhân không nhịn được đứng lên, tức giận ngắt lời nói, "Đào Giai Tuệ, ngươi khóc lóc om sòm hồ đồ có thể hay không phân hạ chẳng hợp, chú ý dưới thời nghi, ngươi xem một chút con trai của ngươi." Nhìn người chung quanh. Nói, lao nhân còn tức giận bố bàn. "Tốt, các ngươi chính là thu về đến bắt nạt ta nữ nhân này, các ngươi chính là muốn bức tử ta, chính là không nhìn nổi lão nương được, lao nương ta không sống, không sống à." Đào Giai Tuệ đầu tiên là sững sờ, ngay lập tức càng thêm khóc thiên cấp địa gào khăn lên. Lão nhân thấy thế, trên mặt sắc mặt giận dữ càng thêm rõ ràng, lại vô bàn, cũng không lại đối với cái kia Đào Giai Tuệ nói chuyện, chỉ là xoay người nói với Trần Mậu Nhân cũ. "Mậu Nhân, ngày hôm nay này rượu mừng ông lão ta là ăn không trôi, trước hết đi rồi." Nói xong, lão nhân xoay người, liền hướng về ngoài sân đi đến. Trần Mậu Nhân nghe vậy, nhìn lão nhân, há miệng, nhưng nói cái gì đều không có thể nói lối ra, mở miệng. Mà tiệc cưới trên, còn lại khách mời thấy lão nhân rời đi, cũng dồn dập đứng dậy rời ghế, trong chốc lát đi rồi một nửa. "Để ta hoan nghênh tân nương phụ thân mang theo hắn quý giá nhất con gái ra trận. Nàng là hắn đau lòng nhất bà bối." Hắn nhìn nàng từ bi bô tập nói đến từ thành nhân. "Ngày hôm nay, hắn đem tự tay đem hắn hòn ngọc quý trên tay, quý giá nhất bà bối, giao cho một người đàn ông khác trong tay." Người chủ trì chú ý tới hôn lễ hiện trường quỷ dị tình huống, chỉ có thể càng thêm mất công sức địa kích động tâm tình, chỉ là một đám khách mời hoặc là lần lượt rời sân, hoặc là liền thờ ơ lạnh nhạt. "Đi thôi, đều đi thôi, các ngươi chính là muốn bức tử lão nương ta, không cho lão nương ta một con đường sống, ta không sống, không sống à. Để ta đẹp trai tân lang tiến lên nên tiếp chúng ta mỹ lệ tân nương đến đài chủ tịch." Làm lại nương trong tay phụ thân tiếp nhận tân nương, tân lang nắm thật chặt quấn rồi tân nương tay, đây là hắn đối với nàng tư thủ một đời hứa hẹn. Chen lẫn khóc lóc om sòm thanh, lẫn vào xa xa nhạc buồn thanh, hôn lễ khúc quân hành vang, tân nương phụ thân trầm mặt, vài bước liền kéo tân nương đi qua thảm đỏ, sau đó liền không nói một lời, trực tiếp rơi xuống đài chủ tịch. Liếc nhìn hôn lễ hiện trường, lại nhìn mắt trước mắt khóc lóc om sòm phụ nhân, Liêm ca khẽ cười cười, xem ra này ly rượu mừng, ta lại uống không được, phải dậy. Nói xong, Liêm ca liền hướng về sân đi ra ngoài. Phía sau, Trần Mậu Nhân muốn nói lại thôi, nhấc lên tay muốn giữ lại, nhưng trung quy không hề nói gì lối ra, mở miệng chỉ là thở thật dài một cái. Bước ra chính làm tiệc cưới sân, hôn lễ khúc quân hành âm thanh như cái kia khóc lóc om sòm thanh như thế dần yếu, khác một nơi chuyển đến nhạc buồn thanh càng thêm rõ ràng. Thôn bên đường, Liêm ca hơi hơi dừng một chút ánh mắt, theo con đường hướng về trong thôn liếc nhìn. Trên đường, từ tiệc cưới trên rời ghế một đám khách mời, đại đa số đều hướng về cái kia nơi chính làm tang lễ nhân ra đi tới. Một lần nữa rời đi bước chân, Liêm ca theo con đường từ từ đi về phía trước, tiệc cưới tùy theo ở phía sau dần dần rời xa, làm tang lễ nhân ra ở trước người dần dần tới gần. Còn chưa đi tới cái kia nơi người ta, trước ở tiệc cưới trên trách cứ phụ nhân kia lão nhân liền xuất hiện ở Liêm ca bên cạnh người, "Tiểu tiên sinh, thật không tiện a, ngươi đi ngang qua thôn của chúng ta, người trong thôn cũng không thể nhiệt tình chiêu đãi, còn để tiểu tiên sinh nhìn như thế chẳng trò khơi hài, thực sự là thất lễ." Lão nhân thấy Liêm ca bóng người xuất hiện ở bên cạnh, một bên từ từ đi tới, một bên quay đầu, mang theo ấy này nói với Liêm ca. Nghe vậy, Liêm ca khẽ cười lắc lắc đầu, "Ta chỉ là cái người qua đường, không, cái gì thất lễ không chậm trễ. Chỉ là uống rượu mừng không được, này đám tang rượu không biết có thể hay không thảo ly đến uống." "Cái này tự nhiên là không thành vấn đề." Lão nhân đáp, đức nghĩa nhà hai người đều là hào phóng người. Lại nói việc hiếu hỉ, từng có người qua đường đồng ý vào ghế, tự nhiên không có từ chối đạo lý. Nói chuyện, Liêm ca cùng lão nhân này hướng về làm tang lễ nhân ra đi đến, lão tiên sinh là thôn này bên trong trưởng thôn. Liêm ca một bên nhìn ven đường người đi đường, một bên tùy ý hỏi, không coi là trưởng thôn, chỉ là ngốc già này chút tuổi, trong ngày thường trong thôn có chuyện gì cũng giúp đỡ nhìn. Lão nhân khẽ lắc đầu một cái nói rằng, nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, Liêm ca liền cùng lão nhân đi tới làm tang lễ nhân ra. Trong nhà tương tự bày yến hội, một ít người trong thôn hoặc là ở bên thấp giọng giao lưu, chờ đợi, hoặc là rút một tay. Sân đối diện nhà chính, giờ khắc này môn mở rộng, bên trong bị thiết thành linh đường, một ít hiếu tử hiếu tôn liền quỳ sát ở di thể trước, theo một vị trên người mặc đạo bào lão tiên sinh lời nói, hoặc là dập đầu hoặc là đốt vàng mã, tiến hành lễ tang nghi thức. Sân một bên, đồng dạng có vị trung niên phụ nhân chính tiếp đón lui tới phúng biếng khách mời, nó trên người mặc màu trắng quần áo, trên đầu khoác khối yêu bố. Thấy lão nhân bước vào viện một bên, nàng liền muốn chào đón. Chuyện như vậy cũng không thể nên, cũng không thể tiếp. Lão nhân lắc lắc đầu, khuyên can đạo, nói chuyện, Liêm ca cùng lão nhân liền đi tới trung niên phụ nhân này trước người, còn chưa chờ Liêm ca mở miệng, lão nhân liền chủ động thế Liêm ca giới thiệu. "Hà Cần, vị này tiểu tiên sinh là qua đường lữ nhân, nghĩ đến uống chén rượu nước." Tiên sinh không chê lời nói, "Xin mời tìm cái vị trí ngồi đi." Trung niên phụ nhân liếc nhìn Liêm ca, gật gật đầu đáp, "Người đã chết rồi, mong rằng xin nén bi thương." Liêm ca gật gật đầu, đối với trung niên phụ nhân nói rằng, "Nghe vậy, trung niên phụ nhân gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn." Tiếp theo, Liêm ca cùng lão nhân bước vào trong sân. Chương 185, anh em trong nhà cãi cọ nhau. Chương 185, anh em trong nhà cãi cọ nhau. Ai, này Trần gia lão thái thái cũng là bị tội, cả đời liền không hưởng qua mấy ngày nhìn nữa phúc khí. Ai nói không phải? Ta đánh giá lão thái thái này đều sống sờ sờ cho tức chết. Bước vào sân, Liêm Ca tùy ý ở sân bên tìm cái vị trí đứng yên, bên cạnh người bốn phía người trong thôn tiếng bàn luận rõ ràng truyền đến bên hai. Bên cạnh, trong thôn lão nhân cũng ở Liêm Ca bên cạnh người dừng bước lại, đánh giá trong sân, không khỏi lắc lắc đầu. Tiểu tiên sinh, ngươi trước tiên ở lại nơi này hơi chạm một lúc, ông lão ta đi vào cho tiệm cố này thái thái dâng nén hương. Lão nhân quay đầu, nói với Liêm Ca. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu. Lão nhân liền một lần nữa di chuyển bước chân, hướng về viện một bên nhà chính bên trong lâm thời thiết lập trong linh đường đi vào. Nghỉ chân ở viện một bên, Liêm Ca lặng lặng nhìn kỹ trước mắt sân. Phân tán ở trong sân các nơi người trong thôn vẫn như cũ thấp giọng nói chuyện, xử lý đám tang đầu bếp chính đang viện một bên lâm thời làm kệ bếp tất một bên bận rộn, một ít rau trộn đang bị từ từ bưng lên mỗi cái bàn ăn. Thỉnh thoảng có từ tiệc cưới nơi người rời đi bước vào sân, đại đa số đều là một thân một mình, bước vào sân sau, liền hướng về từng người vợ con trượng phu đi tới. Hiển nhiên, trước trong thôn các người nhà đều là người một nhà tách ra đi tới tiệc cưới cùng đến rồi đám tang. Lão Tiền, ngươi làm sao mà đến đây rồi sao? Không phải ở bên kia ăn rượu mừng sao? Cái kia rượu mừng ta thực sự ăn không vô, cái kia nữ lại đang khóc lóc om sòm đây. Ngày hôm nay không phải con trai của nàng kết hôn sao, lúc này còn hồ đồ. A, cái kia nữ còn phân trường hợp. Người trong thôn người nào không biết, một tắp lên phong nàng sao quan tâm ngươi cái này, chính khóc thiên cướp địa đây, con trai của nàng ở bộ kia trên hận không thể khoan đất khe trong đi, ta nhìn đều thay nàng e lệ. Ta xem cái kia tiệc mừng cũng ăn không đúng vị nhi, liền đến. Ha, ai có như thế thân hình nàng dâu phòng trừng cũng đến thiếu hoặc mười mấy 20 năm. Cũng chính là lao thái thái kia đã đi tới, không phải vậy nhìn thấy cảnh tượng này, phòng trừng lại đến tức chết quá khứ. Bên này làm tang lễ đây, nàng bên kia kết hôn, thiệt thòi nàng cũng là thật có thể làm được đi ra. Sân một bên, nghe trong sân các nơi thỉnh thoảng truyền đến âm thanh, Liêm Ca quét mắt trong sân một đám người trong thôn, lại xuyên thấu qua mở rộng nhà chính môn, liếc nhìn nhà chính bên trong, quỳ gối linh trước hiếu tử hiếu tôn, thu hồi tầm mắt. Bên cạnh, tiến vào trên linh đường hương lão nhân một lần nữa đi trở về sân, ở Liêm Ca bên cạnh người ngừng lại. "Tiểu tiên sinh, đợi lâu." Lão nhân khách khí nói với Liêm Ca. Liêm Ca liếc nhìn lão nhân, khẽ lắc đầu một cái, thu hồi tầm mắt, "Lão tiên sinh, nhà này làm việc tang lễ cùng cửa thôn làm việc vui, là người một nhà." Liêm Ca nhìn trong sân các nơi tụ người trong thôn, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, "Là người một nhà, nhà này nam nhân cùng cửa thôn mậu nhân là hai huynh đệ." Lão nhân đầu tiên là đáp một tiếng, nói chuyện lại không khỏi lắc lắc đầu. "Anh em ruột." Nói, lão nhân thở dài, "Ngày hôm nay này tang lễ chính là cho hai người bọn hắn huynh đệ mẫu thân làm được." Nghe vậy, Liêm Ca lại nhìn mắt lão nhân, "Tiểu tiên sinh, người trong thôn bất hiếu, nhường ngươi chế dễ ước." Lão nhân một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Liêm Ca nói rằng. Liêm Ca nghe tiếng lắc lắc đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Đang khi nói chuyện, nhà chính bên trong tiến hành tang lễ nghi thức cũng tạm thời tố cáo một đoạn, vì gối linh trước mấy người lần lượt đứng dậy, bước ra nhà chính. "Mọi người đều ngồi đi, ăn cơm trước đi." Tựa hồ là chủ nhà người người đàn ông trung niên, cùng trước sân cái khác phụ nhân bắt chuyện sân các nơi người, ở trong bữa tiệc vào chỗ. "Tiểu tiên sinh, chúng ta cũng ngồi đi." Lão nhân bắt chuyện Liêm Ca, lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, cùng lão nhân đồng thời ở gần đây bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Rất nhanh, Liêm Ca cùng lão nhân vị trí bên cạnh bàn ăn, liền ngồi vây quanh đầy người. Ngồi cùng bàn người trong thôn cũng không khỏi đánh giá Liêm Ca cái này khuôn mặt mới, có điều ngược lại cũng không ai lên tiếng dò hỏi. Quét mắt bên cạnh bàn ăn ngồi khách mời, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh bàn ăn. Bên cạnh bàn ăn, liền vào chỗ trước chủ trì tang lễ Lao Tiên Sinh, cùng thân là chủ nhà người đôi kia vợ chồng, nhìn mấy người này, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút, Lao Tiên Sinh xem ra đã qua giả cỗi chi niên, lông mày đã bắt đầu, cũng không tục râu mép, khuôn mặt lỏng lẻo làn da đã có chút ra đốm nổi. Giờ khắc này đã cởi đã bảo, trên người liền dường như tầm thường lão nhân như thế ăn mặc, trong cơ thể không có pháp lực, có điều cũng không khoe khoang mê hoặc, giả vờ thần bí, chỉ là theo địa phương tập tục, cùng chủ nhà người giao cho chút nói. Đôi kia vợ chồng liền ngồi ở lão tiên sinh bên cạnh, ăn mặc một thân màu trắng quần áo, tạm thời đem trên đầu khoác hiếu bố quay quanh lên. Lão thái thái mặc dù là đi tới, nhưng cũng không muốn quá thương tâm. Dù sao lão thái thái số tuổi lớn hơn, người mà tóm lại phải đi này một lần. Lão tiên sinh quay về hai vợ chồng người, an ủi, "Chúng ta người sống nào, quan trọng nhất vẫn là đem cuộc sống mình qua được, cũng miễn cho lão thái thái nhớ, lo lắng, đúng hay không?" Hai vợ chồng người nghe nói, có chút trầm mặc, chỉ là thỉnh thoảng gật gù. Lão tiên sinh nói dừng lại, nhìn vợ chồng bên trong nam nhân, tiếp tục nói, "Huynh đệ các ngươi sự tình đây, ta cũng biết chút. Nhưng dù sao các ngươi mẫu thân cũng đi rồi, ta xem đây, ngươi hay là đi xin mời một hồi ngươi huynh đệ còn hắn quá có đến đây đây, là chuyện gì khác, ngươi nên xin trả là đi xin mời một hồi. Để hắn lại đây, cũng đưa mẹ ngươi, cũng làm cho mẹ ngươi ở dưới cửu tuyển, có thể an tâm chút, người khác chính cho con trai của hắn làm hôn lễ đây, nào có ở không lại đây." Nam nhân nghe vậy, không lạnh không nóng địa đáp. Lão tiên sinh nghe vậy, khẽ lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục quyền, "Chuyện này đây, các ngươi lại nghĩ. Chôn cất thời gian đây, liền định ở ngày kia sáng sớm, đưa tang thời điểm, hắn đồng ý đến đây, liền để hắn phụng linh vị." Nghe lão tiên sinh lời nói, nam nhân trầm mặc, không nói nữa. "Tiểu tiên sinh, chúng ta cùng ăn đi." Bên cạnh bàn ăn, Liêm Ca bên cạnh, lão nhân cầm đũa lên, chào hỏi. Nghe tiếng, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, gật gật đầu. Bên cạnh bàn ăn, những người còn lại cũng lần lượt cầm lấy đũa, bắt đầu ăn. Gắp đũa món ăn, ăn khẩu, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt liếc nhìn lão nhân, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, "Lão tiên sinh, tiệm cố này thái thái là đi như thế nào? Dứt tiếng, còn chưa chờ lão nhân trả lời, bên cạnh bàn ăn một vị khác người trong thôn nghe được Liêm ca lời nói, liền không nhịn được trả lời, ha, nói là uống chết, ta xem chính là cho tức chết. Dứt tiếng, lão nhân lắc lắc đầu, khẽ thở dài một cái, tiếp nhận nói tiếp tục nói. Bởi vì trước một chuyện, lão thái thái trong lòng kìm nén, vẫn canh cánh trong lòng. Người chậm rãi liền gầy gò, xem như là âu sầu mà chết đi. Nghe vậy, Liêm ca không nói tiếp, chờ đợi lão nhân đoạn sau. Năm ngoái thời điểm, này hai huynh đệ phụ thân ra tai nạn xe cộ, gây chuyện tài xế bồi thường 20 vạn. Chuyện này qua đi, chưa kịp đến này phụ thân chôn cất xong, đại cái kia nàng dâu liền khuyến khích, nói muốn chia tiền. Bắt đầu lão thái thái không đồng ý, nhưng sau đó này đại cái kia nàng dâu liền nói, con trai của nàng kết hôn thiếu tiền, lão thái thái đau lòng tôn tử, sẽ đồng ý lấy ra 12 vạn đến, cho này hai huynh đệ nhà, một người cầm 6 vạn. Nhưng đại cái kia nàng dâu vẫn không thuận, nàng nói lão thái thái bất công. Nói lão thái thái lưu lại tiền kia cuối cùng cũng sẽ cho cái này tiểu nhân bỏ ra, liền không tha thứ, muốn đem còn lại cái kia 8 vạn cũng cho phân. Đem lão thái thái tức chết rồi, kiên quyết không đồng ý, kết quả đại cái kia nàng dâu liền chạy đến lão thái thái nhà đi khóc lóc om sòm, đại náo một hồi. Lão thái thái trong cơn tức giận, liền trực tiếp đem cái kia 8 vạn đồng tiền cho quyên góp. Kết quả, đại cái kia nàng dâu liền đi từ thiện trung tâm hồ đồ, khiến người ta đem tiền đưa hết cho lui về đến. Chương 186, chị em dâu bất hòa. Chương 186, chị em dâu bất hòa. Cái kia từ thiện cơ cấu cuối cùng cứ thế mà hết cách rồi, vẫn đúng là đem tiền lui. Tiền này lui về đến sau khi, tiểu nhân cảm thấy đến tiền này cầm tao đến hoảng, liền một phần không muốn, toàn tiến vào đại cái kia nhân cầu túi. Nói chuyện, lão nhân quay đầu lại, hướng về viện một bên trong linh đường liếc nhìn, khẽ thở dài một cái. Lúc đó chuyện này cuối cùng huyên náo nhôn nháo, toàn bộ làng đều biết, từ đó về sau, lão thái thái này liền cả ngày ở lại trong nhà, rất ít lại ra ngoài. Quay đầu trở lại, lão nhân khẽ lắc đầu một cái, tiếp tục nói. Lúc đó ta cũng tới trấn an quá nàng hai câu, cùng với nàng nói, con cháu tự có con cháu phúc, con cháu sự tình liền để chính bọn hắn đi dằn vặt đi. Làm cho nàng quá thật cuộc sống của chính mình là được, dù sao số tuổi cũng lớn hơn, đem trái tim mở rộng chút, làm cho nàng không có chuyện gì cũng đi ra ngoài đi một chút, giải sầu. Nàng nói với ta, con trai của chính mình nàng dâu đem sự tình nháo thành như vậy, khiến cho người cả thôn đều muốn ở sau lưng nói chuyện tiếng, nàng thực sự là không mặt mũi đi ra ngoài. Khi đó, trong thôn cũng đúng là có chút lắm một người, sau lưng trong đất nói chút chuyện tiếng. Nói chuyện, lão nhân còn quét mắt bên cạnh bà năn ngồi vây quanh người trong thôn, bên cạnh bà năn đang ăn cơm món ăn người, nghe tiếng đều hoán di chuyển chậm làm, có điều cũng không ai lên tiếng. Lão nhân lắc lắc đầu, tiếp tục nói với Liêm ca. Từ đó về sau, lão thái thái này liền vẫn canh cánh trong lòng ngạnh khẩu út, cả ngày trên mặt đều không nhìn thấy cái gì đủ cười, động một chút là thở dài thở ngắn. Thêm vào bản thân tuổi liền lớn hơn, thân thể một hồi liền đổ, cả người mắt thấy đi xuống gầy. Năm ngoái mùa đông thời điểm liền nằm trên giường, vốn tưởng rằng rất có điều mùa đông, nhưng vẫn là vượt qua đến rồi. Nào có biết, năm nay lúc này mới vào thu, liền ai có điều đi tới, người liền đi. Nói, lão nhân khẽ thở dài một cái. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn lão nhân, gật gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Lão nhân thu lại tâm tình, một lần nữa cầm đũa lên. Không nói những này, tiểu tiên sinh dùng bữa đi. Liêm ca khẽ gật đầu, cũng cầm đũa lên. Đám tang trên, từng cái bên cạnh bàn ăn, người trong thôn cùng đến phúng viếng người ngồi vây quanh, tuy rằng không quá náo động, nhưng cũng không thế nào còn cũ kẽ, các trương bàn ăn người từng người nói chuyện, còn có vẻ có mấy phần náo nhiệt. Bên cạnh bàn ăn, Liêm ca đang ăn cơm món ăn, tùy ý cùng bên cạnh lão nhân đang nói. Tiểu tiên sinh là đi ra du lịch. Coi như thế đi. Tiểu tiên sinh là từ Ký Châu tỉnh bên này thôi, vẫn là từ thủ đô bên kia làm đến. Thủ đô bên kia. Con đường kia có thể không dễ đi à? Nghe lời của lão nhân, Liêm ca hơi dừng lại, hướng về bên cạnh trên bàn ăn liếc nhìn, lão nhân thấy thế, cũng dừng lại tiếng nói, theo Liêm ca tầm mắt nhìn lại. Bên cạnh bàn ăn, cùng lão tiên sinh kia ngồi cùng bàn đang ăn cơm chủ nhà người, đôi kia vợ chồng, giờ khắc này đứng lên. Nếu không vẫn là ta đi cho. Phụ nhân kéo lại tay của người đàn ông cánh tay, lên tiếng nói rằng, quên đi, cái tiên nữ cái gì đức hạnh ngươi cũng không phải không biết, ngươi qua đến thời điểm nàng lại là quái gở, nói chút không xuôi thai lời nói. Ta đi cho, chờ hắn nói tiếng ta sẽ trở lại, hắn đồng ý đến thì đến, không muốn đến ta lại không phải là không thể đem mẹ tang sự làm. Nói chuyện, nam nhân liền xoay người, hướng về ngoài sân đi đến, phụ nhân nhìn, cũng không lại ngăn cản. Bên cạnh, liếc nhìn tình cảnh này, Liêm ca liền thu hồi tầm mắt, cầm lấy đũa liền tiếp tục không nhanh không chậm địa bắt đầu ăn, hảo hảo đối với huynh đệ, làm thành hiện tại cái này răng rớp, thực sự là. Lão nhân cũng quay đầu lại, khẽ thở dài một cái, Liêm ca nghe tiếng, liếc nhìn lão nhân, ngựa khí bình tĩnh nói, lão tiên sinh ngươi nên là nhìn này hai huynh đệ lớn lên chứ. Đúng, nhìn lớn lên. Lão nhân gật gật đầu, một lần nữa cầm đũa lên, tựa ở bát một bên, khi còn bé, này hai huynh đệ vậy cũng là thật thân, đi tới cái nào đều là như hình với bóng. Tiểu nhân yêu thích theo đại, đại cũng yêu thích che chở tiểu nhân. Tiểu nhân 8, 9 tuổi hồi đó, ra đây, cả ngày chính là leo cây trích quả, xuống dánh mò cá. Leo cây thời điểm, đại cái này ngay ở thụ dưới đáy bảo vệ, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa theo dõi hắn đệ đệ, xuống dánh thời điểm, này đại liền canh giữ ở hạ du. Có như vậy về, tiểu nhân cái này cần phải đi chọc chó chơi, kết quả đem người khác cẩu cho chọc tức lên, nào lên liền muốn cắn hắn, đại liền lập tức qua bảo vệ, con chó đó một cái liền cắn ở đại cái này trên đùi. Này đại sợ chó này đuổi theo đệ đệ hắn, cũng không chạy, liền như vậy một cái, đem cẩu cho gắt gao ôm lấy, để hắn đệ mau mau chạy, đi gọi người. Chờ chúng ta chạy tới thời điểm, con chó đó còn cắn đại cái kia chân, cắn đến máu thịt bé bét. Hiện tại đại cái kia trên đùi đều còn có cái sẹo. lặng lặng nghe lời của lão nhân, Liêm ca không nhiều lời cái gì. Bên cạnh bàn ăn, ngồi vây quanh người trong thôn trung niên cấp hơi lớn chút, nghe lời của lão nhân, không khỏi có chút trầm mặc. Đáng tiếc, sau khi lớn lên, hai huynh đệ lập gia đình qua đi, tình huống liền thay đổi. Làm ruộng thời điểm tranh bờ ruộng vị trí, ngày hôm nay nâng cho ngươi đem bờ ruộng hướng về phía ta bên này trong đất gì, ngày mai lại cảm thấy ngươi chém nhà ta trong đất món ăn. Cả ngày vì làm một số chuyện nhau nhau, trước hai nhà bọn họ nhà còn dựa vào nhau, sau đó tiểu nhân kiếm chút tiền, chuẩn bị sẽ ở nguyên lai nhà trên nóc một tầng, đại nhà này nàng dâu nói cứ như vậy, tiểu nhân nhà này nóc nhà liền cao hơn nhà hắn nóc nhà, đem nàng nhà che âm, hỏng rồi nàng ra phong nước, sau đó, này tiểu nhân liền dứt khoát đem nhà kiến đến nơi này, lại cái kia nhà cũng đấu khí, trực tiếp đem nhà tu đến cửa thôn đi. Nói chuyện, lão nhân lắc lắc đầu. Nếu ta nói à, vẫn là chị em dâu bất hòa huyên áo, không phải vậy này hai huynh đệ chính là đánh vỡ đầu cũng không đến nỗi náo thành như vậy à. Bên cạnh bàn ăn, một người khác dừng lại bữa, nói tiếp. Chị em dâu bất hòa là có thể thấy, có điều cũng không làm sao thấy các nàng làm ầm ĩ quá à. Lúc trước làm sao nháo lên. Bên cạnh lại một người không khỏi nói rằng, ha, cái này ngươi không biết đâu. Trước nói tiếp người cười lên, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, nhìn bên cạnh bàn ăn người trong thôn, nhỏ giọng, giả vờ thần bí nói, lúc trước đại cái này là trước tiên kết hôn, các ngươi biết chưa? Này người nào không biết à? Bên cạnh bàn ăn một người lắc lắc đầu nói tiếp, vậy các ngươi không biết, kỳ thực đại cái này nàng dâu, còn có cái muội muội đi. Nghe vậy, bên cạnh bàn ăn ngồi vây quanh mấy người hứng thú tương tự thân thể hơi nghiêng về phía trước, mà Liêm ca bên cạnh người lão nhân nhưng là khẽ lắc đầu một cái, có vẻ là biết chuyện này. Liếc nhìn nói chuyện người kia, Liêm ca thu hồi ánh mắt, cầm đũa, một bên tiếp tục không nhanh không chậm ăn trên bàn ăn cơm nước, một bên lặng lặng nghe. Lúc trước à, đại cái này nàng dâu kết hôn qua đi, xem cái này tiểu nhân vẫn không có nàng dâu, đã nghĩ đem nàng muội muội giới thiệu cho tiểu nhân cái này. Nhưng nàng cái gì đức hạnh à, muội muội nàng cũng không khá hơn bao nhiêu, tranh chua, hay cùng đàn bà ngang ngược tự, ở các nàng làng bên kia danh tiếng đều hỏng rồi. Tiểu nhân cái này đến xem qua đi, căn bản là không coi trọng, trở về hay cùng hắn ca nói. Mà sau cái này đại này, nàng dâu còn muốn dùng sức đem nàng muội muội cùng tiểu nhân cái này tập hợp, nhưng tiểu nhân cái này đều biết các nàng toàn ra cái gì đức hạnh, làm sao có khả năng còn đồng ý lại mặt sau. Tiểu nhân cái này kinh người khác giới thiệu, rồi cùng hiện tại cái này cái nàng dâu kết hôn. Đại cái kia nàng dâu ở cái kia qua đi, liền đem tiểu nhân gia đình này hở lên. Tính toán cũng là cả ngày cho này đại thổi gió bên gối, nói này tiểu nhân điều này cũng không được, vậy cũng không đúng, bắt đầu cũng còn tốt, thời gian này một lâu, này hai huynh đệ ngươi nói còn có thể tốt nổi tới sao? Chậm rãi mâu thuẫn liền lên, thêm vào đại cái kia nàng dâu cái kia đức hạnh, này hai huynh đệ liền thành như bây giờ. Chương 187, nên lên chương 187, nên lên. Hơn nữa năm ngoái đại cái kia nàng dâu tới chỗ này đại náo như vậy chàng. Bên cạnh bàn ăn, nói chuyện người kia lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Ha, này thật đúng là. Bên cạnh nghe hắn nói người cũng không khỏi lên tiếng nói rằng. Dứt tiếng, bên cạnh bàn ăn mọi người hơi yên tĩnh lại. Đều ăn cơm đi. Liêm ca bên cạnh, lão nhân ngẩng đầu lên đối với mọi người nói, nghe tiếng, bên cạnh bàn ăn cả đám lần lượt một lần nữa cầm lấy bữa, từng người tiếp tục đang ăn cơm món ăn. Bên cạnh, Liêm ca nhìn kỹ tình cảnh này, cũng không nhiều lời, vẫn như cũ không nhanh không chậm địa ăn thức ăn trên bàn. Bởi vì là đám tang, dự tiệc người đại thể đều không uống rượu, cũng không làm sao làm phiền, cơm nước ăn no sau, liền bắt đầu lần lượt rời ghế. Liêm ca vị trí bên cạnh bàn ăn, cơm nước xong người trong thôn hoặc là lần lượt rời đi, hoặc là mấy người đứng ở sân một bên, tụ tập nói chuyện. Bên cạnh bàn ăn, chỉ có Liêm ca cùng bên cạnh lão nhân, cùng với mấy vị tuổi khá lớn chút người vẫn như cũ không nhanh không chậm ăn. Nói đến, tiểu tiên sinh là từ đâu tới người a? Xuyên tục người. Xuyên tục a, đó là một địa phương tốt. Nơi giàu tài nguyên thiên nhiên a. Một bên không nhanh không chậm mang theo thức ăn trên bàn, tùy ý ăn, cùng lão nhân đáp nói, Liêm ca một bên nhìn trong sân từng hình ảnh. Trong sân, tiến hội bên cạnh bàn ăn, từng vị qua đời lao thái thái van bối lần lượt cơm nước xong, đứng lên, đã ở nhà chính trước cửa tụ tập, từng người một lần nữa thả xuống bàn ở trên đầu yếu bố. Bên cạnh bàn ăn, cái kia chủ trì tang lễ lao tiên sinh cũng một lần nữa đứng lên, chính mặc đạo bào quần áo, làm buổi chiều tang lễ nghi thức chuẩn bị, chủ nhà người bên trong phụ nhân cũng thỉnh thoảng ở nhà chính trong ngoài ra ra vào vào, đáp lời hỗ trợ lo liệu tang lễ người lời nói, vận. Dỗ tang lễ bên trong các hạng việc vặt, chỉ là mỗi lần đặt chân trong sân, cũng không khỏi hướng về ngoài sân trên đường liếc mắt nhìn. Mà đang lúc này, chủ nhà người bên trong đi xin hắn ca ca tới được nam nhân một lần nữa đi trở về. Đạp xuống tiến vào sân, sân tiếng ồn ào nhất thời yên tĩnh rất nhiều, viện một bên tụ tập không ít người trong thôn đều sẽ ánh mắt xoay chuyển quá khứ. Thế nào? Lại lần nữa từ nhà chính bên trong bước ra phụ nhân cũng chú ý tới nam nhân bóng người, đi tới, liếc nhìn nam nhân phía sau không ai, liền lên tiếng hỏi một câu. Nam nhân liếc nhìn phụ nhân, trầm mặt lại, vẫn gật đầu một cái, hắn nói hắn một lúc lại đây. Nghe vậy, phụ nhân gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Xoay người xoa xoa tay, liền lại đi ra, bắt đầu bận với bụi. Hiếu tử hiếu tôn, hiếu tức hiếu chất, linh trước quỷ lạy. Sân một bên, tang kỳ theo gió, niết niết phất động, mặc xong đạo bảo quan mũ lao tiên sinh ở nhà chính trước cửa thở phào thanh. Tùy theo, lao thái thiên một đám tử tôn hậu bối người mặc hiếu bố. Ở linh trước lần lượt tụ tập, vì sát hạ xuống, nhạc buồn thanh cũng thuận theo dần dần lớn lên, chỉ là vẫn cứ pha tạp vào xa xa chuyển đến hôn lễ tiến hành thanh. Người huynh đệ đây, lại đây sao? Lão tiên sinh thấy người đàn ông kia đi tới, lên tiếng hỏi một câu, lại cho con trai của hắn làm hôn lễ đây. Nam nhân không lạnh không nóng địa nói câu, ngay lập tức lại hơi trầm mặc, hắn một lúc lại đây. Lão tiên sinh nghe vậy, gật gật đầu, sau đó xoay người, nhìn quỳ gối nhà chính bên trong một đám lao thái thái hậu bối, bắt đầu rồi buổi chiều tang lễ nghi thức. Sân một bên, sau khi ăn bữa trưa Liêm Ca ở sân một bên một lần nữa nghỉ chân, ông già kia cũng đứng ở Liêm Ca bên cạnh. Trong sân, trên bàn ăn cơm thừa canh cặn đã thu thập, bày ra bàn ăn cũng đã một lần nữa thu nạp lên, chủ nhà người nam nhân quỳ sát ở nhà chính bên trong lính trước, còn lại tử tôn hậu bối thì lại quỳ sát ở nhà chính trước cửa, đứng ở nhà chính trước cửa lão tiên sinh cầm cái microphone, tụng niệm kinh văn, gấp gáp tốc độ nói để kinh văn tụng niệm thành có vẻ hơi mơ hồ không rõ, mỗi khi lão tiên sinh niệm xong một đoạn kinh văn, nhà chính bên trong nam nhân liền hướng về lính trước thiêu một đống tiền giấy. Hiếu tử hiếu tôn, dập đầu. Nghe kinh văn tiếng vang lên, chỉ là đến ăn đám tang người trong thôn bắt đầu lần lượt rời đi, sân một bên tụ tập người dần dần biến thiếu. Mà đang lúc này, một người mặc màu trắng quần áo bóng người bước vào sân bên trong, đi tới viện một bên, nó trên mặt liền lộ ra thần tình phức tạp, có chút nghỉ chân không trước, còn chưa rời đi người trong thôn, cũng dồn dập hướng về nó nhìn lại. Sân bên, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn người đến. Người đến chính là cửa thôn chính làm hôn lễ cái kia nhà chủ nhà người, làm tang lễ người gia chủ này người nhà ca ca, Trần Mậu Nhân. Ở viện một bên ngừng một chút qua đi, Trần Mậu Nhân vẫn là bước vào trong sân, đi tới nhà chính trước. Quỳ sát ở đường trước một đám lao thái thái hậu bối, cũng không khỏi nhìn một trong số đó mắt, biểu hiện khác nhau. Tụng ghi nhớ kinh văn lão tiên sinh nhìn Trần Mậu Nhân, hơi dừng lại, cũng không nhiều lời cái gì, từ bên cạnh nắm quá một cái mang theo vải trắng phủ hiếu bố, đưa cho Trần Mậu Nhân. Trần Mậu Nhân trầm mặc, tiếp nhận hiếu bố, bao khỏa côn mang thật sau, khoác hiếu, trực tiếp quỳ xuống. Mà nói lời thề, một người thề cứu châu thuyền, đặt đến phía bên kia, hai người thề hộ khách thường, mạn kiến yên vui, ba người khử trục tà sủng, vinh đến tiêu trừ. Lão tiên sinh thấy thế, thu hồi ánh mắt, tiếp tục quay về tứ phương niệm tụng kinh văn. Liếc nhìn, Liêm Ca một lần nữa thu hồi tầm mắt, bên cạnh lão nhân cũng quay lại ánh mắt, khẽ thở dài một cái, lắc lắc đầu, thực sự là. Nói, lão nhân một lần nữa dừng lại lời nói, không nói tiếp xuống, xoay người, nhìn về phía Liêm Ca, "Tiểu tiên sinh, nơi này tang lễ lại bắt đầu. Nếu không đi ông lão trong nhà ngồi một chút." Nghe vậy, Liêm Ca khẽ lắc đầu một cái, "Cảm ơn lão tiên sinh ngươi, liền không đi, ta sẽ ở nơi này chậm chạm." Nghe vậy, lão nhân gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca đưa mắt lại lần nữa tìm đến phía cái kia nhà chính trước, lặng lặng nhìn kỹ quỷ sát lão thái thái hậu bối. Thời gian trôi qua, rốt cục lão tiên sinh kia tụng niệm thanh kết thúc, lại một tang lễ nghi thức kết thúc, quỳ rạp dưới đất một đám tử tôn hậu bối cũng một lần nữa đứng lên, hoạt động đi đứng, đơn giản nghỉ ngơi. Liếc nhìn, Liêm Ca một lần nữa rời đi bước chân, hướng về nhà chính trước đi đến. Đa tạ đại tỷ ngài khoản đãi, không biết có thể không phúng biếng dưới lao phu nhân. Đi đến chủ nhà người bên trong phụ nhân trước người, Liêm Ca nói rằng: "Tiên sinh ngài khách khí." Phụ nhân gật gật đầu, sau đó xoay người hướng về trong linh đường liếc nhìn, phúng biếng lời nói: "Tiên sinh ngươi đi theo ta đi." Nói chuyện, phụ nữ trung niên mang theo Liêm Ca hướng về trong linh đường đi vào. Trong linh đường, giờ khắc này Trần Mậu Nhân cùng Trần Đức Nghĩa hai huynh đệ đều ở, Trần Mậu Nhân đứng ở di thể trước người, nhìn che lại vải trắng di thể, tâm tình có chút phức tạp, hổ thẹn tự trách còn có chút hối hận. Trần Đức Nghĩa nhưng là đứng ở hắn ca ca bên cạnh người xa hơn một chút nơi, nhìn hắn ca ca, nói cái gì cũng không nói. Thấy hắn thê tử mang theo Liêm Ca đi vào, hơi hơi nghi hoặc một chút địa chuyển qua tầm mắt. Vị tiên sinh này nghĩ đến phúng biếng dưới mẹ nàng. Phụ nữ trung niên lên tiếng đơn giản giải thích cũ, nghe vậy, Trần Đức Nghĩa gật gật đầu, không lại dò hỏi. Tiên sinh. Phụ nữ trung niên xoay người, nhìn về phía Liêm Ca, Liêm Ca gật gật đầu, tiến lên đi rồi hai bước, nhìn bị vải trắng che kín di thể, hơi hơi dừng một chút qua đi, nhẹ giọng nói rằng, "Lão thái thái, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng chung quy là ăn ngươi một bữa cơm, cảm ơn." Nói chuyện, Liêm Ca liếc nhìn phụ nữ trung niên đưa tới ba cái gương, cũng không dùng tay đi đón, mà là cười cợt, ngay lập tức, Liêm Ca về phía trước hẹp đi rồi hai bước, trực tiếp đi tới Lão thái thái di thể đầu vị trí bên cạnh, còn chưa chờ trong phòng còn lại ba người phản ứng lại, Liêm Ca liền đưa tay ra, một cái xốc lên che kín di thể vải trắng. "Ta cũng không thích nợ ân tình, liền trả lại ngươi một bữa cơm đi." Lão thái thái nên lên, không phải vậy bữa cơm này nhưng là không có cách nào ăn. Nói chuyện, Liêm Ca tay nhẹ đi vùng, một cái tát nhẹ nhàng vỗ vào Lão thái thái trên trán, "Ngươi làm gì?" Phản ứng lại, Trần Đức Nghĩa hai huynh đệ tức giận quát lên, liền muốn xông lại lôi kéo Liêm Ca, nhưng chưa kịp bọn họ bước ra bước chân, liền không đừng lên tiếng âm dần nhỏ, dừng lại động tác, chỉ thấy bày di thể ván giường bên trên, dĩ nhiên tạ thế đã lâu Lão thái thái chậm rãi ngồi dậy. Chương 188, một bữa cơm. Chương 188, một bữa cơm. Trần Đức Nghĩa, Trần Mậu Nhân hai huynh đệ không khỏi dừng lại bước chân, nhìn ngồi dậy mẫu thân, đầu tiên là có chút sợ hãi, ngay lập tức không khỏi tiếng gọi. Mà nhà chính ở ngoài, nghe được trong linh đường động tĩnh một đám hậu bối, cũng khoát hiếu bố, lần lượt chẳng bảo, "Làm sao?" Trước hết bước vào linh đường một vị hậu bối, còn chưa dứt lời định, liền không khỏi dừng lại bước chân, nhìn cái kia từ lâu đáng chết đi đã lâu, nhưng ngồi dậy Trần Lão thái thái, đầu tiên là sức sở, ngay lập tức vẻ mặt sợ hãi lên. "Lên thi." "Lão thái thái lên thi." Bên trong linh đường ở ngoài không khỏi có chút ồ lên, khoát hiếu bố con cháu hậu bối, tụ tán ở viện một bên người trong thôn, đều vây lại đây. "Nói hưu nói vượn cái gì?" Trước cùng Liêm Ca nói chuyện, lão nhân đi tới bên trong linh đường, liếc nhìn ngồi dậy Lão thái thái, lại nhìn một chút Lão thái thái bên cạnh Liêm Ca, quay đầu trở lại đối với một người gọi kêu người trong thôn xích cũ, còn không mau mau đem Lão thái thái phủ hạ xuống. Lão nhân rồi hướng Lão thái thái hậu bối nói câu. Nghe tiếng, một đám hoặc là sợ hãi, hoặc là ngây người mọi người cũng tỉnh táo lại, đi nhanh lên đi đến mấy người. Liên đứng ở linh trước Trần Đức Nghĩa, Trần Mậu Nhân hai huynh đệ cũng phản ứng lại, Trần Đức Nghĩa có vẻ hơi kích động, lảo đảo lại, đi tới mâu thân hắn trước mặt, liền muốn đem mâu thân hắn phủ hạ xuống. Mà Trần Mậu Nhân thì lại trước tiên di chuyển bước chân, nhưng ngay lập tức lại dừng chân, đứng tại chỗ, nhìn mẫu thân hắn, ánh mắt có chút phức tạp, kích động bên trong chen lẫn hổ thẹn, còn có chút căng thẳng. Mẹ, ta phù ngài hạ xuống. Trần Đức Nghĩa kích động, đứng ở Lão Thái Thái bên cạnh, lên tiếng nói rằng. Ngồi ở ván giường trên Lão Thái Thái có chút cứng đờ chuyển động cái cổ, liếc nhìn bên trong linh đường ở ngoài tụ tập người sau, ánh mắt ở nàng đại nhi tử Trần Mậu Nhân trên người hơi dừng lại. Đón mẫu thân hắn ánh mắt, Trần Mậu Nhân cúi đầu, nhìn nàng đại nhi tử Trần Mậu Nhân, dừng lại sau, Lão Thái Thái không hề nói gì, quay đầu nhìn về phía tiểu nhi tử Trần Đức Nghĩa, nhìn Trần Đức Nghĩa, Lão Thái Thái cười cợt, sau đó lắc lắc đầu, từ chối Trần Đức Nghĩa trợ giúp. Có chút cứng ngắc, chậm rãi di chuyển hai chân, hai cái tay nắm ga trải giường, chết nằm út sấp, Lão Thái Thái có chút khó khăn từ ván giường trên chậm rãi bò hạ xuống. Mấy lần Trần Đức Nghĩa đều muốn ra tay giúp đỡ, nhưng Lão Thái Thái đều rời đi tay, lắc lắc đầu. Rốt cục, di động cứng ngắc thân thể, Lão Thái Thái có chút khó khăn đứng ở bên giường trên mặt đất, quay đầu, Lão Thái Thái nhìn về phía Liêm Ca, trong ánh mắt toát ra cảm kích, nhìn Lão Thái Thái này, Liêm Ca mỉm cười gật đầu, sau đó thoáng tới gần, thấp giọng nói rằng: "Lão Thái Thái, ngươi còn có một giờ thời gian." "Tạ, tạ." Lão Thái Thái cảm kích, từ há miệng có chút khó khăn từ trong cổ họng phun ra mơ hồ hai chữ. Cười cợt, Liêm Ca liếc nhìn Lão Thái Thái, không nói cái gì nữa, lui về phía sau vài bước, lui tới nhà chính bên cạnh. "Đương nghĩa." Lão Thái Thái có chút khó khăn quay đầu, nhìn về phía nàng tiểu nhi tử, "Ta ở, mẹ, ta ở." Trần Đức Nghĩa kích động đáp: "Đi, chuẩn bị chút ăn được đi, bồi mẹ ăn bữa cơm." Dần dần nói chuyện, Lão Thái Thái âm thanh vẫn cứ suy yếu, nhưng từ từ trôi chảy chút. "Được, ta vậy thì để Hà Cần đi chuẩn bị. Ta trước tiên phủ ngài đi trong sân ngồi xuống nghỉ ngơi dưới đi." Trần Đức Nghĩa mau mau đáp, nghe vậy, Lão Thái Thái lắc lắc đầu, không để Trần Đức Nghĩa nâng, chính mình di chuyển cứng ngắc bước chân, từng bước một hướng về ngoài sân na đi. Trần Đức Nghĩa thấy Lão Thái Thái kiên trì, cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ là ở bên chết từng bước một theo, cẩn thận nhìn. Mà nhà chính trong ngoài, vây quanh mọi người cũng mau mau tránh ra thân, đem bế tắc nhà chính môn một lần nữa sừng mở. Chỉ có Trần Mậu Nhân vẫn như cũ đứng tại chỗ, hơi cúi đầu. "Mậu Nhân." Chậm rãi di chuyển bước chân, đi tới Trần Mậu Nhân bên cạnh, Lão Thái Thái dừng lại bước chân, cũng không quay đầu, chỉ là nhẹ giọng tiếng gọi: "Mẹ." Trần Mậu Nhân mau mau quay người sang, nghẹn ngào đáp lời, viền mắt đống nhiên ửng hồng. Lão Thái Thái nghe vậy không quay đầu, cũng không nói thêm, một lần nữa di chuyển cứng ngắc bước chân, chậm rãi hướng về nhà chính đi ra ngoài. Trần Mậu Nhân thấy thế, mau mau theo tới, như đệ đệ hắn như thế, theo sát ở Lão Thái Thái bên cạnh người. Trần Đức Nghĩa liếc nhìn Trần Mậu Nhân, thu hồi ánh mắt, không hề nói gì. Theo Lão Thái Thái dần dần di chuyển bước chân, nó cứng ngắc bước tiến cũng dần dần linh hoạt chút, tiếp cận một vị đi lại tập tễnh lão nhân. Chờ Lão Thái Thái bước ra nhà chính, ở sân một bên một lần nữa dừng lại chân, chu vi chút hàng xóm nghe được tin tức, đã lần lượt chạy tới, viện một bên tụ tập người dần nhiều. "Mẹ, ngài ngồi đi." Trần Mậu Nhân ở mẫu thân hắn một lần nữa ở viện một bên dừng chân lại sau, liền vội vàng từ viện một bên nắm qua cái ghế, phóng tới mẫu thân hắn phía sau. Lão Thái Thái nghe tiếng, liếc nhìn Trần Mậu Nhân, dừng một chút động tác, không lên tiếng, cũng không ngồi xuống. Trần Mậu Nhân nhìn mẫu thân hắn, viền mắt hiện ra hồng, lại lần nữa lên tiếng nói rằng: "Mẹ, ngài ngồi đi." Nhìn Trần Mậu Nhân, Lão Thái Thái vẫn cứ không lên tiếng, nhưng hai cái tay đỡ ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống. Bên cạnh, Trần Đức Nghĩa thấy thế, đi lên, đang ghế dựa bên cạnh không người xuống, lên tiếng hướng về Lão Thái Thái tuân hỏi: "Mẹ, người muốn ăn chút gì?" "Ta để Hà Cần cùng đầu bếp đi làm." Lão Thái Thái nghe vậy, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn Trần Đức Nghĩa cười đáp: "Đậu hũ phan trứng mới." Nói chuyện, Lão Thái Thái lại quay đầu liếc nhìn Trần Mậu Nhân, gà bên trong nhảy. "Tổng đốc đậu hũ, lại sao cái sợi khoai tây?" Nghe Lão Thái Thái tiếng nói, Trần Đức Nghĩa cùng Trần Mậu Nhân có chút trầm mặc, những thức ăn này đều là hai người bọn họ huynh đệ thích ăn đến món ăn. "Hành, mẹ. Vừa vặn đầu bếp ở chỗ này, ta vậy thì để hắn đi làm." Bỏ ra nụ cười, Trần Đức Nghĩa đáp một tiếng, sau đó liền xoay người hướng về sân vừa đi đi. Thấy Trần Đức Nghĩa đi ra, Lão Thái Thái quay đầu, một lần nữa nhìn về phía trước người, ánh mắt phức tạp Trần Mậu Nhân: "Mậu Nhân." "Mẹ." Trần Mậu Nhân đáp: "Lại đây." Lão Thái Thái có chút suy nhược mà lên tiếng nói rằng, nghe tiếng, Trần Mậu Nhân ở Lão Thái Thái trước người ngồi xổm xuống thân: "Ngươi à?" Lão Thái Thái đưa tay ra, có chút mất công sức địa lấy xuống Trần Mậu Nhân trên đầu buộc hiệu bố, ngồi ở ghế ngồi, loạn còng eo, vô vô Trần Mậu Nhân bụi bậm trên người. "Ngươi a ngươi." Lão Thái Thái nhìn con trai của nàng, lắc đầu, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là thở dài một hơi: "Ta sai rồi, mẹ, ta sai rồi." Trần Mậu Nhân nghe mẫu thân hắn âm thanh, ửng hồng viền mắt bên trong tuôn ra nước mắt, ngồi xổm ở Lão Thái Thái trước người, mang theo tiếng khóc nức nở. Lão Thái Thái nhìn Trần Mậu Nhân: "Mậu Nhân, đứng lên đi." "Mẹ, ta..." "Đứng lên đi." Trần Mậu Nhân nghe tiếng một lần nữa đứng lên, viền mắt chu vi vẫn như cũ hiện ra hồng. "Đi gọi trong nhà của ngươi người cũng lại đây, đồng thời ăn bữa cơm đi." Nhìn con mình, Lão Thái Thái lên tiếng nói rằng. Nghe vậy, Trần Mậu Nhân gật gật đầu: "Được, mẹ, ta vậy thì đi gọi, ta nhất định để bọn họ lại đây." Trần Mậu Nhân xoay người, hướng về sân đi ra ngoài, đi đến sân một bên, lại quay đầu lại liếc nhìn ngồi ghế ngồi mẫu thân, mới thu hồi ánh mắt, tăng nhanh bước tiến, hướng về cửa thôn đi đến. "Hà Cần." Ngồi ở ghế ngồi Lão Thái Thái lên tiếng gọi: "Mẹ." Hà Cần đáp một tiếng, đi nhanh lên lại đây, để mọi người hòa tất cả giải tán đi, chỉ chúng ta người một nhà, ăn bữa cơm. Lão Thái Thái nhìn sân một bên, nhà chính trong ngoài vây quanh người, lên tiếng nói rằng: "Được, mẹ." Hà Cần cũng liếc nhìn, đáp: "Phiền phức mọi người đến một chuyến, ngày hôm nay thực sự là thật không tiện. Đều tán đi, trở về đi thôi." Lão Thái Thái thật vất vả tỉnh rồi, cho người khác toàn ra chừa chút thời gian, đơn độc ăn bữa cơm, trò chuyện. Trước bị lão nhân kia cũng theo hỗ trợ khuyên bảo, tụ ở sân một bên một đám người trong thôn lần lượt tản ra. 189, toàn gia chương 189, toàn gia. Tiên sinh, trong sân ở ngoài người lần lượt rời đi, trung niên phụ nhân Hà Cần đi tới Liêm Ca trước người, do dự xuống. Trước tận mắt nhìn Lao Thái Thái thức tỉnh quá trình, nàng rõ ràng biết, Lao Thái Thái có thể khởi tử hoàn sinh hoàn toàn là bởi vì Liêm Ca làm. Do dự, quay đầu trở lại, phụ nữ trung niên Hà Cần nhìn về phía ngồi ở viện một bên Lao Thái Thái. Tiên sinh kính xin lại đây ngồi đi, đồng thời lại ăn bữa cơm. Lao Thái Thái quay đầu, nhìn về phía Liêm Ca lên tiếng nói rằng, cơm đã ăn qua, bữa cơm này liền không cần, ta ở chỗ này chạm chạm là tốt rồi. Liêm Ca khép lời, nghe vậy, Lao Thái Thái cũng không cưỡng cầu nữa, gật gật đầu, cái kia tiên sinh tự tiện, liền thứ chúng ta toàn ra thất lễ. Trung niên phụ nhân Hà Cần nghe Liêm Ca cùng Lao Thái Thái đối thoại, hướng về Liêm Ca gật gật đầu sau, liền xoay người đi ra. Tại trung niên phụ nhân Hà Cần cùng mấy vị trong thôn cao tuổi lão nhân quen, trong sân người ngoài dần dần lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Lao Thái Thái một nhà cùng Liêm Ca, cùng với ở viện một bên lâm thời xây dựng án bàn kệ bếp một bên bận việc đầu bếp. Đứng ở sân một bên, liếc nhìn trong nhà chỉ còn lại chút người, Liêm Ca hướng về chính mình gây ẩn hình biệt tích tiểu pháp thuật, tiếp tục lặng lặng nhìn kỹ trước mắt trong nhà từng hình ảnh. Theo trong phòng bếp đầu bếp cùng làm giúp bận rộn, món ăn mùi hương đang tràn ngập tràn ra, Trần Đức Nghĩa vừa thỉnh thoảng cùng mẫu thân hắn gấp nói, một bên đem thu thập ở sân một bên dưới mái hiên bàn ăn một lần nữa mở ra trường, phóng tới nhà chính trước cửa. Trung niên phụ nhân Hà Cần cũng giúp một tay, bày ra ghế. Đức Nghĩa, còn bao lâu nữa a? Lão Thái Thái tựa ở ghế ngồi, có chút suy nhược mà nói rằng, nhanh hơn, sắp rồi. Trần Đức Nghĩa từ dưới mái hiên lôi quá lui ghế, đồng thời nhanh chóng đáp lại nói, mẹ ngài nếu mệt, ta phủ ngài vào nhà hãy nghỉ ngơi nhi đi, chờ nơi này món ăn xào kỹ, ta lại gọi ngài. Bố trí kỹ càng bàn cho ghế, Trần Đức Nghĩa quay người lại nói rằng, nghe vậy, Lão Thái Thái khẽ lắc đầu một cái. Mộ nhân đây, còn chưa có trở lại. Trần Đức Nghĩa hướng về ngoài sân trên đường liếc nhìn, trầm mặt lại trả lời. Nghe vậy, Lão Thái Thái gật gật đầu, không nói nữa. Trần Đức Nghĩa ở do dự ở tại chỗ, liếc nhìn đã bố trí kỹ càng bàn ăn, lại liếc nhìn viện một bên đã rất là bận rộn đầu bếp. Dừng một chút, liền hướng về nhà chính bên trong còn chưa triệt đi bên trong linh đường đi đến. Đức Nghĩa, ngươi đi làm cái gì? Lão Thái Thái quay đầu, nhìn về phía Trần Đức Nghĩa, mẹ, ta đi đem nhà chính bên trong những thứ ngổn ngang kia đổ vật thu thập. Ngày này đều tỉnh rồi, nhìn suối quậy. Trần Đức Nghĩa dừng lại chân, xoay người trả lời, không cần, đặt ở chỗ ấy đi. Lão Thái Thái nhìn Trần Đức Nghĩa, lắc lắc đầu, nghe vậy, Trần Đức Nghĩa nhìn về phía suy yếu mẫu thân, trầm mặt lại, được, vậy thì thả vậy đi. Trần Đức Nghĩa nói, một lần nữa đi trở về Lão Thái Thái trước người, mẹ, ta phủ ngài đi bàn ăn một bên ngồi. Lão Thái Thái nghe vậy, nhìn Trần Đức Nghĩa, lắc lắc đầu, không để Trần Đức Nghĩa nâng. Dùng tay chống ghế dựa, liền muốn chính mình đứng dậy, nhưng tựa hồ quá khứ suy yếu, thiếu một khí lực, đứng dậy đến một nửa, lại ngã trở lại. Trần Đức Nghĩa thấy thế, mau mau đưa tay đỡ lấy Lão Thái Thái, nhưng tay vừa mới tiếp xúc được mẫu thân hắn làn da, hắn liền không khỏi sửng sốt, mẹ, tay của ngài làm sao như thế băng? Nói, Trần Đức Nghĩa trên mặt liền toát ra thần sắc hốt hoảng, mẹ, ngươi chờ một chút, ta đi lấy cho ngài chăn, nắm quần áo, ngài xuyên giày điểm. Mẹ, ngài có phải hay không rất lạnh? Ta vậy thì đi lấy cho ngài quần áo, ta vậy thì đi lấy. Nói, Trần Đức Nghĩa liền hướng về trong phòng đi đến. Đức Nghĩa, Lão Thái Thái ngồi ở ghế ngồi, nhẹ giọng tiếng gọi, nhất thời, Trần Đức Nghĩa dừng lại động tác, quay lại thân. Nhìn Trần Đức Nghĩa, Lão Thái Thái chậm rãi lắc lắc đầu, không hề nói gì. Mẹ, Trần Đức Nghĩa hướng về mẫu thân hắn tiếng gọi, âm thanh khẽ run, mang theo tiếng khóc nức nở, có chút nghẹn nào. Dìu ta tới đi. Lão Thái Thái lên tiếng nói rằng, được. Mẹ, ta phù ngài quá khứ. Trần Đức Nghĩa nghẹn nào, đưa tay đỡ lấy hắn mẫu thân lạnh lẽo tay, từng bước một hướng về bên cạnh bàn ăn đi tới. Đi đến bên cạnh bàn ăn, Trần Đức Nghĩa nâng Lão Thái Thái chậm rãi trên ghế ngồi một lần nữa sau khi ngồi xuống, chính mình cũng ngồi ở bên cạnh. Đức Nghĩa a, ngồi mẹ trò chuyện đi. Lão Thái Thái ngồi ở ghế ngồi, quay đầu nhìn mình tiểu nhi tử, cười nói, được, mẹ, ngươi muốn nói cái gì chúng ta liền nói cái gì. Trần Đức Nghĩa gật đầu đáp, nghe vậy, Lão Thái Thái nhìn tiểu nhi tử, trên mặt mang theo đủ cười, tựa hồ là rơi vào hồi ức. Còn nhớ ngươi tiểu nhân hồi đó, có thể ra đây, leo cây dưới sông, chuyện gì ngươi đều muốn đi thử nghiệm tiếp, không giống ngươi ca, trung thực, cho hắn căn dặn không làm gì hắn thì sẽ không đi làm. Có như vậy về, ngươi chơi ná, đánh chết sắt vách nhà hàng xóm gà, bị người khác tìm tới cửa, còn nhớ cuối cùng là làm sao tới sao? Nghe vậy, Trần Đức Nghĩa hiểu ý nở nụ cười. Ta đem ná cho đại ca, hắn mặc dù biết là xảy ra chuyện gì, vẫn là nhận lấy đến rồi. Nói, Trần Đức Nghĩa lại lần nữa trở nên trầm mặc. Cha ngươi đem ngươi đại ca đi tìm tới hỏi thời điểm, hắn trực tiếp liền thừa nhận, nói gà là hắn đánh chết. Lúc đó cha ngươi tức giận đến dùng gậy trúc giật ngươi ca rất lâu, hắn cũng không khóc. Lão Thái Thái nhìn Trần Đức Nghĩa nói, Đức Nghĩa, các ngươi là hai huynh đệ a. Nghe vậy, Trần Đức Nghĩa trầm mặc, không nói nữa. Lão Thái Thái, món ăn đến rồi. Sân một bên, đầu bếp bưng bàn món ăn đi tới, phóng tới bên cạnh bàn ăn. Lão Thái Thái liếc nhìn, trên mặt tươi cười. Cha ngươi trước đây còn ở thời điểm, cũng thích ăn này trứng muối phan đậu hũ. Vừa đến món ăn này vào bàn, hai người các ngươi liền cướp ăn, cũng không sợ nghẹn lại. Hiện tại a. Nói, Lão Thái Thái lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Trần Đức Nghĩa nhìn trên bàn ăn món ăn này, cũng có chút sững sờ phát thần. Khẩu vị của ngươi theo ngươi ba, đại ca ngươi khẩu vị theo cho ta, liền thích ăn cái này vị gà bên trong ngày. Đang khi nói chuyện, đầu bếp bưng đảo nóng hổi món ăn đi lên, phóng tới Lão Thái Thái trước người. Mà cùng lúc đó, sân một bên, mấy bóng người dọc theo thôn đạo bước vào sân. Chính là trước đi gọi người trong nhà tới được Trần Mậu Nhân cùng hắn vợ con dâu. Trần Mậu Nhân bước vào sân sau, liền hẹp đi mấy bước, đi tới Lão Thái Thái trước người, mà vợ hắn, Đào Giai Tuệ nhưng là một mặt bất đắc dĩ, trên mặt cũng không có sắc mặt tốt. Theo sát Trần Mậu Nhân nhi tử cùng con dâu, trên mặt trang còn chưa rỡ xuống, nhà gái có vẻ căng thẳng, Trần Mậu Nhân nhi tử nhưng là nhìn mãi mãi hắn, trên mặt như phụ thân hắn như thế, biểu hiện có chút phức tạp. "Đều lại đây ngồi xuống đi." Lão thái thái liếc nhìn mấy người, lên tiếng nói rằng, nghe vậy, Trần Mậu Nhân ở lão thái thái bên cạnh người một bên khác ngồi xuống. Mà Đào Giai Tuệ nhưng là kỳ kẹo, đi tới bên cạnh bàn, đứng cũng không muốn ngồi xuống đi. Lão thái thái nhìn Đào Giai Tuệ, lại lần nữa lên tiếng lặp lại lần. Nghe tiếng, Đào Giai Tuệ theo bản năng liếc nhìn Lão thái thái, nhìn Lão thái thái trên mặt sắc mặt trắng bệnh, không khỏi có chút hoảng hốt, không dám nữa khóc lóc om sòm, có mấy phần hoảng loạn mà ngồi xuống. Mà Trần Mậu Nhân con trai con dâu cũng theo sát ở tại cha mẹ sau khi ngồi xuống, nhìn tình cảnh này, Lão thái thái cười cợt, quay đầu lại. "Lão thái thái, món ăn lên đủ, các ngươi từ từ dùng đi." Đầu bếp thả xuống cuối cùng đĩa món ăn, liếc nhìn bên cạnh bàn ăn mấy người, liền đi mở ra. "Cảm tạ." Lão thái thái gật gật đầu, nói tiếng cảm ơn, lại hướng về bên cạnh trung niên phụ nhân nói rằng, "Hà Cẩn, ngươi cũng ngồi xuống đi." "Được, mẹ." Đáp một tiếng, đem bát đũa dọn xong sau, Hà Cẩn cũng ở nàng trượng phu bên cạnh người ngồi xuống. Nhìn vây quanh bàn ăn mấy người, nhìn này toàn ra, Lão thái thái trên mặt lộ ra nụ cười, lao lực địa cầm lấy bên cạnh bàn đũa, "Ăn đi, đều ăn đi." Chương 190, bữa cơm đoàn viên chương 190, bữa cơm đoàn viên trên bàn ăn, mấy món ăn tràn ra hừng hực nhiệt khí, tràn ngập mùi thơm của thức ăn. Bên cạnh bàn ăn, Lão thái thái lọn khõm thân thể, nắm bắt đôi đuôi trong tay, cười ha hả nhìn thức ăn trên bàn, cùng bên cạnh bàn ngồi vây quanh người. "Chúng ta toàn ra à, có thể ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm không dễ dàng, lần trước như vậy đều là thật nhiều năm trước đi. Đáng tiếc a, các người ba đã không ở." Nói, Lão thái thái lắc lắc đầu. "Không nói những này, đều dùng nữa, đều ăn đi." "Mẹ." Ngồi ở bên người Trần Đức Nghĩa gật đầu, đáp một tiếng, cầm đũa bưng lên bát, gắp đũa trứng muối phan đậu hũ, ăn khẩu. "Mùi vị như thế nào a?" Lão thái thái cầm đũa, cánh tay quát lên bên cạnh bàn trên, cười ha hả hỏi. "Rất tốt. Đáng tiếc mẹ thân thể này thực sự là động không được, không phải vậy mẹ tự mình làm cho ngươi." Lão thái thái nhìn nàng tiểu nhi tử, nói rằng, "Mẹ ngươi có thể theo chúng ta đồng thời ăn, đã đủ rồi." Trần Đức Nghĩa lắc lắc đầu trả lời, nói chuyện, gắp đũa trứng muối phan đậu hũ phóng tới Lão thái thái trong bát, "Mẹ, ngươi cũng ăn một miếng, nếm thử mùi vị." "Được, mẹ ăn, mẹ ăn." Nhìn nàng tiểu nhi tử, Lão thái thái cười, có chút mất công sức địa di chuyển nắm bắt đũa tay, cắp lên trong bát đậu hũ, Lão thái thái tay run rẩy, túi đầu có chút lao lực địa đi tiếp nhận bên trong trên đũa kéo đậu hũ. Tay còn chưa nhấc đến miệng một bên, Lão thái thái trong tay trên đũa đậu hũ liền một lần nữa rơi xuống ở trong bát. Nhìn trong bát có chút xuất nát đậu hũ, Lão thái thái dừng một chút động tác, sau đó một lần nữa thẳng lên thân, quay đầu nhìn về phía nàng tiểu nhi tử, "Mẹ già rồi." Lão thái thái cười, khoát lên bên cạnh bàn tay nắm đũa run rẩy. "Mẹ ngài bất lão, ngài còn phải xem ngươi chắc trai sinh ra, lớn lên đây." Trần Đức Nghĩa viền mắt một hồi liền đỏ, "Không nhìn thấy, không nhìn thấy." "Hà Cần, đi đâu cái môi lại đây, cái nào cái môi cho mẹ?" Trần Đức Nghĩa có chút bối rối địa xoay người, hướng về vợ mình nói rằng, "Đừng phiền phức Hà Cần, nàng cũng cực khổ rồi." Lão thái thái lắc lắc đầu, ta đi lấy, mẹ, ta đi lấy." Nói, Trần Đức Nghĩa liền muốn đứng dậy, "Đương Nghĩa." Lão thái thái nhẹ giọng hoàn cú, gọi lại Trần Đức Nghĩa, "Mẹ xem các ngươi ăn là tốt rồi, liền được rồi." Trần Đức Nghĩa dừng lại động tác, ngay lập tức lại nói, "Mẹ, ta này ngài ăn đi." Nói, Trần Đức Nghĩa lại cắp lên đũa món ăn, cẩn thận đưa tới mâu thân hắn bên mép, Lão thái thái liếc nhìn nàng tiểu nhi tử, gật đầu cười, "Được, tốt." Nói, liền hé miệng, ăn khẩu món ăn, chậm rãi ở trong miệng nhai kỹ. "Đều ăn a." Trần Đức Nghĩa quay đầu hướng bên cạnh bàn ăn ngồi vây quanh người nói câu. Nghe tiếng, vợ hắn Hà Cần cầm bắt đũa, hắn ca ca Trần Mậu Nhân đồng dạng cầm đũa lên, Lão thái thái Tôn Tử Tôn Tức liếc nhìn bên cạnh bàn ăn mấy người, cũng cầm đũa lên, cẩn thận từng ly từng tí một mà gắp thức ăn bắt đầu ăn. Chỉ có Trần Mậu Nhân thế tử, Đào Giai Tuệ thỉnh thoảng liếc mắt bàn ăn, miết một ánh mắt Lão thái thái cùng nàng tiểu thúc tử, đem đầu phiết hướng về một bên, tiếng hừ lạnh, có vẻ khịt mũi con thường, "Này cơm a ta là." Quái thanh quái khí điệu, chỉ lát nữa là phải nói chút không đúng lúc lời nói, bên cạnh, Trần Mậu Nhân giỗi ra chân lập tức đá Đào Giai Tuệ một cước, "Ngươi làm gì?" Đào Giai Tuệ trừng mắt lên, liền làm dáng muốn đứng dậy phát tác. Nhưng lúc này, Lão thái thái chậm rãi quay đầu thẳng tắp nhìn nàng một cái. Nhất thời, Đào Giai Tuệ âm thanh dần yếu, ở Lão thái thái cái kia hù dọa dưới ánh mắt, ngồi yên thân, sắc mặt không lo, bất đắc dĩ địa cầm đũa, không dám nữa lên tiếng. Thấy thế, Lão thái thái quay đầu trở lại, bên cạnh bàn mấy người cũng thu hồi tầm mắt. "Hà Cần a, này nhiều năm khổ cực ngươi." Lão thái thái nhìn về phía Hà Cần, cười ha hả nói rằng, "Mẹ, đều là người một nhà, không cần nói những thứ này." Trung niên phụ nhân Hà Cần lắc lắc đầu nói rằng, "Đúng, người một nhà, người một nhà." Lão thái thái nghe tiếng, cười ha hả lặp lại lần, "Hà Cần, ngươi nếm thử này tổng đốc đậu hũ đi, đây là ngươi yêu thích món ăn." "Được, mẹ." Hà Cần bưng bát đũa, đáp một tiếng, gắp đũa đậu hũ, bắt đầu ăn. Thấy thế, Lão thái thái cười, thu hồi tầm mắt. Quay đầu, Lão thái thái nhìn về phía một bên khác, nhìn về phía một cái khác nhi tử. Nhìn Trần Mậu Nhân, Lão thái thái không lên tiếng. "Mẹ." Trần Mậu Nhân nhìn mẫu thân hắn, tâm tình phức tạp, tiếng hô. "Mậu Nhân a, ngươi từ nhỏ đã là cái thành thật hài tử, chính là có thời điểm quá thành thật." Lão thái thái nhìn Trần Mậu Nhân, nói chuyện lắc lắc đầu. Trần Mậu Nhân nhìn mẫu thân hắn, tâm tình càng thêm phức tạp, "Mẹ không trách ngươi. Ăn cơm đi, này gà bên trong nhạy là ngươi từ nhỏ đã thích ăn đến món ăn. Ngươi khi còn bé trong nhà nghèo, cũng hiếm thấy ăn về thịt, trong nhà nuôi đến cũng cơ bản là hoặc là giữ lại đẻ trứng, hoặc là chính là cầm bán, ngày lễ ngày Tết mới có thể ăn như thế một hồi, chờ Đức Nghĩa lớn lên chút, ngươi cũng là nhường hắn, ăn hắn thích ăn được.
Mẹ.
Trần Mậu Nhân viền mắt có chút ửng hồng, mẹ, ngài ăn trước, ta này ngươi ăn. Nói chuyện, Trần Mậu Nhân cắp lên gà bên trong nhảy, đưa tới mâu thân hắn bên mép, Lao Thái Thái nhìn Trần Mậu Nhân, cũng hé miệng, ăn hắn đưa tới bên mép món ăn. Gà bên trong nhảy rõ ràng ăn lên muốn mất công sức chút, nhưng Lão Thái Thái vẫn là nhai kỹ, miễn cưỡng nuốt xuống.
Tiểu Sa, này chua cay sợi khoai tây là ngươi thích ăn đến đi.
Ngươi tiểu nhân hồi đó, đến nhà bà nội bên trong lúc ăn cơm, mỗi lần có đạo món ăn thời điểm, ngươi ăn được cơm đều phải nhiều, mỗi lần cái kia cái bụng à, đều trướng đến tròn cuộn cuộn. Lão Thái Thái quay đầu, nhìn về phía Trần Mậu Nhân nhi tử, nàng tốt tử, cười ha hả nói rằng, tuy rằng sau đó ngươi lớn hơn, liền không thế nào đến rồi, nhưng mãi mãi còn nhớ đây. Đến thử, xem có hay không mãi mãi làm tốt làm ăn.
Nghe vậy, Lão Thái Thái tôn tử nhìn Lão Thái Thái, biểu hiện có chút phức tạp, do dự, cầm đũa, gắp đũa sợi khoai tây, bắt đầu ăn.
Không có mãi mãi ngài làm tốt làm ăn.
Lão Thái Thái tôn tử nhìn Lão Thái Thái nói, nghe vậy, Lão Thái Thái nở nụ cười, tựa hồ là rất vui vẻ, mãi mãi làm được so với người khác đầu bếp làm được cũng còn tốt ta.
Mãi mãi ngài làm được sợi khoai tây muốn hương một ít.
Lão Thái Thái tôn tử nói chuyện, chậm rãi một lần nữa cúi đầu, trầm mặc lên, mãi mãi, xin lỗi.
Lão Thái Thái tôn tử có chút tự trách, hổ thẹn mà nói rằng, không có chuyện gì, mãi mãi làm sao sẽ sinh tiểu xa khí đây.
Lão Thái Thái cười lắc lắc đầu, sau đó lại chuyển qua ánh mắt, liếc nhìn nàng tôn tức một ánh mắt, đúng rồi, mãi mãi còn không chúc ngươi tân hôn hạnh phúc đây.
Chúc ta tôn nhi tân hôn hạnh phúc.
Đảo mắt ngươi cũng thành ra, còn nhớ ngươi khi còn bé liền như vậy nho nhỏ một cái đây.
Đối với người khác cô nương tốt hơn một chút, là cô nương tốt.
Ta ơn mãi mãi.
Ta ơn mãi mãi.
Lão Thái Thái tôn tử đáp một tiếng, bên cạnh ngồi tôn tức cũng đúng Lão Thái Thái nói câu, ngoan,
ngoan.
Lão Thái Thái vui vẻ cười, cháu dâu ngươi thích ăn cái gì à? Đầu bếp còn ở đây như đây, ta để đầu bếp lại cho ngươi đi làm.
Không cần, mãi mãi.
Tôn tức lắc lắc đầu trả lời, mãi mãi ngươi cũng ăn đi.
Được, tốt.
Đáp lời thanh, Lão Thái Thái chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh bàn ăn người cuối cùng, nàng đại nhi tử nàng dâu, Đào Giai Tuệ. Ánh mắt dừng lại, vẫn đục con mắt nhìn kỹ Đào Giai Tuệ, Lão Thái Thái hồi lâu cũng không nói chuyện.
Giai Tuệ a.
Rốt cục, Lão Thái Thái lại lần nữa lên tiếng.
Này gà bên trong nhảy cũng là ngươi thích ăn đến đi, ngươi cũng nếm thử đi.
Nói chuyện, Lão Thái Thái một lần nữa thu hồi tầm mắt, quay đầu lại.
Nghe tiếng, Đào Giai Tuệ đũa sự ở trong bát, dừng lại, ngẩng đầu lên liếc nhìn Lão Thái Thái, không nói nữa, cầm đũa gắp đũa gà bên trong nhảy ăn khẩu.
Chương 191, chết chương 191, chết.
Mẹ, ngài lại ăn khẩu món ăn.
Được.
Tốt.
Ba, ta giúp ngươi thịnh bát cơm đi.
Giúp ngươi thúc thúc cũng xới một bát đi.
Bên cạnh bàn ăn, Lão Thái Thái một nhà nó vui vẻ ấm áp đang ăn cơm. Trên bàn ăn tràn ngập cơm nước mùi hương cùng bên cạnh bàn ăn người một nhà lời nói thanh, phảng phất giao hòa đến đồng thời, có vẻ náo nhiệt mà ấm áp.
Lão Thái Thái nhìn con cháu con dâu, tay quát lên bên cạnh bàn, trên mặt cười, bắt chuyện.
Thích ăn liền ăn nhiều một chút, không đủ lời nói làm tiếp.
Lão Thái Thái âm thanh có chút suy yếu, nhưng vẫn cứ không cách nào che lấp trong giọng nói vui sướng, trắng bệnh trên mặt cũng ở thời khắc này hồng hào chút, mẹ, ta cũng cho ngài xới một bát cơm, ngài cũng ăn hai cái đi.
Lão Thái Thái bên cạnh người ngồi chân Đức Nghĩa nhìn Lão Thái Thái, lên tiếng nói rằng,
được.
Tốt.
Lão Thái Thái có vẻ hơi cao hứng, gật đầu đáp.
Nghe tiếng, chân Đức Nghĩa tùy theo đứng lên, cầm Lão Thái Thái trước người bát ăn cơm cho thịnh bát cơm.
Mẹ, vẫn là ta này ngài đi, ngươi muốn ăn cái gì ngài hãy cùng ta nói, ta cho ngươi cắp.
Không cần, mẹ chính mình đến, chính mình đến.
Lão Thái Thái nhìn bên cạnh bàn ăn người một nhà, trên mặt cười, tựa hồ so với trước càng tinh danh hơn thần rất nhiều.
Run rẩy địa đưa tay ra, Lão Thái Thái lại lần nữa cầm lấy đũa, nhìn Lão Thái Thái, bên cạnh bàn ăn Trần Đức Nghĩa cùng Trần Mậu Nhân đều đốn dưới đóng băng, nhìn kỹ, có vẻ hơi căng thẳng.
Lão Thái Thái nắm bắt đũa, dừng một chút qua đi, giơ tay lên, mẹ, cho.
Trần Mậu Nhân gắp đũa gà bên trong nhảy, phóng tới Lão Thái Thái trong bát.
Lão Thái Thái cười cợt, nắm bắt đũa, mang theo trong bát gà bên trong nhảy, lẫn vào cơm, nỗ lực địa nâng lên đũa, đồng thời, Lão Thái Thái thân thể hơi nghiêng về phía trước, đi đón trên đũa cơm nước. Lần này, mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng Lão Thái Thái vẫn là đem trên đũa cơm nước bỏ vào trong miệng.
Ngài kỹ trong miệng mùi vị, Lão Thái Thái cười, một lần nữa ngồi thẳng thân, ăn à, đều nhìn ta làm cái gì.
Mậu Nhân, ngươi cũng ăn đi.
Lão Thái Thái nhai kỹ, cầm trong tay đũa, quay đầu hướng Trần Mậu Nhân lên tiếng nói rằng.
Mẹ!
Thấy hắn mẫu thân ăn phần cơm, Trần Mậu Nhân có chút cao hứng, gắp đũa món ăn, phóng tơi trong bát cơm, đáp lời mẫu thân hắn lời nói, cúi đầu bắt đầu ăn, mà đang lúc này.
Lại cạch!
Đũa va chạm đến bên cạnh bàn, rơi xuống ở trên mặt đất trên âm thanh vang lên. Không lớn âm thanh làm cho cả bàn ăn một bên nó vui vẻ ấm áp bầu không khí bỗng nhiên hơi ngưng lại, Trần Đức Nghĩa đứng lên, mang theo tiếng khóc nức nở địa la lên. Mà Trần Mậu Nhân ngồi xổm bát ăn cơm động tác đầu tiên là một trận, ngay lập tức lấy tốc độ nhanh hơn hướng về trong miệng không ngừng mà nhét cơm, viền mắt bên trong nước mắt tuôn ra, nhỏ xuống đến trong bát cơm. Chỉ thấy, Lão Thái Thái trong tay nắm bắt đũa đã từ trong tay lướt xuống, một cái tay buông xuống đang ghế dựa một bên, một cái tay khoát lên trên mặt bàn, ngẩng lên thân thể, dựa ở trên ghế dựa, đầu hướng về phía sau rủ xuống, con mắt đã nhắm lại, không còn sinh lợi, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ tươi cười.
Trần Đức Nghĩa gào khóc, âm thanh tan nát cõi lòng, Trần Mậu Nhân viền mắt bên trong, nước mắt không ngừng được mà tuôn ra, nhỏ xuống.
Sân một bên, Liêm Ca lặng lặng nhìn kỹ tình cảnh này, thiên nhãn bên dưới, Lão Thái Thái hồn phách đã lại lần nữa từ thân thể thoát ly.
Lão Thái Thái hồn phách đứng ở bên cạnh bàn ăn, nhìn gào khóc hai đứa con trai, lại nhìn một chút trên bàn ăn còn chưa ăn xong cơm nước, dừng một chút qua đi, vẫn là đi ra.
Lão Thái Thái, nếu chấp niệm đã xong,
ngươi cũng là thời điểm ra đi. Liêm Ca nhìn trước người cách đó không xa lão thái thái hồn phách, chủ động lên tiếng đánh vỡ ẩn hình biệt tích ảnh hưởng.
Tiên sinh, cảm tạ.
Lão thái thái xoay người, hướng về Liêm Ca cảm kích nói, đi thôi. Liêm Ca lắc lắc đầu, tinh tâm ngưng thần, đi ngươi nên đi địa phương, nơi đó gặp có quỷ sai dẫn ngươi đi địa phủ.
Cảm tạ.
Lão thái thái nghe tiếng, lần nữa nói cảm ơn. Nói, lão thái thái xoay người, hướng về trong sân gào khóc hai đứa con trai cuối cùng liếc nhìn, quay đầu trở lại, lão thái thái hồn phách hướng về xa xa quận lỵ phương hướng. Dần dần đi xa nhìn kỹ lao thái thái hồn phách biến mất ở xa xa, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trong sân, bên cạnh bàn ăn mấy người. Trần Đức Nghĩa, Trần Mậu Nhân hai huynh đệ viền mắt hồng, nhìn mẹ của bọn họ.
"Ca, người giúp ta đem mẹ nhấc vào đi thôi."
Trần Đức Nghĩa âm thanh khàn giọng, liếc nhìn Trần Mậu Nhân, do dự xuống, lên tiếng nói rằng, đang khi nói chuyện, con mắt lại không khỏi có chút ửng hồng.
"Được."
Trần Mậu Nhân nhìn mẫu thân hắn, gật gật đầu sau, lại lần nữa trở nên trầm mặc.
"Ta kéo con bà nó bay, ngươi ôm con bà nó chân đi."
Trần Đức Nghĩa lại lần nữa lên tiếng nói rằng. Trần Mậu Nhân im lặng không nói địa, phối hợp đệ hắn, ôm lấy Lao Thái Thái chân, hai người giơ lên, nâng lên bọn họ mẫu thân di thể. Mà đang lúc này, Trần Mậu Nhân thế tử, Đào Giai Tuệ cũng lại lần nữa đứng lên, quái khang quái khí nói rằng, cuối cùng này bữa cơm cũng ăn, ta cũng nên đi rồi, đỡ phải a có mấy người ai nhìn ta không hợp mắt.
Đào Giai Tuệ, ngươi nói cái gì đó ngươi?
Trần Mậu Nhân tích chữ phẫn nộ bỗng nhiên bạo phát, xoay người quay về Đào Giai Tuệ giận dữ hét, tốt, ngươi còn dám hướng ta, Trần Mậu Nhân ngươi trưởng bản lĩnh ngươi. Đào Giai Tuệ chống lạnh, lại lần nữa mắng mở ra. Ngươi nếu như không nghĩ tới ngươi cứ việc nói thẳng. Ngươi làm lão nương đồng ý đến à? Bồi tiếp cái người chết ăn cơm, ngươi không chê suối quẩy, lão nương còn hiểm suối quẩy đây. Càng nói, Đào Giai Tuệ tựa hồ cảm giác mình càng thêm chặt lý, một cái tay chống lạnh, một cái tay còn đẩy Trần Mậu Nhân. Ngươi hông à? Ngươi tiếp theo hông à? Làm sao không giống lên ngươi? Hống cho ngươi mẹ nghe một chút, nhìn mẹ ngươi còn có thể sẽ không ngồi dậy đến.
Đào Giai Tuệ, ngươi nếu như không muốn ở chỗ này ngốc, không ai gặp lưu ngươi.
Trần Đức Nghĩa tức giận nói rằng, ngươi muốn lăn liền mau mau lăn.
Tốt, các ngươi hai đứa cấu kết đến bắt nạt lão nương đúng không?
Trần Mậu Nhân, lão nương ngươi một lần, ngươi có đi hay không?
Đào Giai Tuệ càng thêm khí thế hùng hổ mà nói rằng.
Trần Mậu Nhân nhìn Đào Giai Tuệ, trên mặt đầu tiên là phẫn nộ, dần dần lại lần nữa bình phục lại.
Đào Giai Tuệ, ly hôn đi.
Cái gì? Trần Mậu Nhân ngải lại cho lão nương nói một lần.
Đào Giai Tuệ cất cao âm thanh, quắc.
Ly hôn đi. Trần Mậu Nhân ngữ khí bình tĩnh nói, lão nương mười mấy hai tuổi liền gả tới các ngươi Trần gia, cho ngươi sinh con trai, làm trâu làm ngựa, ngươi hiện tại muốn cùng lão nương ly hôn, ta và các ngươi liều mạng.
Đào Giai Tuệ có chút hoảng rồi, thanh sắc bên trong nhẫm, làm dáng liền muốn đến nạo Trần Mậu Nhân mặt.
Trần Mậu Nhân thuận lợi đẩy một cái, Đào Giai Tuệ liền trực tiếp ngã chồng vó trên mặt đất.
Thiên sát à, đánh người, đánh chết người rồi à, anh em nhà họ Trần hai muốn đem ta nữ nhân này đánh chết.
Ta không sống, không sống à.
Đào Giai Tuệ nhào vào trên đất, khóc thiên cấp địa giải rồi, hảo.
Mà Trần Mậu Nhân chỉ là hờ hững nhìn, Đức Nghĩa, đem mẹ nhấc vào đi thôi.
Quay đầu trở lại, Trần Mậu Nhân quay về Trần Đức Nghĩa nói rằng.
Trần Đức Nghĩa liếc nhìn trên đất giải rồi Đào Giai Tuệ, gật gật đầu, cùng hắn ca đồng thời, giơ lên mẫu thân hắn di thể hướng về trong linh đường đi đến, đồng thời quay đầu lại, quay về vợ hắn Hà Cần nói câu. Hà Cần, đem trên bàn cơm nước thu thập xuống đi.
Hà Cần gật gật đầu, bắt đầu thu thập bát đũa.
Mấy người từng người bận rộn, tùy ý Đào Giai Tuệ trên đất khóc lóc om sòm.
Trần Mậu Nhân ngươi cái thiên sát, không lương tâm a.
Tiểu Sa, cùng mẹ đi, lưu ngươi cái kia không lương tâm bà ở chỗ này đi.
Thấy không ai để ý đến nàng, Đào Giai Tuệ từ trên mặt đất bò lên, quay về con trai của nàng nói rằng.
Nghe vậy, con trai của nàng do dự xuống, mà lúc này, vợ hắn kéo hắn quần áo.
Tùy theo, hắn liền quay người sang, phản phất hồn nhiên không nghe con mẹ nó nói.
A, thiên sát, không lương tâm a.
Đào Giai Tuệ lại lần nữa nhào vào trên đất, gào khăn lên.
Chu vi hàng xóm nghe tiếng, mở cửa sổ dò ra thân liếc nhìn, thấy là Đào Giai Tuệ, không một người để ý tới, một lần nữa đóng cửa lại xong.
Viện một bên, nhìn kỹ tình cảnh này, Liêm Ca khẽ cười cười.
Không có lại hiện thân nữa dừng lại, quay người lại, Liêm Ca không nhanh không chậm địa hướng về làng đi ra ngoài.
Chương 192, tá túc chương 192, tá túc.
Vì lẽ đó Liêm Ca, Lao Thái Thái kia không cái gì bán khí có đúng không, cái kia.
Lao Thái Thái chấp niệm là cái gì a?
Đại khái là người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên.
Sáng sớm hôm sau, Liêm Ca ở một nơi tá túc nhân ra bên trong tỉnh lại, cùng Cố Tiểu Ảnh đánh video điện thoại.
Liếc nhìn gian phòng ngoài cửa sổ lọt vào ánh mặt trời, Liêm Ca ngữ khí bình tĩnh mà hồi đáp.
Nghe Liêm Ca lời nói, Cố Tiểu Ảnh hơi trầm mặt lại, gật gật đầu, thực sự là.
Nói, Cố Tiểu Ảnh lại lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Liêm Ca, ngươi nói nếu như sau đó con của chúng ta cũng như thế không hiếu thuận làm sao bây giờ à?
Cố Tiểu Ảnh nói, ở trên giường chờ mình, dùng gậy đánh đi.
Liêm Ca cười cợt, nói rằng,
như vậy không hay lắm chứ.
Cố Tiểu Ảnh ngồi dậy, nếu không hay là dùng cây trúc đi. Cây trúc đánh vỡ mở ra, nên muốn đau một ít.
Cũng được.
Liêm Ca cười, phối hợp nói, thùng thùng,
tung tung tung.
Lại tùy ý cùng Cố Tiểu Ảnh nói rồi một chút nói, kết thúc trò chuyện sau, cửa phòng bị từ ở ngoài bị văng lên.
Tiểu Ca, trong nhà nấu bánh sủi cảo, ngài xem ngài có muốn hay không lên ăn chút.
Tiếng gõ cửa dừng lại, một đạo người đàn ông trung niên âm thanh xuyên thấu qua cửa phòng văng lên.
Chít chít,
chít chít chi.
Bên cạnh, nằm ở một bên chuột trắng nghe tiếng, trong nháy mắt một lần nữa bay lên Liêm Ca trên vai, đứng thẳng chân trước, hướng về Liêm Ca kêu hai tiếng.
Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn chuột trắng không khỏi cười cợt, đem điện thoại di động một lần nữa ôm vào trong túi, đứng lên, kéo dài cửa phòng.
Không biết,
có thể hay không cho này chuột trắng cũng tới một ít. Cửa phòng, đứng cái trung niên nam nhân, hơi cong thân thể, trên mặt làn da có vẻ thô ráp, chính cười, nghe được Liêm ca tiếng nói, quay đầu liếc nhìn Liêm ca trên vai chuột trắng, gật gật đầu, không thành vấn đề, tiểu ca. Chốc lát sau, nhà chính bên trong, bên cạnh bàn ăn, người đàn ông trung niên thê tử bưng bát đun xong bánh sủi cảo phóng tới Liêm ca trước người trên bàn, còn cầm cái mâm, thịnh bánh sủi cảo cho chuột trắng phóng tới bên cạnh trên mặt đất. Nhìn vợ hắn làm xong những ngày sau, người đàn ông trung niên cũng không thịnh sủi cảo, an vị ở Liêm ca đối diện, cười ha hả nhìn, tiểu ca, ngươi nếm thử đi, không có gì hay chiêu đãi, cũng chỉ có trong nhà này chính mình bao đến sủi cảo. Liêm ca nghe tiếng liếc nhìn người đàn ông trung niên, cầm lấy bữa, nếm trải khẩu. Tiểu ca, mùi vị như thế nào, còn hợp khẩu vị sao? Người đàn ông trung niên lên tiếng hỏi. Rất tốt. Hợp khẩu vị là tốt rồi, hợp khẩu vị là tốt rồi. Người đàn ông trung niên cười, vẫn như cũ ngồi ở chỗ ngồi trên, nhìn Liêm ca nói rằng. Cầm đũa, đem một cái bánh sủi cảo sau khi ăn xong, Liêm ca một lần nữa buông đũa xuống. Quay đầu lại liếc nhìn chính quay chung quanh mâm ăn bánh sủi cảo chuột trắng, Liêm ca đưa mắt một lần nữa tìm đến phía bàn ăn đối diện người đàn ông trung niên, cảm tạ lão ca ngươi tạo thuận lợi, để ta tá túc một đêm, quay dậy. Liếc nhìn người đàn ông trung niên, Liêm ca từ trong túi lấy ra trương 100 đồng tiền mặt, đưa cho người đàn ông trung niên, tiểu ca, ngươi chuyện này thực sự là quá khách khí. Người đàn ông trung niên nói, đưa tay tiếp nhận tiền mặt, ôm vào trong túi, trên mặt nụ cười càng thêm nồng nặc mấy phần, ra ngoài ở bên ngoài, ai không có cái không tiện thời điểm, ngươi nói đúng chứ, coi như là nhà mình là được, đừng có khách khí như vậy, đồng ý ở mấy ngày liền ở mấy ngày đều được. Nghe vậy, Liêm ca liếc nhìn người đàn ông trung niên, một lần nữa cầm đũa lên, vừa ăn trong bát bánh sủi cảo, một bên khẽ lắc đầu một cái, không cần, quấy dậy một đêm liền được rồi, liền không quấy dậy. Người đàn ông trung niên nghe vậy, cũng không lại giữ lại, gật gật đầu, vậy được, vậy thì không chỉ hoãn tiểu ca ngươi hành trình. Người đàn ông trung niên nói chuyện, dừng một chút, tiếp tục nói, tiểu ca ngươi nếu như muốn đi nội thành lời nói, ra làng, hướng về phương hướng kia đi chính là nội thành, có đi nội thành xe buýt cũng là đi được con đường kia, mỗi cách hơn nửa cái giờ liền sẽ đến một chiếc. Nghe vậy, Liêm ca gật gật đầu. Cái kia tiểu ca ngươi từ từ ăn, ta cũng đi ăn điểm tâm. Nói, người đàn ông trung niên liền đứng lên, mang theo nụ cười rời đi bàn ăn, hướng về nhà bếp đi đến. Ha, thêm vào trước tích góp lại những này, nha đầu này 2 tuần lễ tiền sinh hoạt nên liền đủ chứ. Đủ là được rồi, chính là trong nhà nhưng là không tiền. Ha, trong nhà lại không phải hết gạo, trong đất cũng có món ăn, chăm chú cũng có thể quá, nha đầu ở bên ngoài cái gì đều phải bỏ tiền, vẫn là tăng cường điểm cho nàng đi. Cái kia thành, ta đi cho ngươi dưới bát mì, một lúc ngươi còn phải làm việc, sáng sớm không chịu chút đồ bật cái nào thành a. Nghe phía sau trong phòng bếp truyền đến thấp giọng giao lưu thanh, Liêm ca khẽ cười cười, tiếp tục ăn trong bát sủi cảo. Một trận bữa sáng qua đi, Liêm ca không lại quá nhiều dừng lại, cùng nhà này người lên tiếng chào hỏi sau, liền trực tiếp bước ra này người ta, dọc theo thôn đạo, không ngừng hướng lên trên, Liêm ca rời đi này ngủ đêm một đêm lẳng, một lần nữa bước lên vờn quanh gò núi, kéo dài hướng về ngoài núi vốn lượn con đường. Ánh nắng sáng sớm rơi ra ở giữa núi rừng rậm rạp cành lá trên, bốc hơi đêm qua lưu lại nước sương. Nhìn núi rừng phong cảnh, Liêm ca không nhanh không chậm địa dọc theo vốn lượn con đường đi về phía trước. Theo thỉnh thoảng phất đến trong rừng thanh phong, một người một chuột dọc theo bốn lượn sơn đạo càng đi càng xa, từng tòa sơn dần dần tới gần, lại dần dần rời xa. Bên cạnh người thỉnh thoảng xẹt qua lác đác người đi đường, hoặc là cong lấy ba lô lão nhân, hoặc là nhấc theo cái cuốc, đang chuẩn bị đi trong ruộng bậc thang người trung niên. Theo từng tòa sơn bị xẹt qua, trước mắt tầm nhìn dần dần trở nên trống trải, con đường không còn uốn lượn, chu vi xẹt qua người đi đường và xe cộ cũng dần bắt đầu tăng lên. Rốt cục, tiêu tốn 3-4 tiếng, Liêm ca bước ra núi rừng, náo động phồn hoa thành thị xuất hiện ở trước người cách đó không xa. Con đường cái khác kiến trúc càng thêm dày đặc cao gót, trên đường vào thành cùng ra khỏi thành xe cộ không ngừng xe qua. Con đường một bên, nhìn này phồn hoa mà náo động thành thị cảnh tượng, Liêm ca hơi hơi dừng một chút bước tiến, liếc nhìn đi về phồn hoa nội thành con đường duy nhất trên kéo hành phi trên cốc hoang nên ngài thu tầm mắt lại, liếc nhìn ngồi xổm ở trên vai chuột trắng, Liêm ca một lần nữa rời đi bước chân, hướng về này bên trong thị khu trực tiếp đi đến. Tiếp theo, phồn hoa cùng náo động tiến gần, phía sau kéo dài núi rừng xa dần. Tiểu ca, ngồi xe sao? Quả táo 10 đồng tiền 3 cân. Tiến vào nội thành giao lộ, một ít xe cộ tụ tập bắt chuyển hành khách, một ít lưu động bán hàng rong cũng đứng ở bên đường, mua đi. Đón này thanh âm huyên náo, Liêm ca bước vào trên cốc bên trong thị khu. Liếc nhìn bên trong thị khu, hoặc là bước tiến vội vã người đi đường, hoặc là dựa vào ven đường rừng rậm tỏa ra bộ lão nhân, Liêm ca thu hồi tầm mắt, nói, Liêm ca một lần nữa rời đi bước chân, tùy ý chọn cái phương hướng, dọc theo đường phố, không nhanh không chậm đi về phía trước. Ai, ngươi mang cái con gái đúng là được, nào giống là ta, dẫn theo nhi tử, chờ ta chính mình còn xong xuôi khoản vay nhà, còn phải cho hắn tích góp tiền đặt cọc. Mẹ, không có chuyện gì. Ta có thể có chuyện gì? Chính là muốn ngươi, cho ngươi gọi điện thoại. Tiền được rồi, tiền lương đủ ta bỏ ra, ngài không cần cho ta thu tiền. Được rồi, ta có chuyện trước hết treo a. Tuổi trẻ hồi đó cũng còn tốt, hiện tại chính mình số tuổi cũng lớn hơn, chỉ sợ đêm tối khuya khoắt nhận được trong nhà cha mẹ điện thoại. Ai nói không phải đây? Tuy theo, bốn phía người đi đường lời nói thanh cũng thỉnh thoảng theo từng trận lướt qua thanh phong mà đến, hoặc là mang theo hài tử, tỏa ra bộ cha mẹ, hoặc là ăn mặc có chút phát chiếu âu phủ, ở kết thúc điện thoại sau, sửng sốt một lát sau, lại bước tiến vội vã, nhanh chóng rời đi người trẻ tuổi. Theo Liêm ca không ngừng về phía trước, muôn hình muôn vẻ, hoặc thích hoặc bi bách thái chúng sinh, cùng phồn hoa náo nhiệt thành thị như thế ở Liêm ca bên cạnh người không ngừng sẽ qua. Chương 193, nhảy lầu chương 193, nhảy lầu. Tiên sinh, ngài xem ngài đến chút gì? Dương rậm che đậy một lối đi bên, Liêm Ca ở một nơi quán nhỏ trước một lần nữa dừng bước, đến cái thịt lửa lửa đốt đi. Liêm Ca xuyên thấu qua pha lê tủ bát, hướng về trên chỗ bán hàng liếc nhìn, khẽ cười nói: "Hành nhé, ngài chờ." Quay hàng sau bán hàng rống đáp một tiếng, từ con bốc hơi nóng thịt lửa trên bổ xuống gối nhỏ, phóng tới tràn đầy vết dao trên tấc gỗ, trước đem thịt lửa cắt miếng, lại băm sau, từ bên cạnh cầm lấy cái tròn lửa đốt, dựng thẳng từ bên cạnh cắt điều lỗ hồng sau, đem thịt lửa nhét vào đi bảo: "Cho ngài, ngài thịt lửa lửa đốt." Đem thịt lửa lửa đốt bỏ vào trong túi, bán hàng rống đưa cho Liêm Ca. Sau khi nhận lấy, trả tiền, Liêm Ca quay lại thân, tiếp tục dọc theo rừng rậm nằm dày đặc đường phố, từ từ đi về phía trước. Chít chít. Ngồi xổm ở Liêm Ca trên vai chuột trắng nhìn Liêm Ca trên tay thịt lửa lửa đốt, đứng thẳng chân trước, nhẹ nhàng chạm chạm Liêm Ca cái cổ. Nghe tiếng, Liêm Ca khẽ cười cười, từ thịt lửa lửa đốt trên kéo xuống một hồi khối bánh da đưa cho chuột trắng. Chít chít. Chân trước nâng dính điểm mỡ bánh da, chuột trắng chuyển động đầu, nhìn một chút Liêm Ca trong tay lửa đốt, lại nhìn một chút chính mình nâng bánh da, chuột trắng động tác cứng một hồi, sau đó nhìn Liêm Ca, kêu hai tiếng. Liêm Ca liếc nhìn chuột trắng, không khỏi lại cười cợt, từ thịt lửa lửa đốt bên trong phân ra điểm thịt, đưa cho chuột trắng. Chít chít, chít chít chi. Một người một chuột vừa ăn thịt lửa lửa đốt, một bên không nhanh không chậm địa đi tới. So với trước phồn hoa náo nhiệt đường phố, giờ khác này Liêm Ca thân ở bờ sông, một mặt là chút cửa hàng trước còn đứng thẳng chút cành lá xum xuê cây cối, một mặt là tương đối rộng rãi mặt sông. Thỉnh thoảng mang theo hơi nước phong từ mặt nước lướt qua, quấy nhiễu lên từng trận trong trẻo gợn sóng cùng bờ sông đường phố cái khác cây cối cành lá. Đó là làm sao? Đi xem. Cái kia tòa nhà dưới đấy làm sao vây quanh nhiều người như vậy? Bờ sông yên tĩnh bị đánh vỡ, trở nên hơi náo động ầm ĩ, không ít người đi đường nghị luận, tăng nhanh bước tiến hướng cái kia nơi tuần tới. Chuyển qua tầm mắt, Liêm Ca hướng về cái kia nơi liếc nhìn. Đó là bờ sông đi về những khu vực khác giao lộ, cũng là liên tiếp hai bờ sông cầu đầu cầu. Ở đầu cầu con đường một bên, đứng vững một tràng cao lầu, ước chừng có mười mấy tầng cao, từ mái nhà dựng đứng bảng đèn đến xem, tựa hồ là quán rượu. Giờ khắc này cái kia quán rượu dưới lầu, chính tụ tập lượng lớn người, đem ven đường con đường đều lấp đến có chút nước chảy không lọt. Dừng một chút ánh mắt, Liêm Ca một lần nữa rời đi bước chân, hướng về cái kia nơi, không nhanh không chậm địa đi đến. Đi đến giao lộ, này tràng khách sạn dưới lầu, náo động thanh âm huyên náo như đoàn người như thế, đầy dây. Tụ tập người đại đa số đều ngước đầu, nhìn khách sạn mái nhà, không ít người lấy ra điện thoại di động, hoặc là đảm nhiệm tính viễn vọng sử dụng, hoặc là thu xem. Làm sao đây là? Có người nhảy lầu à, sẽ ở đó khách sạn mái nhà, thấy không, sẽ ở đó cái rượu tự bảng đèn bên cạnh, ăn mặc thân hồng y phục, là cái cô nương trẻ tuổi. Còn trẻ như vậy, làm sao như thế nghĩ không ra a? Nghe nói là bị bạn trai quăng. Cái gì bị bạn trai quăng a, ta nghe nói là bị người cưỡng gian, còn làm lớn hơn cái bụng. Các ngươi nói lưu nói vượn cái gì à, này cách xa như vậy, mặt đều không thấy rõ, các ngươi cái nào nghe nói? Trong đám người, bốn phía tiếng bàn luận theo gió thanh thỉnh thoảng ở Liêm Ca vang lên bên hai, nghe này thanh âm huyên áo, Liêm Ca quét mắt bốn phía đám người vây xem, có người sắc mặt lo lắng, có người tràn đầy phấn khởi, cách đó không xa giao lộ lưu động tiểu thương thấy nơi này tụ tập nhiều người, cũng đẩy than đi tới, tiếng bàn luận, hô bằng hoán hữu thanh, tiểu thương tiếng giao hàng, cảnh sát khuyên bảo thanh pha tạp bảo, ở giao lộ náo động. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca hơi ngửa đầu, hướng về khách sạn kia mái nhà ngắm nhìn, như người chung quanh từng nói, ở khách sạn kia mái nhà bảng đèn bên, một người mặc quần dài màu đỏ nữ nhân chính quay lưng dưới lầu, tay cầm bên cạnh bảng đèn cái giá, thân thể hoặc là nghiêng về phía trước, hoặc là lùi về sau, thỉnh thoảng còn bung ra nắm bảng đèn cái giá tay, tâm tình tựa hồ kích động dị thường. Dừng một chút, Liêm Ca lại nhìn quanh mắt vi đoàn người, thu hồi ánh mắt, một lần nữa rời đi bước chân, vòng tới một bên yên tĩnh chỗ không người, đối với mình gây ẩn hình biệt tích sau, Liêm Ca vòng qua khách sạn đấy nhà vây xem đám người, hướng về khách sạn kia không nhanh không chậm địa đi đến. Bước qua đường cảnh giới, Liêm Ca bước vào bên trong khách sạn bộ, dọc theo khách sạn cầu thang, không nhanh không chậm địa hướng về khách sạn tầng cao nhất sân thượng đi đến. Theo từ từ áp sát tầng cao nhất, bên trên sân thượng âm thanh cũng càng thêm rõ ràng chuyển đến Liêm Ca bên hai. Đừng tới đây, đừng tới đây. Ha ha ha, ngươi có phải hay không sợ sệt, chỉ cần ta từ nơi này nhảy một cái. Khi thì hoảng sợ, khi thì hưng phấn giọng nữ vang, có vẻ hơi điên cuồng. Tư Hàm, ngươi làm cái gì a, mau mau lại đây. Một giọng nói nam có vẻ hơi khủng hoảng, không ngừng khuyên giải nói, Nô tiểu thư, ngươi có chuyện gì có thể nói với chúng ta gặp giúp ngươi giữ gìn lẽ phải. Giữ gìn lẽ phải. Ha ha, chúng ta đều phải chết. Đều phải chết. Đón này điên cuồng âm thanh, Liêm Ca thông qua mở rộng cửa sân thượng, bước lên sân thượng. Trên sân thượng đã tụ tập không ít cảnh sát, trong đó vị ăn mặc thường phục trung niên nữ cảnh sát chính khuyên bảo muốn nhảy lầu cô gái trẻ tuổi, còn lại phòng cháy cảnh sát thì lại phân tán ở trên sân thượng, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia. Cái kia muốn nhảy lầu cô gái trẻ tuổi thì lại mặt hướng một đám cảnh sát, đứng ở sân thượng biên giới bê tông hàng rào trên, nắm bên cạnh bảng đèn khung thép, có vẻ kích động dị thường, nàng môi động đậy, bảng đèn khung thép cũng không khỏi phát sinh không chịu nổi gánh nặng kẹt thanh, lảo đảo lảo đảo. Đừng tới đây, đừng tới đây. Ăn mặc quần đỏ cô gái trẻ tuổi lại lần nữa kích động lên, chúng ta không nhúc nhích, chúng ta không lại đây, ngươi không nên kích động, không nên kích động. Trung niên nữ cảnh sát đưa tay phóng tới cô gái trẻ tuổi có thể nhìn thấy địa phương, động viên nói, nhưng cô gái trẻ tuổi hồn nhiên không để ý tới nữ cảnh sát âm thanh, chỉ là nhìn một nơi chỗ trống, hoảng sợ rít gào lên. Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng có giết ta. Tư Huyền, ngươi đều giết Nguyên Bân tại sao còn chưa đồng ý buông tha ta, đều là hắn để ta làm được, đều là hắn để ta làm được à? Tại sao còn quấn quýt lấy ta không tha? Đừng tới đây, đừng tới đây. Lại đến đây ta liền nhảy xuống. Ngươi thấy ta hồng y phục rồi sao? Chỉ cần ta nhảy xuống, ta chính là lệ quỷ, ta liền có thể đem ngươi giết. Ha ha ha, chúng ta đều phải chết. Ngươi lại đến đây, ta liền nhảy. Ha ha ha. Ngươi sợ sệt, ngươi sợ sệt. Van cầu ngươi, buông tha ta. Ha ha ha, đều phải chết. Cô gái trẻ tuổi sắc mặt có vẻ dữ tợn, có chút điên cuồng. Đi thăm dò cái này từ viện còn có nguyên bần. Bên cạnh, một người cảnh sát nói khẽ với một người cảnh sát khác thấp giọng phân phó nói, mặt khác, dưới lầu đệm bơm hơi bố trí kỹ càng không có. Nhanh hơn, lại muốn chút thời gian liền hàng giả khí, có điều. Tầng trệt quá cao, đệm bơm hơi phòng trường phát huy không là cái gì tác dụng. Có thể hay không mạnh mẽ đem nàng khống chế lại, mang đến đến. Rất khó khăn, nàng liền đứng ở sân thượng hàng rào trên, phàm là chúng ta người có một chút sai lầm, nàng liền sẽ trực tiếp bị đẩy xuống. Nghe bên cạnh cảnh sát thấp giọng giao lưu, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, chuyển qua ánh mắt, hướng về cái kia điên cuồng nữ nhân đang nhìn phương hướng liếc nhìn. Thiên nhãn bên dưới, cái kia nơi khu vực đồng dạng trống rỗng, cũng không có cái khác bóng người. Mà đang lúc này, người phụ nữ kia nhưng bỗng nhiên tỉnh táo lại, trên mặt giữ tợn điên cuồng biểu hiện biến mất, vẻ mặt trở nên bình tĩnh, "Với Thành, ngươi tới." Cô gái trẻ tuổi quay đầu, nhìn về phía đứng ở trung niên nữ cảnh sát cái khác cái kia tuổi trẻ nam nhân, lên tiếng nói rằng, "Nghe vậy, cái kia tuổi trẻ nam nhân do dự, "Tư Hàm, ngươi cũng đừng hồ đồ có được hay không? Ngươi nhanh xuống đến, lại đây." Cô gái trẻ tuổi bình tĩnh mà nhìn cái kia tuổi trẻ nam nhân nói. Nghe vậy, nam nhân trẻ tuổi do dự, nhìn một chút quanh người cảnh sát, di chuyển bước chân, hướng về vòng bảo hộ vừa đi qua khứ, mà quay chung quanh sân thượng chu vi một đám cảnh sát, cũng dựa vào cơ hội này, chậm rãi hướng về cái kia tuổi trẻ nữ nhân vị trí áp sát. Chương 194, điên cuồng chương 194, điên cuồng khách sạn mái nhà, sân thượng biên giới trên hàng rào, cô gái trẻ tuổi ánh mắt tiến tĩnh, nhìn nam nhân trẻ tuổi một chút tới gần. Nam nhân trẻ tuổi do dự, từng bước một về phía trước di chuyển bước chân, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô gái trẻ tuổi, lại liếc mắt nhìn cảnh sát chung quanh. Cảnh sát chung quanh cũng nhìn kỹ cái kia tuổi trẻ nữ nhân, quan tâm nó thần thái biến hóa, cẩn thận mà cẩn thận địa hướng người phụ nữ kia xuống lại. Mà cái kia tuổi trẻ nữ nhân cũng như là hồn nhiên không thèm để ý chu vi động tác của cảnh sát, chỉ là nhìn cái kia tuổi trẻ nam nhân. Trên sân thượng, giờ khắc này yên tĩnh, chỉ có từng trận lướt qua phong hòa bước tiến tiếng vang. Rốt cục, nam nhân trẻ tuổi với Thành đi tới bê tông vòng bảo hộ trước, khoảng cách trên hàng rào đứng cô gái trẻ tuổi chỉ còn lại không tới hai bước. Với Thành có chút sốt sáng mà ngẩng đầu lên, nhìn trên hàng rào ăn mặc quần đỏ cô gái trẻ tuổi, "Tư Hàm, đừng hồ đồ, ngươi mau mau xuống đây đi." Với Thành sốt sáng mà nhìn cô gái trẻ tuổi nói rằng, "Đứng lên đến." Cô gái trẻ tuổi ánh mắt bình tĩnh mà nhìn với Thành, lại lần nữa lên tiếng nói rằng, "Nghe vậy, với Thành đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ là lại lần nữa sốt sáng mà hô cú, "Tư Hàm, đứng lên đến, không phải vậy." Cô gái trẻ tuổi lại lần nữa bình tĩnh nói. Còn chưa có nói xong, liền bị biểu hiện sốt sáng mà với Thành đánh gãy, "Tư Hàm, có chuyện gì hạ xuống nói tiếp được không? Ngươi trước tiên xuống đây đi." Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Đầu tiên là bình tĩnh, ngay lập tức cô gái trẻ tuổi trên mặt biểu hiện càng thêm dữ tợn lên, còn nhớ tối hôm qua nghe được âm thanh sao? Nàng liền theo chúng ta, liền theo chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Ha ha ha. Nghe cô gái trẻ tuổi lời nói, với Thành phảng phất là hồi tưởng lại khủng bố hình ảnh, con mắt hơi trừng lớn, thân thể không khỏi khẽ run, "Tư Hàm." Với Thành âm thanh chiến, đứng lên đến. Cô gái trẻ tuổi biểu hiện lại lần nữa biến đổi, cất cao giọng lạnh lùng nói. Nghe vậy, với Thành run rẩy, sắc mặt hoảng sợ, lại lần nữa nâng lên chân, phía sau trung niên kia nữ cảnh sát thấy tình huống không đúng, lập tức lên tiếng ngăn cản đạo, đồng thời không chút biến sắc đi tới với bên cạnh Thành chết, "Nô tiểu thư, nếu có chuyện gì, ngươi có thể nói với chúng ta đồng thời giải quyết." "Giải quyết?" "À ta cặc." Phản phất nghe được cái gì tốt cười địa, cô gái trẻ tuổi nhìn trung niên nữ cảnh sát, thân thể run rẩy, điên cuồng địa cười lên. Ngay lập tức, cô gái trẻ tuổi nụ cười bỗng nhiên hơi ngưng lại, trên mặt lại lần nữa bình tĩnh lại, nhìn về phía với Thành, "Đứng lên đến." Với Thành nghe vậy, thân thể run rẩy, nâng lên chân, hướng về sân thượng vòng bảo hộ một bên từng bước một đi vào. "Nô tiểu thư, nếu như ngươi muốn có người đứng ở trên hàng rào cùng ngươi giao lưu lời nói, ta có thể đứng lên đến." Trung niên nữ cảnh sát vừa nói, một bên cũng hướng về vòng bảo hộ một bên áp sát. Cô gái trẻ tuổi nghe vậy, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn trung niên nữ cảnh sát cả cười. Mà với Thành cũng chiến thân, đi tới bê tông vòng bảo hộ trước. Bê tông vòng bảo hộ càng như là một bức ngang eo cao tường đây, nó đỉnh đại khái vừa vặn bàn chân rộng. Với Thành dùng tay cầm lấy vòng bảo hộ bên ngoài, chiến thân thể, trèo lên trên, nhưng hay là quá mức hoảng sợ, thử nghiệm mấy lần đều từ trên hàng rào tuột xuống. "Nô tiểu thư, ngươi xem với tiên sinh thật giống là chạm không lên đi, ngươi muốn hay không kéo hắn một hồi?" Di chuyển đến cực hạn khoảng cách, trung niên nữ cảnh sát nhìn một chút leo lên với Thành, vừa nhìn về phía cô gái trẻ tuổi nói rằng, "À cặc." Cô gái trẻ tuổi đầu cũng không thấp, chỉ là cả người đều kéo bên cạnh bảng đèn giá, thân thể nghiêng về sau, nhìn trung niên nữ cảnh sát cười, lui về phía sau. Lui về phía sau. Đột nhiên, sắc mặt lại lần nữa biến đổi, cô gái trẻ tuổi lắc run dậy ngọn đèn, lại lần nữa kích động lên, dứt tiếng chính hướng về vòng bảo hộ một bên từng bước gáp sát một đám cảnh sát động tác đống nhiên hơi ngưng lại, trung niên nữ cảnh sát nhìn gần trong gang tấc cô gái trẻ tuổi, động tác dừng một chút, "Được, chúng ta có đến đây, chúng ta liền đứng tại chỗ nói chuyện của ngươi. Ta để cho các ngươi lui về phía sau, lui về phía sau." Cô gái trẻ tuổi càng thêm kích động, cầm lấy ngọn đèn càng thêm có chút không chịu nổi gánh nặng, tựa như lúc nào cũng có trực tiếp từ mặt đất thoát ly nguy hiểm, "Ngươi đừng kích động, đừng kích động." Trung niên nữ cảnh sát động viên cô gái trẻ tuổi, "Cha mẹ ngươi cũng đã ở trên đường." Nói chuyện, trung niên nữ cảnh sát sau này chậm chậm địa di chuyển bước chân, đồng thời quan tâm cô gái trẻ tuổi tâm tình biến hóa, thấy nó không có càng thêm kích động, mới tiếp tục nói, "Ngươi muốn nhìn một chút bọn họ sao? Nhìn ba mẹ ngươi."
nhận được chúng ta điện thoại sau khi, ngươi mụ mụ đều sắp gấp khóc, lập tức liền cùng ngươi ba ba chạy tới, có thể chờ hay không chờ bọn hắn?
Nô tiểu thư, kỳ thực có cái gì quá mức đây, tỷ lớn hơn ngươi một ít, liền cứ gọi ngươi Tư Hàm đi.
Tư Hàm, tỷ làm cảnh sát nhiều năm như vậy, chuyện gì không gặp qua à? Chờ ngươi sống đến tỷ số tuổi này thời điểm liền biết rồi, có một số việc kỳ thực chính là việc nhỏ, nào có cái gì không qua được hả à?
Vẹn vẹn chỉ lui về phía sau hai bước, trung niên nữ cảnh sát liền vừa nói chuyện, một bên thăm dò tính địa dừng lại bước chân, đồng thời quan tâm cô gái trẻ tuổi biểu hiện biến hóa, thấy không có thay đổi gì sau, mới tiếp tục thăm dò tính mà nói rằng, vừa nãy ngươi có nhắc tới từ huyện danh tự này đúng không? Nàng là ngươi người nào? Bằng hữu sao?
Nói xong, trung niên nữ cảnh sát nhìn chăm chú vào cô gái trẻ tuổi.
Nghe được từ huyện danh tự này, cô gái trẻ tuổi biểu hiện có rõ ràng biến hóa, trong ánh mắt đầu tiên là hoảng sợ, nhìn chăm chú một ánh mắt cái kia không người chỗ trống, ngay lập tức trên mặt lại có chút bệnh trạng hưng phấn.
Ngươi là không cẩn thận thương tổn được nàng sao?
Trung niên nữ cảnh sát lại lần nữa lên tiếng thử dò xét nói, cô gái trẻ tuổi không trả lời, nàng là đã chết rồi sao?
Trung niên nữ cảnh sát nhìn cô gái trẻ tuổi, hỏi một câu sau khi liền ngay lập tức nhanh chóng nói bổ sung, không có chuyện gì, nếu như nàng là bởi vì ngươi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy cũng là bởi vì bất ngờ đúng không?
Không có chuyện gì.
Mặc dù ngươi có trách nhiệm, nhưng dù sao cũng là bất ngờ đúng không?
Ngươi xem một chút à, mặc dù là bị kết án, bất ngờ chí người tử vong cao nhất cũng là 7 năm, ngươi nếu như tự thú cùng thành tâm ăn năn, quan tòa còn có thể xét cho ngươi phán hoãn hình, ngươi là thành tâm ăn năn đúng không?
Biết hoãn hình có ý gì sao?
Chính là hoãn lại chấp hành, bình thường liền không cần ngồi tù.
Ngươi xem một chút ta, mặc dù là chuyện nghiêm trọng như vậy, kỳ thực cũng không có gì ghê gớm.
Nói chuyện, trung niên nữ cảnh sát lại lần nữa thăm dò tính địa về phía trước di chuyển một bước.
Vì lẽ đó ngươi xem có thể hay không để cho bạn trai ngươi trở về, ngươi thấy sao? Kỳ thực hắn rất sợ sệt, nhưng hắn vẫn là nghe ngươi đi tới vòng bảo hộ một bên, bởi vì hắn quan tâm ngươi.
Chúng ta không thể để cho quan tâm chính mình người bị thương tổn đúng không?
Có thể để hắn trở về sao?
Hắn sợ sệt.
À cà cà, hắn là sợ sệt.
Cô gái trẻ tuổi liếc nhìn vòng bảo hộ một bên, chiến thân thể hầu như không khí lực leo lên đến trên hàng rào với Thành, có chút bệnh trạng địa nợ đủ cười.
Với Thành, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao?
Nàng đã đến rồi, nàng liền đứng ở chỗ này nhìn chúng ta đây, ngươi cho rằng nàng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nghe được tối hôm qua tiếng khóc của nàng tiếng kêu rên sao? Đã nghe chưa?
Nguyên Bân đã chết rồi, nhớ tới hắn là chết như thế nào sao? Liền đến phiên chúng ta, đến phiên chúng ta.
Chúng ta đều phải chết.
Cô gái trẻ tuổi càng thêm điên cuồng, trên mặt dữ tợn, nàng liền quấn quýt lấy chúng ta đây.
Đừng tới đây, đừng tới đây.
À cà cà, Tứ Huyền, ta không sợ ngươi, không sợ ngươi.
Cô gái trẻ tuổi tâm tình kích động, đầu tiên là sợ hãi hí lên lực kiệt rít gào, ngay lập tức lộ ra bệnh trạng nụ cười sau. Cô gái trẻ tuổi đỗng nhiên ngồi xổm xuống thân, ngăn cản đã leo lên đến một nửa, thân thể đều khoát lên trên hàng rào với Thành. Trung niên nữ cảnh sát trong nháy mắt phản ứng lại, sắc mặt thay đổi, đỗng nhiên nhào về phía trước, chu vi một đám cảnh sát cũng tất cả đều đánh tới.
À cà cà.
Nhưng nắm lấy với Thành cô gái trẻ tuổi nhưng trực tiếp thả ra nắm bảng đèn ra tay, mặt như điên cuồng mà cười, cả người trực tiếp ngửa ra sau ngã xuống. Ở tại thân thể trọng lượng ảnh hưởng, từ lâu hoảng sợ địa cả người như nhũn ra địa với Thành, trực tiếp bị liền mang theo, kéo xuống. Cách gần nhất trung niên nữ cảnh sát tuy rằng phản ứng nhanh nhất, nhưng vẫn không thể nào chạm được với Thành thân thể cùng quần áo. Cô gái trẻ tuổi liền mang theo với Thành, cùng từ mười mấy lầu cao rơi rụng. Cái kia điên cuồng địa tiếng cười vẫn như cũ theo gió, ở sân thượng vang. Chương 195, lòng nghi ngờ sinh ám quỷ chương 195, lòng nghi ngờ sinh ám quỷ trung niên nữ cảnh sát lăng lăng nhìn cái kia tuổi trẻ nữ nhân cùng nam nhân trẻ tuổi rơi rụng địa phương, nhìn mình còn chưa thu hồi tay, còn kém một điểm, còn kém như vậy một điểm. Còn lại nhào tới cảnh sát cũng dần dần trì hoãn bước tiến, dừng lại bước chân, nhìn cái kia nơi, trở nên trầm mặc. Ngay lập tức, một tiếng vang nặng nề từ dưới lầu vang lên, đánh vỡ mái nhà yên tĩnh. Theo sát, là dưới lầu một đám quần chúng vây xem tiếng thét chói tai, ồ lên thanh. Trước hết phản ứng lại chính là một vị trung niên cảnh sát, hắn tỉnh táo cầm lấy máy bộ đàm, dưới lầu, tình huống như thế nào, đệm bơm hơi có tiếp được sao?
Tiếp được.
Nửa câu đầu để mái nhà sở hữu tham dự cứu viện phòng cháy cảnh sát đều đông cảm thấy phấn chấn, nhưng ngay lập tức, lại dần dần âm u thế nhưng, tầm trệt quá cao.
Người đã
chết rồi.
Hai cái đều là sao?
Hai cái đều chết rồi.
Lại lần nữa được khẳng định, trung niên cảnh sát cầm máy bộ đàm động tác dừng lại chốc lát, cuối cùng chỉ nói là nói, xử lý hiện trường đi.
Nói xong, trung niên cảnh sát một lần nữa đem máy bộ đàm thả xuống, ngẩng đầu lên nhìn về phía sân thượng một đám phòng cháy cảnh. Một đám cảnh sát cũng nghe được máy bộ đàm truyền đến âm thanh, tâm tình có chút suy sụp, có chút âm u mà cái kia khoảng cách gần nhất trung niên nữ cảnh sát, càng là chậm rãi ngồi xổm xuống thân, sững sờ phát thần mà nhìn mình tay, "Tư tỷ, không có sao chứ?"
Trung niên cảnh sát đi tới, nhẹ giọng dò hỏi, "Còn kém như vậy điểm à? Liền như vậy điểm ta liền có thể tóm lại."
Trung niên nữ cảnh sát biểu hiện có chút thống khổ dùng tay đánh chính mình một cái tay khác, mu bàn tay rất nhanh liền bị đập hồng.
"Bọn họ còn không con trai của ta đại đây, liền như thế không còn."
Sống sờ sờ như thế hai người a, mới vừa rồi còn.
Trung niên nữ cảnh sát viền mắt không khỏi đỏ lên.
"Tứ tỷ, chuyện này không trách ngươi."
Trung niên cảnh sát ngồi xổm người xuống, muốn động viên dưới nữ cảnh sát, nhưng một câu nói sau khi ra, cũng rốt cuộc nói không được, cũng chỉ là chuyển qua tầm mắt, có chút sững sờ mà nhìn trước hai người kia rơi dụng địa phương.
"Làm sao có thể không trách ta, sao có thể không trách ta?"
Trung niên nữ cảnh sát có vẻ hơi kích động.
Trên sân thượng còn lại một đám cảnh sát đều có chút trầm mặc.
Sân thượng cửa thang các bên, nhìn tình cảnh này Liêm ca, dừng một chút ánh mắt sau, quay lại tầm mắt, bái kiến tiên sư.
Bên cạnh người địa phủ bị sai lập tức không người, cung kính mà hướng Liêm ca chào nói.
Nghe tiếng, Liêm Ca gật gật đầu, một lần nữa di chuyển bước chân, đi tới bên cạnh. Liêm Ca nhìn kỹ trên sân thượng, tâm tình có chút suy sụp cảnh sát, liếc nhìn địa phủ quỷ sai, nhẹ giọng dò hỏi, xảy ra chuyện gì?
Hồi bẩm thiên sư.
Địa phủ quỷ sai nghe tiếng, liền không người chuẩn bị trở về đáp. Nhưng vào lúc này, một tên cảnh sát vội vội vàng vàng từ thang lầu đi tới sân thượng, hướng về trung niên kia cảnh sát đi tới, thủ lĩnh, từ huyện còn có cái kia Nguyên Bân tình huống đều tra được. Nghe tiếng, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, địa phủ quỷ sai cũng đúng lúc dừng lại tiếng nói, không lại tiếp tục nói. Từ huyện, cùng cái kia Nguyên Bân, cùng với vừa nãy Ngô Tư Hàm, còn có với Thành, đều là cùng một trường học sinh. Trung niên cảnh sát một lần nữa đứng lên, nhìn về phía một lần nữa bước lên sân thượng cảnh sát kia cũng tự thuật lên. Ở ba ngày trước, từ huyện ra một hồi bất ngờ. Từ một tòa khách sạn mái nhà rơi rụng, khách sạn kia thuộc về một cái khác khu trực thuộc ở quản, vì lẽ đó trước chúng ta đối với chuyện này không quá giải. Nghe vậy, trung niên cảnh sát không khỏi quay đầu, liếc nhìn vừa nay cái kia Ngô Tư Hàm cùng với Thành rơi dụng địa phương, căn cứ điều tra, lúc đó Nguyên Bân cùng Ngô Tư Hàm cùng với Thành cũng ở mái nhà. Có điều căn cứ hiện trường dấu vết, cùng người chứng kiến lời chứng, xác thực là từ huyện tự mình từ mái nhà rơi dụng. Có điều, vụ án này còn đang điều tra bên trong, còn chưa triệt để định tính. Nghe vậy, trung niên cảnh sát gật gật đầu, cái kia Nguyên Bân đây. Nghe vậy, tự thuật cảnh sát dừng một chút, hồi đáp, cũng là từ cao lầu rơi dụng. Ngay ở ngày hôm qua, nó từ trường học lớp học trên sân thượng rơi dụng, tại chỗ tử vong. Nói chuyện, tự thuật tình huống cảnh sát cũng không khỏi hướng về trước Ngô Tư Hàm vị trí địa phương liếc nhìn. Trung niên cảnh sát nhưng là chuyển qua tầm mắt, hướng về Ngô Tư Hàm trước vẫn nhìn chỗ trống nhìn lại, dừng một chút ánh mắt. Bên cạnh, nghe cách đó không xa cảnh sát chuyển đến tự thuật thanh, Liêm Ca quét mắt cái kia chỗ trống, như trước như thế, thiên nhãn bên dưới, cái kia chỗ trống không có một bóng người, vừa không oan khí, cũng không oan hồn lệ quỷ. Thu hồi ánh mắt, Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh người quỷ sai lập tức hiểu ý, không người nói rằng, bẩm thiên sư, ba ngày trước, từ huyện bị Ngô Tư Hàm dụ dỗ cùng cưỡng bức đến rất xuống lầu khách sạn, phát hiện tình huống dị dạng sau, hoảng không chọn đường, trốn đến sân thượng, bước bách dưới, từ khách sạn mái nhà nhảy xuống. Nguyên Bân ba người khủng hoảng bên dưới, lập tức thoát đi khách sạn. Có điều, từ huyện vẫn chưa tại chỗ tử vong, bị người đưa đến bệnh viện, hoàn thành cứu giúp sau, bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Dừng một chút, quỷ sai tiếp tục không người nói rằng, ti trước dự đoán, từ huyện đêm nay mới gặp triệt để tử vong. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, Nguyên Bân là chết như thế nào? Bị Ngô Tư Hàm giết chết. Ở tường nhầm giết chết từ biển sau, ba người căng thẳng bên dưới, có chút thảo mục giai binh, nghi thần nghi quỷ, trong đó Ngô Tư Hàm phản ứng kịch liệt nhất. Ở khủng hoảng cùng thời gian dài căng thẳng tâm tình dưới, nàng sai đem một ít tầm thường âm thanh xem là từ biển đoan hồn dây dưa dấu vết, đang không ngừng trong lòng ám chỉ dưới, nàng giết Nguyên Bân. Cho rằng như vậy để kẻ cầm đầu đền tội sau, từ biển đoan hồn có thể buông tha nàng. Ở giết chết Nguyên Bân sau, nàng vẫn cứ cảm thấy đến từ biển không buông tha nàng, liền quyết định liền hại chết từ biển tên còn lại, với Thành cũng giết, vì lẽ đó hẹn với Thành ở khách sạn gặp mặt. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, đưa mắt lại lần nữa tìm đến phía trống không bóng người chỗ trống, lòng nghi ngờ sinh ám quỷ. Nhẹ giọng nói câu, khẽ lắc đầu một cái, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, lại nhìn mắt trước hai người kia rất xuống lầu địa phương cùng một đám tâm tình hơi chút suy sụp cảnh sát, không lại quá nhiều dừng lại, Liêm Ca quay người lại, hướng bên cạnh quỷ sai hơi ra hiệu lại. Cái kia thiên sư, ti chức liền không phải dậy, xin cáo từ trước. Địa phủ quỷ sai đúng lúc không người nói rằng. Nghe vậy, Liêm Ca gật gật đầu, tùy theo, địa phủ quỷ sai lùi về phía sau mấy bước sau, bóng người bỗng nhiên biến mất. Nhìn địa phủ quỷ sai thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Liêm Ca thu hồi ánh mắt, một lần nữa rời đi bước chân, hướng về dưới lầu đi đến. Khách sạn dưới lầu, Liêm Ca không nhanh không chậm bước ra đường cảnh giới. Hơi dậm chân, chuyển qua tầm mắt quét mắt dưới lầu. Đường cảnh giới cách ra bên trong khu vực, cứu viện đệm không khí đã bị một lần nữa thả khí, từ mái nhà rơi dụng hai người liền nằm ở phòng cháy đệm không khí bên dưới, mấy phòng cháy cảnh sát chính cầm công cụ, cẩn thận từng ly từng tí một liệm hai người thi thể. Hơn 50m độ cao rất xuống, phòng cháy đệm không khí cũng không thể phát huy bất kỳ tác dụng gì, hai cỗ thi thể cũng đã không nhìn ra quá sống thêm người dáng dấp. Nó hồn phách cũng cách thể trong nháy mắt, trực tiếp bị quỷ sai giam cầm mang rời khỏi. Đường cảnh giới ở ngoài, một ít cảnh sát giao thông cùng cảnh sát chính sơ tán vây xem của chúng, khôi phục bế tắc giao thông, một đám trước vây xem của chúng, thấy sự tình kết thúc, cũng lần lượt hai đi đường đấy. Hiểu được tràn đầy phấn khởi, hiểu được sát có việc, cũng có than thở, đáng thương à, liền điểm ấy đại cô nương, khỏe mạnh làm sao liền. Nhìn thấy hai người kia từ trên lầu nhảy xuống thời điểm, ta tâm cũng không nhịn được theo nhảy vụt hai lần. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca không lại quá nhiều dừng lại, xoay người, tùy ý chọn cái phương hướng đi đến. Phía sau náo động ầm ĩ, sướng vui lo buồn, cùng tứ tán đám người đồng thời, càng đi càng xa. Chương 196, quảng cáo chương 196, quảng cáo chít chít, chít chít chi. Khách sạn gian phòng, Liêm Ca ngồi ở ghế ngồi, xuyên thấu qua song, phóng tầm mắt tới thành phố nơi xa cảnh đêm. Dưới màn đêm, vạn nhà đèn đuốc lần lượt thắp sáng, hội tụ tô điểm thành phố này phồn hoa, từ hành đan sen trên đường, người đi đường xe cộ vẫn như cũ qua lại không dứt, đón bóng đêm từng người hướng về từng người chỗ cần đến mà đi. Bên cạnh, quân mình ở trên ghế sofa chuột trắng kêu hai tiếng sau, nhảy lên Liêm Ca bay, đứng thẳng chân trước chuyển qua đầu, hướng về ngoài cửa sổ nhìn. Thu tầm mắt lại, Liêm Ca chuyển qua ánh mắt, liếc nhìn chuột trắng, khẽ cười cười, ngủ đi. Nói, Liêm Ca đứng lên, hướng về bên giường đi đến. Chuột trắng cũng thuận theo từ Liêm Ca trên vai thoăn dưới, ở bên chết trên ghế sofa, hơi quận mình nằm xuống. Giữa dựa ở đầu giường, liếc nhìn nằm ở bên cạnh trên ghế sofa chuột trắng, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, tỉnh lại hệ thống, bảng điều khiển hệ thống tùy theo hiện ra ở Liêm Ca trước mắt. Xét qua tất cả số liệu, Liêm Ca ánh mắt lần lượt nhìn về phía đỉnh cùng đáy.
Trên dưới hai bản thiên đình cùng địa phủ từ lâu quét mới, xuất hiện lần nữa, chỉ là trước vẫn không mở ra. Ánh mắt hơi dừng lại, Liêm Ca đơn giản liếc nhìn, trên dưới hai bản quảng cáo đều cùng lần trước không giống. Đỉnh thiên đình hành phi quảng cáo, hiện ra một bức do gần cùng xa, rậm rạp mà quy luật vườn đào hình ảnh, cành lá xun xuê lá đào dưới, còn mơ hồ lộ ra mê người thiên đạo. Tại đây bộ hình ảnh trên, điêu khắc mây mù ngưng tụ mà thành chữ viết, 23 ngày thủ tọa cấy ghép vườn bản đảo thành thục kết quả. Liếc nhìn thiên đình quảng cáo, Liêm Ca ánh mắt rời xuống, nhìn về phía đáy địa phủ quảng cáo, hành phi quảng cáo trên, hiện hiện chính là một tòa cùng lần trước khác biệt rộng lớn kiến trúc, hình ảnh vừa vặn hình ảnh ngắt quãng ở tòa này kiến trúc trước cửa chính, cùng lần trước quảng cáo một mạch kế thừa phong cách, trước cửa hai cái thân mang lụa mỏng ma nữ thướt tha mà đứng, vương tay, trên mặt muốn nên còn cự, thỉnh thoảng còn có từng trận thanh phong lướt qua, nhiều loạn ma nữ thướt. Tha thân thể trên, vốn là muốn che đậy lụa mỏng. Mà ở tòa này kiến trúc trước cửa, còn dựng đứng hai cái trụ đá để các quay quanh, điêu khắc chút dị thú, có hỗn độn thao thiết, ác thú cùng kỳ, còn có chút cái khác thần thú. Ngay ở này điêu khắc dị thú trên trụ đá, còn phân biệt từ cho tới dưới, điêu khắc hai hàng tự. Bên trái trên trụ đá điêu khắc, đắng cay ngọn đùi mặn phía bên phải trên trụ đá điêu khắc, sân si tham luyến đoán nhìn trên trụ đá hai hàng tự, Liêm Ca dừng một chút ánh mắt, vẫn là đưa tay trước tiên mở ra địa phủ quảng cáo. Trong ngay mắt, một trận mở mị khúc tiếng nhạc từ đằng xa truyền đến. Đột nhiên, Liêm Ca liền phảng phất hoàn thành vị trí biến hóa, xuất hiện ở tòa này kiến trúc trước cửa, vong xuyên khách sạn, hoan nghênh ngài. Thức tha địa hai vị diễm quỷ, hơi quát thân, nhẹ giọng nói rằng. Trong ngay mắt, trước mắt kiến trúc cổng lớn liền trong chiều mở rộng, trước mắt rộng dài sáng sủa, bên trong hình ảnh không ngừng ở trước mắt phóng to. Liêm Ca trước mắt hình ảnh lại lần nữa biến hóa, phản phất đặt mình trong ở tại bên trong đại sảnh. Trong ngay mắt, tiếng ồn nào, tiếng huyên náo rót vào tai, trước mắt xuất hiện một bức tiếng người huyên náo, khách hàng doanh môn phòng ăn đại sảnh cảnh tượng. Bương rượu và thức ăn ma nữ chân thành ngang qua với bàn ăn trong lúc đó, mang theo từng trận thanh phong, ăn rượu và thức ăn thực khách, hoặc là lớn tiếng hô to, hoặc là thấp giọng tự nói, hiện ra một bức cảnh tượng nhiệt náo. Vong xuyên khách sạn, đặc huệ đại bán hạ giá, đặc sắc món ăn nổi tiếng, làm nhạt canh mạnh bà chờ ngài thưởng thức. Du dương giọng nữ từ đằng xa bồng bềnh mà tới. Ngay lập tức, một đạo lọn khỏi bóng người di chuyển bước chân, chậm rãi đi tới. Đột nhiên, toàn bộ bên trong đại sảnh vì đó một tĩnh, tiếng ồn ào, tiếng huyên náo phảng phất đi xa. Khách mời, xin mời thưởng thức. Một bóng người xuất hiện ở Liêm Ca bên cạnh người, đem một bát dịu dàng chén nhỏ phóng tới Liêm Ca trước người không trên bàn ăn. Quay đầu, Liêm Ca nhìn về phía bên cạnh người này, đây là vị lao thái thái, rất là quen mặt, trên mặt làn da đã có chút phát chiếu, mang theo hòa ái mà nụ cười nhã nhặn, chính cười tủm tỉm nhìn Liêm Ca, nhìn một chút lao thái thái này, lại nhìn một chút chung quanh đây phảng phất đi xa hình ảnh. Liêm Ca chuyển qua tầm mắt, liếc nhìn nó đặt lên bàn chén nhỏ. Trong bát chứa, lại như là thanh thủy, không có bất kỳ màu sắc, bên trên tung bay quanh quần từng sợi nhiệt khí, khói thuốc. Đây là cái gì? Liêm Ca lên tiếng hỏi một câu, cũng không hy vọng có người trả lời. Nhưng bên cạnh xem ra hòa ái lao thái thái, nhưng lên tiếng trả lời, canh mạch bà, làm nhạt qua đi canh mạch bà. Lao thái thái cười tủm tỉm nhìn Liêm Ca, khách mời, xin mời thưởng thức đi. Nghe vậy, Liêm Ca nhìn một chút lao thái thái, dừng một chút qua đi, đưa tay bưng lên trên bàn ăn cái kia chén nhỏ. Nhìn trong bát vô sắc làm nhạt canh mạch bà, Liêm Ca bưng bát, nhẹ nhàng nhấp một hớp. Vào miệng, lối vào trong nháy mắt, liền dường như nước nóng, không có bất kỳ mùi vị, nhưng ngay lập tức, một luồng phức tạp mùi vị tại đây vô vị bên trong khuếch tán ra, có chua, có ngọt, cũng có đắng cay mặn. Ngay lập tức, ẩn nó ở đầu góc nơi sâu xa ký ức phảng phất bốc lên mà ra, khi còn bé leo lên ở trên cây ăn quả dại, dưới sông mò cá tôm lúc không buồn không lo. Lao ra tử tạ thế lúc, về nhà đám ma trên đường bi thống cùng mở miệng, còn có một đường du lịch qua đến nghe thấy, chấp niệm chưa thành ma Trần Hậu Đức, cầu đạo cũng ký thác niềm thương nhớ Trần La đạo. Các loại sướng vui đau buồn không ngừng hiện lên. Trong miệng này phức tạp mùi vị dần dần nhạt đi, phản phất lại lần nữa hóa thành thanh thủy, trong đầu bốc lên hồi ức cũng dần dần lắng lại. Khách mời, mùi vị làm sao? Lão thái thái cười ha hả dò hỏi, rất khó uống. Liêm Ca liếc nhìn lão thái thái, thả tay xuống bên trong chén nhỏ, đồng thời đưa tay lau lau rồi dưới trong mắt chẳng biết lúc nào tuôn ra nước mắt, có điều cũng không tệ lắm. Nghe vậy, lão thái thái cười cợt, không sai là tốt rồi. Nói chuyện, lão thái thái một lần nữa cầm lấy trên bàn ăn chén nhỏ, dần dần đi xa. Quanh người, tiếng ồn nào, tiếng huyên náo lại vang lên. Hiện tại vào quán tiêu phí có thể hưởng chí tôn phục vụ, cao nhất giảm 50 ưu đãi. Du dương giọng nữ ở bên thai bồng bền. Bốn phía tiếng ồn ào theo trước mắt hình ảnh, dần dần đi xa. Theo sát, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác biến mất, khách sạn bên trong gian phòng cảnh tượng lại lần nữa đập vào mi mắt. Quét mắt bóng đêm rót vào khách sạn gian phòng, nhìn bảng điều khiển hệ thống đấy đã biến mất địa phủ quảng cáo, nhìn chút người khác sướng vui đau buồn, nhìn chính mình tựa hồ cũng không tệ lắm. Khẽ cười cười, Liêm Ca thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bảng điều khiển hệ thống đỉnh thiên đỉnh quảng cáo. Cùng lúc đó, địa phủ quảng cáo 100 điểm nộ đạo điểm khen thưởng nhắc nhở cũng xuất hiện. Liếc nhìn sau, Liêm Ca hơi hơi dừng một chút, mở ra thiên đình quảng cáo. Du dương dường như ồ ồ thanh tuyền chạy qua khúc tiếng nhạc do xa xa truyền đến. Dương đào cảnh tượng tùy theo đập vào mi mắt, phản phất trong nháy mắt đặt mình trong một nơi rậm rạp trong rừng đào, rậm rạp cành lá dưới, khổng lồ bàn đào ép rủ xuống cành cây đào diệp, bày ra bàn đào phong thái. Trong không khí còn tràn ngập từng trận mê người phần thịt quả mùi hương, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Xa xa trên ngọn núi, quanh quần hơi nước thác nước theo ngọn núi rội rửa mà xuống, chảy xuôi đến rừng đào suối nước bên trong, từng trận tiếng đàn thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến, như sơn cốc thanh tuyền giống như, thấm ruột thấm gan. Nhìn trước mắt rừng đào, xuất phát từ trước địa phủ quảng cáo trải qua, Liêm Ca đưa tay ra, nỗ lực lấy xuống một cái cây đào trên bàn đào. Nhưng liền dường như đối với bình thường ảo giác mong muốn, tay trực tiếp xuyên qua bàn đào, không thể nào đụng vào. 23 ngày cấy ghép vườn bản đảo hoang nên ngài. Xa xăm giọng nữ vang lên, trước người rừng đảo hình ảnh tùy theo xa dần, thoát ly người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như ảo cảnh, khách sạn gian phòng cảnh tượng đập vào mi mắt. Liếc nhìn đỉnh biến mất quảng cáo, bị trộn bản trên ngộ đạo điểm khen thưởng nhắc nhở, Liêm Ca đóng kín hệ thống. Lại quét mắt dưới bóng đêm khách sạn gian phòng, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa thành thị cảnh đêm, dừng một chút qua đi, Liêm Ca nằm xuống thân, dần dần ngủ.